Chương 517, bất tử tiên dược. Chương 517, bất tử tiên dược. Một cái nhằm vào Cố Bình Thịnh quân nhập đúng kế hoạch, tại mấy vị tồn tại cổ lão thương nghị bên trong sơ bộ thành hình. Bọn chúng quyết định riêng phần mình trở về chuẩn bị tín mật, chỉnh lý bí mật thư hơi thở, chuẩn bị thỏa đáng sau, lần nữa hướng Cố Bình phát ra cái tia chí mạng dạ yến mời. Thời khắc này Cố Bình, đối với trong không gian hắc ám đang nổi lên âm mưu hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là nói, cho dù biết, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng lòng dạ, cũng chưa chắc sẽ quá để ý hắn đang chìm ngâm ở to lớn trong vui sướng. Tiên chiến sa mạc hạch tâm khốc nhiệt đối với hắn mà nói đã không còn là tra tấn, thể nội tân sinh hỏa chi đạo văn như cùng sống lạc kinh mạch, tham lam hấp thu trong sa mạc bàng bạc hỏa hệ năng lượng, cùng vùng thiên địa này sinh ra lấy kỳ diệu cộng minh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sâu trong lòng đất cái kia vô trùng chi hỏa bản nguyên mảnh vỡ vị trí cùng nhịp đập, thu phục chỉ là vấn đề thời gian. 10 ngày, trong vòng 10 ngày là hắn có thể hoàn thành thu phục. Nhưng để tâm tình của hắn như vậy vui vẻ, xa không chỉ là hỏa diễm thần phục. Hồi tưởng đến trong dạ yến cùng Bình Đất hư ảnh trận kia kịch liệt ngàn chiêu đại chiến, Cố Bình khẽ miệng ý cười sâu hơn. Hắn phi thường rõ ràng, cái kia Bình Đất hư ảnh đại biểu là một vị hàng thật giá thật chí tôn cấp tồn tại. Hắn xem chừng Bình Đất coi như tại chí tôn cấp bên trong cũng là cường giả, dù sao cũng là tham dự qua tập thể người phi thăng. Cho dù chỉ là cùng cảnh giới, nó kinh nghiệm chiến đấu, đạo pháp lý giải cũng viễn siêu thường nhân, mà chính mình có thể rất dễ dàng chiến thắng hắn. Tùy tiện chiến thắng một vị cùng giai, dù là đối phương có lẽ chưa hết toàn lực, loại này cảm giác cường đại để tâm hắn triều bành trướng, hào tình vạn trượng. Thống quái, Cố Bình trong lòng hò hét. Hôm nay, hắn chân chính cảm nhận được tự thân vô địch. Đạo văn tiên kinh hay là quá cường đại. Lưỡng nghi tiên kinh cố nhiên có thể thành tiên, nhưng nói đến, cũng chỉ có Hy Nguyệt dạng này thiên hồ tu sĩ tìm tới chính mình thiên mệnh lô đỉnh mới có thể thuận lý thành chương tu hành thành tiên, hạn chế khá lớn. Hắn lưu ý chính mình thiên mệnh đỉnh lô rất lâu, cũng không có gặp được, trong lòng hắn còn không khỏi có chút đáng tiếc, dù sao thành tiên không cửa. Nhưng bây giờ tốt, đạo văn tiên kinh hạn chế xa xa không có lưỡng nghi tiên kinh lớn như vậy, chỉ cần tích lũy, ngày khác thành tiên tình thế bắt buộc. Tiêu hao to lớn cùng tiếp tục thu phục hỏa diễm bất bả, đều bị cố này cảm giác thành tựu cọ rửa đến không còn một mảnh. Hắn cảm thấy nhất định phải khao một chút chính mình. Sát trời lần nữa chuyển tối, thần thoại bí cảnh cái kia làm người sợ hai tuyệt đối đêm tối sắp giáng lâm. Cố Bình không do dự, tâm niệm vừa động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã đưa thân vào hắn chỗ dựa lớn nhất trong tiểu thế giới. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, tinh thuần trình độ viễn siêu ngoại giới. Nơi xa tiên sơn lượn lờ vân vụ, linh truyền thác nước tô điểm ở giữa, cổ điện đứng sừng sững ở khu vực trung ương, tản ra mênh mông khí tức cổ xưa. Cố Bình xuất hiện tẩm cung của hắn. Hắn không có lập tức bắt đầu song tu, mà là khoanh chân ngồi xuống, mang theo thỏa mãn cùng mong đợi thần sắc, bắt đầu kiểm kê lần này dạ yến trực tiếp nhất chiến lợi phẩm. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem 7 kiện vật phẩm từng cái lấy ra, bày ra tại trước mặt ôn nhuận trên ngọc đài. Mỗi một kiện vật phẩm đều tản ra đặc biệt mà khí tức cường đại, đem tính thất chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhất làm cho hắn xem trọng đương nhiên là Bình Đất lấy ra một đoàn tiên tương, toàn thân hiện ra thâm thúy cao quý, lưu động tinh mang giống như màu tím, nội bộ phảng phất ẩn chứa một mảnh hơi co lại vũ trụ tinh thần, có vô số điểm sáng ở trong đó sinh diệt. Nó tản ra tinh thuần nhất tiên đạo bản nguyên khí tức, vẹn vẹn tiêu tán ra một chút khí tức, liền để trong tính thất linh khí trong nháy mắt sinh động mấy lần. Cố Bình hãi hùng kia bĩa. Bình Đất nói, vật này có thành thánh cơ duyên ở trong đó, đây cũng là có thể lưu cho chính mình cùng các đạo lữ, nếu là cái nào thành thánh thời điểm có trở ngại, liền có thể dùng tới. Kiểm tra xong tiên tương đằng sau, Cố Bình liền đưa nó thu hồi. Tiên tương còn không phải tốt nhất. Ánh mắt của hắn chuyển hướng tóc lấy ra một gốc rễ cây thực vật, sợi rễ ở giữa co vân vụ vây quanh, tạo hóa bất phàm. Vật này, đoàn kia tóc hẳn là không biết vật này còn có một tia sinh cơ có thể cứu sống. Đối với hắn vị này đan đạo truyền nhân đến nói, gốc này rễ cây còn có thể cứu. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, cùng trong rễ cây nhỏ xíu sinh mệnh khí tức giao lưu, biết rõ ràng nó cần gì nhất sau, liền đưa nó gác ở trên lửa thiêu đốt, sau đó lại lấy tinh khiết linh lực đổ vào, trong đó sinh cơ đang tăng cường, có nồng đậm đạo vận khuấy động ra. Đạo vận cùng hắn tiểu thế giới chỗ sâu tiên linh chi bên bên trong cây kia côn luân tuyết liên xa xa hô ứng. Cái này, đây là một gốc tiên dược. Cố Bình chính mình cũng cảm thấy mình ngay tại kinh lịch quá mức ảo. Hắn hít một hơi dài, biết một thế này nếu như chính mình không cách nào thành tiên lời nói, còn có thể lấy côn luân tuyết liên sống thêm một thế, đời sau còn không thể lời nói có thể dùng gốc này dễ cây sống thêm một lần. Tăng thêm như thế, hắn có 3 lần cơ hội có thể thành tiên. Quá chậm, quá chậm. Lại một thế này thành tiên cơ duyên đã không ở trên người hắn, Thi Nguyệt nhất định thành tiên. Ai, xem ra hắn thật không thể không đạp vào tập thể phi thăng con đường. Còn lại mấy thứ, cốt phiến, tiên kim, tảng đá, lông vũ, một sợi âm dương nhị khí, 5 dạng đồ vật, Cố Bình từng cái cầm lên nhìn. Tiên kim tất nhiên là không cần phải nói, to bằng nắm đấm trẻ con một khối, có thể lưu làm đế binh nguyên liệu, dùng riêng hoặc là cho đạo lữ dùng đều được. Xương cốt hắn phát giác không ra là sinh linh gì xương cốt, trong đó hung sát chi khí, để hắn sợ hãi, không dám tùy ý kích phát. Khối này thần quang nội liêm tảng đá tính chất nhất là cứng rắn, hắn dùng tiên nhãn bảo dám vừa đi vừa về nhìn, cũng nhìn không ra đến cái 1, 2, 3, chỉ có thể cảm giác phi thường cứng rắn. Hắn xuất ra chính mình đại thánh binh ở bên trên vẽ một chút. Mẹ, ta thánh binh. Cứ như vậy nhẹ nhàng trượt đi, chính hắn rèn đúc đại thần binh hoàng thiên đều bị vẽ một cái ân ký. Đây rốt cuộc là cái gì tảng đá? Hắn cảm thấy chân kinh. Do xét không có kết quả đằng sau, hắn cũng chỉ có thể trước buông xuống, đi xem cái kia một sợi lông vũ. Lông vũ cấp bậc tựa hồ có chút thấp. Tựa hồ là một vị loài chim cường giả di thuế, phẩm giai không biết. Nếu là phẩm giai cao nói, có lẽ có thể luyện chế thành đạo binh. Đang lúc hắn chuẩn bị xâm nhập tìm tòi nghiên cứu cái kia sợi âm dương nhị khí ảo diệu lúc, bên ngoài tẩm cung truyền đến Khương Tĩnh Thư réo rắt bẩm báo âm thanh, "Công tử, Vãn Đường cô nương tới chơi, để cho nàng đi vào." Cố Bình ngẩng đầu, mang trên mặt một tia cười ôn hòa ý cửa tẩm cung phi y mắng trở ra, Tô Vãn Đường thân ảnh lôi cuốn lấy một sợi gió lạnh lạnh đi đến. Cố Bình khi nhìn đến Tô Vãn Đường trong mắt, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, lập tức hóa thành kinh ngạc. Vẹn vẹn cách xa nhau mười mấy ngày, Tô Vãn Đường quanh thân linh lực hòa hợp nội liễm, lộ ra một cỗ bàng bạc nội tình, tu vi của nó cảnh giới đã vững vàng đứng ở hóa thần tầng 4 đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có đụng chạm đến tầng 5 dấu hiệu. Tốc độ này, dù là Cố Bình cũng cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Mới vừa tiến vào tiên chiến sa mạc bên trong lúc, Tô Vãn Đường tu vi còn không kịp chính mình. Bây giờ chính mình là tu phục vô trung chi hỏa bản nguyên, tại tiên chiến sa mạc hạch tâm chịu khổ 10 ngày, mặc dù thực lực đại tiến, nhục thân cùng đạo văn khắc họa đều đạt đến độ cao mới, nhưng tu vi cảnh giới lại chỉ là vững chắc tại hóa thần 4 tầng, cũng không đột phá. Trái lại Tô Vãn Đường, tiến cảnh nhanh chóng có thể xưng thần tốc. Xem ra nàng tại trong tiểu thế giới này cũng không có nhàn rỗi, nhất định là vận dụng đại lượng tiên quang, thậm chí phối hợp bí pháp nào đó, mới có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh. Cố Bình trong lòng hiểu rõ, làm một vực trữ quỹ, Tô Vãn Đường tự nhiên có thủ đoạn của nàng cùng tài nguyên. Bất quá, phần này kinh ngạc rất nhanh bị một loại sự tự tin càng mạnh mẽ hơn thay thế. Cảnh giới cũng không phải là toàn bộ, hắn giờ phút này thân phụ hơn một vạn đầu đạo văn, nhục thân có thể so với thần binh, trong cùng giai, hắn tự tin vô địch. Vãn Đường, tu vi của ngươi tinh tiến rất nhanh a. Cố Bình chân thành tán thán nói. Tô Vãn Đường vốn là dung mạo tuyệt thế, giờ phút này tu vi tiến nhanh, tăng thêm mấy phần khí chất xuất trần. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt mây trôi tiền váy, tư thái tinh tế ngực nửa bọc lấy lộ ra nhất là già dặn, phong thái yểu điệu. Thiếu nữ con mắt tại đảo qua Cố Bình trước người lơ lửng bảy kiện bảo vật lúc, đột nhiên sáng lên. Hai người trải qua đêm tối đồng hành, tinh kim chi khoáng bên trong tiếp xúc thân mật, xa cách cảm giác sớm đã làm nhạt rất nhiều. Thiếu nữ cũng không quá nhiều khách sáo, rất tự nhiên đi đến Cố Bình bên cạnh một chiếc bồ đoàn khác tòa hạ, khoảng cách rất gần, hai người tay áo cơ hồ chạm nhau. Một cỗ nhàn nhạt, thuộc về nàng lạnh lẽo thanh hương quanh quẩn tại Cố Bình chóp mũi, để hắn nhịn không được ngửi nhẹ. Chương 518, không nhìn thấy đang bận sao? Chương 518, không nhìn thấy đang bận sao? Đây đều là thần thoại mật địa bên trong đột được. Tô Vãn Đường thanh âm ôn hòa, mang theo một tia kinh ngạc. Nàng không có chút nào câu nệ, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, mang theo chân bảo lâu trưởng quỹ đặc thù chuyên nghiệp xem kỹ ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia đoạn sinh cơ bừng bừng rễ cây thực vật cẩn thận cảm ứng, lại nhẹ nhàng chạm đến một chút khối kia lưu chuyển lên bất hủ đạo vận tiên kim. Bảo dược? Không, cái này sinh cơ, cơ hồ có thể nhất định có thể đào tạo thành chân chính tiên dược. Nàng thấp giọng sợ hãi thán phục. Tiếp lấy, ánh mắt của nàng rơi vào bình ngọc nhỏ kia bên trên, đây là tiên tương. Nội luận mảnh vỡ đạo tắc, lại có giúp người ngộ thánh hiệu quả. Còn có cái này tiên kim nàng từng kiện nhìn sang, càng xem càng là kinh hãi. Làm chấp trưởng một vực chân bảo lâu trường quỹ, nàng thấy qua kỳ chân dị bảo vô số kể, tầm mắt cực cao, giờ phút này nhưng cũng bị Cố Bình cái này bảy kiện chiến lợi phẩm rung động thật sâu. Những bảo vật này, bất luận một cái nào đều đủ để trở thành chân bảo lâu cấp bậc cao nhất chấn lâu chi bảo danh sách, giá trị liên thành. Lại phần lớn có tiền mà không mua được, là chân chính có thể ảnh hưởng một phương thế lực khí vận trọng khí. Nàng buông xuống cuối cùng cái kia sợi để nàng đều cảm thấy tim đập nhanh âm dương nhị khí, thật dài, mang theo từ đáy lòng khâm phục cùng một tia tâm tình rất phức tạp thở dài. Đạo huynh, người cơ duyên này, thật sự là tốt để cho người ta không lời nào để nói. Những vật này, ngay cả chúng ta chân bảo lâu tổng kho chỗ sâu, cũng chưa chắc có thể tùy tiện xuất ra mấy món. Ngươi đến cùng là từ lâu tới? Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Cố Bình trên thân, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng càng sâu hiếu kỳ. Ánh mắt linh động. Không đợi tại chân bảo lâu sau, trên người nàng luôn có một phần an nhàn. Cố Bình cười không nói. Thiếu nữ cũng không hỏi nhiều, ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi thương nghị. Bây giờ ta tu vi có chỗ tinh tiến, đã tới hóa thần tầng 4 đỉnh phong. Ta muốn, là thời điểm đi tham gia cái kia dạ yến. Vô căn chi thủy chính là ta chuyến này mấu chốt nhiệm vụ, cùng bị động chờ đợi manh mối, không bằng chủ động xuất kích, từ những cái kia tồn tại trong tay thu hoạch tin tức sát thật. Bằng vào ta thực lực bây giờ, lại thêm kinh nghiệm của ngươi, nên không nhỏ nắm chắc có thể thắng được mấy trận. Lời của nàng trật tự rõ ràng, hiển nhiên là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Tu vi tăng lên cho nàng càng lớn lực lượng cùng tham dự dạ yến chiến đấu dũng khí, nàng không muốn lại hoàn toàn ỷ lại Cố Bình, càng muốn tự thân vì đi nếm thử một phen. Nhưng mà, Cố Bình nghe xong nàng, lại là nhẹ nhàng, nhưng phi thường minh sắc lắc đầu. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú Tô Vãn Đường tấm kia gần trong gang tấc mặt, ngựa khi ôn hòa, "Vãn Đường, không cần." "Ân." Tô Vãn Đường nao nao, tựa hồ không ngờ tới Cố Bình sẽ như thế dứt khoát phủ định đề nghị của nàng. Cố Bình thân thể hơi nghiêng về phía trước, khoảng cách của hai người càng gần mấy phần. Hắn thấy rõ Tô Vãn Đường lông mi thật dài bởi vì chỗ dựa của hắn gần mà run nhẹ lên. Hắn ấm giọng hữu lực mở miệng, "Ta nói qua, có ta ở đây, ngươi lần này mật địa chi hành, không cần lưng đeo áp lực lớn như vậy. Thả lòng chút. Vô căn chi thủy manh mối, bao tại trên người của ta. Ngươi chỉ cần an tâm tại trong tiểu thế giới này tu hành, dùng tốt nơi này tài nguyên, củng cố tu vi của ngươi, tăng thực lực của ngươi lên. Nếu thật có cần ngươi xuất thủ bảo bối như thế, hoặc là tìm đến vô căn chi thủy, ta tự nhiên sẽ trước tiên mang ngươi ra ngoài, chúng ta cùng đi thu hoạch." Về phần đêm đó, Yến Cố Bình nhếch miệng lên mỉm cười, ánh mắt sáng rực, "Giao cho ta liền tốt. Ngươi an tâm tu hành liền có thể." Lời nói này giống một cỗ ấm áp dòng nước ấm, không có ở trên cao nhìn xuống bố thí, không có khinh miệt không tín nhiệm, có chỉ là thuần túy nhất, trực tiếp nhất đảm đương cùng ý muốn bảo hộ. "Ngươi nằm đi, anh em cho ngươi bao trọn." Tô Vãn Đường bởi vì gánh vác trách nhiệm thời khắc căng cứng tiếng lòng, giờ khắc này đều bị hung hăng kích thích. một loại trước nay chưa có an tâm cảm giác cùng bị quý trọng cảm giác trong nháy mắt che mất nàng. Nhìn xem Cố Bình gần trong gang tấc, tràn ngập chân thành cùng tự tin tuấn lãng khuôn mặt, cảm thụ được hắn trong lời nói phần kia chịu nặng hứa hẹn, Tô Vãn Đường chỉ cảm thấy tim nóng lên, một cỗ khó nói nên lời xúc động dâng lên. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này hai người tại trong vùng đất bí ẩn thân mật ở chung, lý trí đê đập tại thời khắc này ầm vang vỡ đê. Tại Cố Bình nhìn chăm chú trong ánh mắt, nàng trắng nõn gương mặt trong nháy mắt bay lên hai vệt động lòng người ánh nắng chiều đỏ, như là trong đống tuyết nở rộ hoa đào. Ma xui quỷ khiến giống như, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, mềm mại hơi lạnh cánh môi, như là chuẩn chuẩn lướt nước giống như, mang theo vẻ run rẩy cùng kiên quyết, cực nhanh tại Cố Bình trên gương mặt ấn xuống một cái nhu hòa hôn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, cánh môi rời đi gương mặt xúc cảm rõ ràng mà ngắn ngủi. Hai người đều ngây ngẩn cả người, duy trì cái kia cực kỳ gần sát tư thế. Trong tẩm cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bảo vật tán phát yếu ớt linh quang cùng hai người bỗng nhiên ra tốc tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Tô Vãn Đường bỗng nhiên hướng lui về phía sau mở một chút, cặp kia lý trí đôi mắt giờ phút này tràn đầy khó có thể tin bối rối cùng ngượng ngùng, trên gương mặt đỏ ửng cấp tốc lan tràn đến bên thai cùng cái cổ. Phản phất muốn nhỏ ra huyết, nàng vô ý thức đưa tay bưng kín mở môi của mình. Phản phất không thể tin được vừa rồi cái kia to gan cử động là mình làm ra tới. Ánh mắt trốn tránh, không còn dám nhìn Cố Bình. Cố Bình đồng dạng giật mình. Trên gương mặt một điểm kia mềm mại ướt át xúc cảm như là lạc ấn giống như rõ ràng, mang theo Tô Vãn Đường trên thân đặc thù lạnh lẽo thanh hương, giờ phút này lại giống một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lên hắn giác quan. Hắn nhìn trước mắt cái này ngày thường tỉnh táo tự kiềm chế, giờ phút này lại bối rối e lệ như chân bảo lâu trường quỹ, trong lòng quẩn quẩn lên một cỗ khó nói nên lời rung động cùng ôn nhu. Hắn trong đôi mắt kinh ngạc từ từ rút đi, thay vào đó là một loại càng thêm nhu hòa, mang theo thăm dò cùng vui sướng ý cười. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú Tô Vãn Đường, phản phất tại im lặng xác nhận vừa rồi cái kia tựa như ảo mộng một khắc. Trong không khí, mập mờ cùng rung động thừa số im lặng tràn ngập ra, đem trong tẩm cung bảo vật ánh sáng đều nhiễm lên một tầng kiểu diễm sát thái. Tẩm điện bên trong, Tô Vãn Đường thối lui nửa bước. Khí bên trong chưa tan hết ấm áp cùng trầm hương dây dưa, ngưng tụ thành một tia im ắng mập mờ. Nàng đầu ngón tay vô ý thức cuộn tròn gấp ống tay áo phức tạp vân vân, ý đồ đè xuống bên thai chưa cởi mỏng đỏ. Cố Bình đưa nàng nhỏ xíu co quắp thu hết vào mắt, trong lòng lăn qua một mảnh ấm áp hiểu rõ. Vãn Đường nếu chủ động đánh ra, hắn liền không thể để cho nàng trong gió thất thố. Hắn hiểu kiêu ngạo của nàng, giờ phút này bất luận cái gì ngay thẳng luôn ngữ ngược lại sẽ quấy nhiêu phần này khó được thân cận. Thế là, hắn chỉ là đưa tay, đem trên bàn đá mấy món mới từ Dạ Yến thắng được hy thế kỳ chân đẩy hướng trước mặt nàng. Tiên tương tại ngọc tụy trong bình hòa hợp mờ mịt hào quang, cái kia ngăn nước chảy xuống sinh mệnh vật luật dễ cây thực vật tại lưu ly trong hộp có chút rung động, càng có hàn thiết tiên kim chết xạ ra lạnh lẽo tinh thần chi mang. Ánh sáng lưu chuyển, đem Tô Vãn Đường thanh lãnh bên mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Chọn một kiện, hoặc là đều lấy đi. Cố Bình thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Tô Vãn Đường dương mắt màn, ánh mắt đảo qua trên bàn đủ để khiến thánh nhân đều tâm linh chập chờn bảo vật, cuối cùng kiên định lắc đầu, môi đỏ khẽ mở, quá quý giá. Cũng không phải là khách sáo, mà là chân bảo lâu trưởng quý tầm mắt cùng tâm tính, để nàng bản năng cự tuyệt loại này gần như quả tặng cho. Cố Bình nghe vậy, bật cười lớn, rất là bằng phẳng, giữa ngươi và ta, không cần so đo. Ta, chính là ngươi. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, đem giữa hai người tầm kia như có như không xa mỏng lại đẩy ra mấy phần. Tô Vãn Đường trong lòng hơi rung, câu kia ta chính là ngươi tại nàng tâm hồ bỏ ra cục đá. Gợn sóng chưa đẩy ra. Cố Bình vẫn chờ cùng nàng tiếp tục đuốt ve an ủi lâu. Cửa điện bên ngoài liền truyền đến Khương Tịnh Thư nhu hòa lại rõ ràng bẩm báo âm thanh, chủ thượng, Tử Trúc đã tới thiên điện, chờ đợi phụng dưỡng ngài song tu. Cố Bình kiếm mi nhỏ không thể thấy nhíu lên, mang theo một tia bị quấy rầy không vui, chừng cửa ra vào phương hướng một chút, thấp giọng nói, không gặp đang bận. Chương 519, tu vi tăng vọt chương 519, tu vi tăng vọt trong giọng nói là đối với Khương Tịnh Thư không thức thời cơ bất đắc dĩ, càng ngậm lấy đối với Tô Vãn Đường lưu ý nghe nói song tu hai chữ, nhất là đối tượng là vị kia sắp thị tầm đại thừa cảnh đỉnh phong nữ tu Tử Trúc, Tô Vãn Đường như là bị vô hình kim đâm một chút. Vừa rồi kiều diễm tâm tư trong nháy mắt bị một loại khó nói nên lời chua xót cùng hoảng hốt thay thế. Nàng lập tức đứng người lên, xanh nhạt váy áo như là sóng nước nhẹ đãng, động tác rất nhanh. Đã ngươi còn có tu hành sự việc cần giải quyết, ta liền không quấy rầy. Nàng cố gắng duy trì lấy thanh âm bình ổn, quay người muốn đi gấp, bước chân lại hơi có vẻ vội vàng. Đi tới chỗ cửa điện, nàng dừng lại thân hình, không quay đầu lại, chỉ là thanh âm thấp mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Lần này bí cảnh chi hành, đa tạ ngươi. Nhiều lần tương trợ, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Cố Bình nhìn qua nàng hơi có vẻ vội vàng bóng lưng biến mất tại sau rèm châu, chỉ tùy ý phất phất tay, không để ý địa đạo, việc nhỏ mà thôi. Cái kia thoải mái tư thái, phản phất vừa rồi đẩy đi ra cũng không phải là hiếm thấy chất bảo, mà chỉ là một chén bình thường trà xanh. Trong điện trầm hương dư vị chưa tan hết, một đạo càng thêm mùi thơm ngào ngạt, lại mang theo vài phần thanh lãnh xa cách rú lan ám hương lặng yên tràn ngập ra. Rèm châu nhẹ văng lên, một đạo thân ảnh hiểu điệu chậm rãi đi vào. Từ chút tới, vị này đại thừa cảnh đỉnh phong nữ tu, dáng người là tuế nguyệt cùng tu vi cộng đồng điêu khắc hoàn mỹ kết tác. Một bộ màu tím vân cẩm váy dài, cũng không phải là bó chặt, lại tại nàng lúc hành động, như thủy mặc giống như chạy ra kinh tâm động phách đường cong. Màu tím thật là có vận bị A Cố Bình nguyên bản còn đang bởi vì Tô Vãn Đường sự tình buồn rầu, chuẩn bị kỹ càng nói dạy dỗ Khương Tinh Tư một trận. Hiện tại xem ra, trước mắt Tử Trúc đã có hoàn toàn chuẩn bị. Hắn lập tức cảm xúc bành trướng, biết hôm nay là chính mình đại cơ duyên tiến đến thời điểm. Nữ tử eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, chống đỡ lấy phía trên sung mãn đầy đà chập trùng, núi non trùng điệp, tại vải áo bên dưới phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Váy quanh co khúc khuỷu, Hành động ở giữa mơ hồ có thể thấy được một đôi trực tiếp chân thon dài, nó đường cong trôi chạy chặt chẽ. Cố Bình biết, này đôi chân nhỏ bên trong ẩn chứa đủ để phách sơn đoạn nhạc lực lượng kinh khủng, giờ phút này lại thu liễm tất cả phong mang, bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo một loại gần như yêu dị mềm mại phong tình. Lợi hại, quả nhiên là đại thừa cảnh tu sĩ, dạng này phong tình thật muốn xuất ra, cái khác mao đầu nha đầu cũng không sánh nổi. Diệu quá thay, diệu quá thay. Từ trúc tóc dài chỉ dùng một cây đơn giản thanh ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống gò má bên cạnh, nổi bật lên da thịt khi xương tái tuyết. Nàng ngũ quan cũng không phải là tuyệt diễm, lại có loại trải qua tang thương sau trầm tĩnh bất vị, nhất là đôi tròng mắt kia, thâm thúy như giếng, cổ hàn đảm, giờ phút này nhìn về phía Cố Bình lúc, lại dạng lấy một loại gần như thành tín cẩn thận từng ly từng tí. Không cần sợ sệt, tối nay, chúng ta là đại đạo bạn lữ, ngươi lại tới, để phu quân xem thật kỹ một chút hình dạng của ngươi. Là, nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Từ trúc thu liễm trên người uy áp, từng bước một đến gần Cố Bình, như là triều thánh tín đổ tới gần thần linh. Xanh nhạt đầu ngón tay mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run, nhẹ nhàng dựng vào Cố Bình ngoại bào ngọc gấu. Động tác cực điểm lưu hòa, chậm rãi cho hắn rút đi áo ngoài, đầu ngón tay ngẫu nhiên lơ đãng sát qua hắn bên gáy làn da, mang đến hơi lạnh xúc cảm. Hô hấp của nàng thả cực nhẹ, phản phất sợ đã quấy rầy cái gì. Nến đỏ chập chờn, giao tiêu chướng mạn ý mắng rơi xuống, ngăn cách ra một phương từ mật thiên địa. Khi lẫn nhau lại không ngăn cách, Cố Bình mới rõ ràng cảm nhận được cùng một vị cảnh giới cao hơn nhiều chính mình đại thừa đỉnh phong nữ tu song tu, là bực nào kỳ dị thể nghiệm. Từ trúc cẩn tiểu thận vì cơ hồ khắc vào trong lòng. Nàng mỗi một lần đáp lại, đều mang một loại tận lực khắc chế cùng dẫn đạo, sợ cái kia mênh mông như biển linh lực một cái khống chế không nổi, liền sẽ đem hắn cố này bước vào hư thần cảnh đục thân trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Cố Bình thầm nghĩ, thực lực thật là mạnh, nhưng lại có thể như vậy ôn nhu, thật giống cái đại tỷ tỷ mở dạng. Hoàn toàn là cảm giác không giống nhau. Cố Bình có thể rõ ràng cảm giác được nàng cái kia vô cùng cường đại sinh mệnh bản nguyên tại cẩn thận từng ly từng tí bao vây lấy hắn, dẫn dắt đến trong cơ thể hắn vân dương chi khí. Đây cũng không phải là đơn thuần vui thích, càng giống là một loại bị tồn tại cường đại cẩn thận che chở, dẫn dắt tiến lên kỳ dị lữ trình. Một loại trước nay chưa có, bị quý trọng cùng bảo vệ cảm giác, lặng yên tràn ngập tại Cố Bình trong tâm. Nhưng mà, cảnh giới hồng câu cuối cùng chân thực tồn tại. Cho dù từ trúc đủ kiểu áp chế, cho dù Cố Bình nhục thân tại huyết khê rèn luyện, đạo văn khắc họa sau đã viễn siêu cùng giai, thẳng bước hư thần cảnh bậc cửa. Giờ phút này muốn tay không tấc sắt oanh mở một vị đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ sinh mệnh bản nguyên hàng rào, vẫn như cũ lộ ra đặc biệt gian nan. Cảm giác kia, phản phất tay không tấc sắt tại đảo đối vạn năm hàn thiết. Mỗi một lần tu hành, đều nương theo lấy bảng bạc đến khó lấy tưởng tượng bất đắc dĩ. Nguồn lực lượng này tinh thuần, mênh mông, băng lãnh lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, viễn siêu Cố Bình trước đây trải qua bất kỳ lần nào. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 10 lần bạo thưởng. Hắn làm được. Đánh bại đại thừa đỉnh phong tu sĩ hộ thân phủ. Âm dương chi lực không còn là yếu ớt, mà là vỡ đê tinh quang sáng chói. Linh lực tẩy mạnh xông vào kinh mạch của hắn, khiếu huyệt. Đau nhức kịch liệt nương theo lấy cực hạn âm hàn quét sạch toàn thân, Cố Bình xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ rên rỉ, trên làn da thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Ách! Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, trán nổi gân xanh lên, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng như sắt. Âm dương giao thái bí điển bị hắn vận chuyển tới cực hạn, huyết nhục trên xương cốt cái kia mấy trăm đạo sớm đã khắc họa đạo văn thứ tự sáng lên, tản mát ra hỗn độn phong cách cổ xưa vẫn sáng. Như là đê đập giống như gắt gao khóa lại cái kia cuồng bạo nguyên âm dòng lũ, đem nó cưỡng ép đặt vào tự thân chu thiên tuần hoàn. Luyện hóa, điên cuồng luyện hóa. Tại thống khổ này cùng cực lạc sen lẫn đỉnh điểm, Cố Bình thể nội tu vi cảnh giới trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ điên cuồng tiêu thăng, hóa thần 4 tầng trung kỳ, tầng 4 đỉnh phong. Bên cảnh như là giấy mỏng giống như đâm một cái tức phá, hóa thần tầng 5 sơ, linh lực như sôi, lao nhanh không ngớt, hóa thần tầng 5 trung kỳ, kinh mạch tại xé rách cùng chữa trị bên trong mở rộng, hóa thần tầng 5 đỉnh phong. Ầm ầm, phản phất thể nội có cái gì kiên cố gông cùng xiềng xích bị triệt để phá tan, một cỗ càng cường hoành hơn khí tức tấu thể mà ra, hóa thần 6 tầng. Cuối cùng, cỗ này cùng bạo tấn thăng tình thế tại hóa thần 6 tầng trung kỳ chậm rãi ở lại, cũng không hoàn toàn dừng lại. Chỉ là ngắn ngủi một lát, hai đại cảnh giới vượt qua. Đây quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa thần tích. Cái này bàng bạc vĩ lực, vẻn vẹn bắt nguồn từ tự trúc vị này đại thừa đỉnh phong nữ tu bao hàm, thâm hậu đến khó lấy tưởng tượng nguyên âm lực lượng bản nguyên bộ phận quả tạo. Cố Bình đắm chìm tại cảnh giới tăng vọt dư vị cùng đối với tự trúc cường đại nội tình trong rung động. Lại nhạy cảm phát giác được dưới thân người khí tức cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Tự trúc cái kia nguyên bản trầm tĩnh như đầm sâu linh lực khí cơ, giờ phút này lại như cùng bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, địa chấn kịch liệt đãng, cuồn cuộn đứng lên. Một cỗ càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông, ẩn ẩn mang theo một tia thiên địa uy áp ý cảnh bắt đầu ở trong cơ thể nàng ấp ủ, bừng bừng phân chấn. Cố Bình trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Đây là chân vương cảnh hàng rào tại bung lỏng. Thánh nhân chi hạ cuối cùng nhất cảnh, đang lâm cảnh này, chính là chân chính đụng chạm đến thiên địa pháp tắc bậc cửa, tại tiên triều cũng có thể xưng một phương tiên tướng. Từ trúc vốn là kẹt tại đại thừa đỉnh phong nhiều năm, căn cơ thâm hậu không gì sánh được, giờ phút này củng Cố Bình thân này phụ đa trọng lịch thiên truyền thừa, nguyên dương tinh thuần không gì sánh được tồn tại song tu, âm dương giao cảm, tạo hóa sinh sôi, lại để cho nàng cái kia yên lặng thật lâu bình cảnh xuất hiện thời cơ đột phá. Không chút do dự, hai người tâm ý tương thông giống như tiếp tục lấy trận này liên quan đến đại đạo tu hành. Cố Bình tập trung ý chí, không còn vẹn vẹn tiếp nhận cùng luyện hóa, mà là chủ động dẫn đạo, tận khả năng trợ giúp từ trúc. Nàng nếu là chân vương cảnh, hắn liền sẽ có tùy thân chân vương cảnh người hộ đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tu vi của hắn dần dần đi vào hóa thần 6 tầng hậu kỳ. Chương 520, Sa mạc chi vương. Chương 520, Sa mạc chi vương trận đầu tu hành đằng sau, hắn bắt đầu đem tâm thần chìm vào thể nội, ý niệm ngưng tụ, hóa thành một thanh vô hình vô chất lại ẩn chứa âm dương chí lý đao khắc, bắt đầu khắc dấu âm dương đại đạo đạo văn. Mượn nhờ từ trúc thể nội cái kia minh mông tinh thuần linh lực, cùng tự thân nguyên dương điều hòa, âm dương nhị khí tại hai người chặt chẽ tương liên tuần hoàn bên trong hoàn mỹ giao hòa. Mỗi một đạo đường vân rơi xuống, đều phản phất tại huyết nhục xương cốt chỗ sâu in dấu xuống đại đạo vết tích, mang đến như tê liệt đau đớn cùng tần sinh giống như ngưỡng ấy. Nhưng lần này, khắc dấu tốc độ nhanh đến kinh người. Một đạo, hai đạo, năm đạo, 10 đạo, 16 đạo. Khi dòng giá 16 đạo lóe ra hai màu đen trắng, đầu đuôi tương liên, sinh sôi không ngừng âm dương đạo văn tại thể nội triệt để thành hình. Cũng cùng bốn có nhục thân lực chi đạo văn, hỏa chi đạo văn, âm dương đạo văn sinh ra huyền diệu cộng minh lúc, Cố Bình tâm thần như là bị đạo trung hung hăng va chạm. Một lần song tu, 16 đạo âm dương đạo văn. Tốc độ này so cùng Bạch Lộc song tu nhanh 8 lần. Đại thừa cảnh đỉnh phong nữ tu đạo tắc cảm nộ cùng lực lượng bản nguyên, lại khủng bố như vậy. Chứng mạng bên trong, Long Phượng đến đỏ đốt hơn phân nửa. Quang ảnh tại hai tấm đắm chìm ở đại đạo huyền diệu trên khuôn mặt nhảy vọt. Một phe là cảnh giới đang sắp đột phá bàng bạc cấp độ, một phương khác là thực lực nội tình lần nữa bay vọt sau thâm trầm nội liễm. Ngoài điện bóng đêm như mực, trong điện, tầm điện bên trong thời gian phảng phất bị lực lượng vô hình kéo dài, ngưng trệ. Giao tiêu chướng mạn buông xuống, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, chỉ còn lại trầm hương mở mịn cùng hai người giao hòa khí tức tại uy mắng chảy xuôi. Cố Bình xa vào tại này trước nay chưa có tu hành trong cuộc chiều, mỗi một lần cùng Tử Trúc linh lực giao hội, đều như cùng ở tại vô ngần trong đạo hải nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tử Trúc đem một thân minh mông tu vi thu liễm đến giọt nước không lộ, như là ôn nhu nhất triều tịch, bao vây lấy Cố Bình cái này lá còn tại trưởng thành từ nhỏ. Động tác của nàng vẫn như cũ cực điểm coi chừng, mỗi một lần vận chuyển công pháp, mỗi một lần linh lực chút xuống, đều mang một che chở. Cố Bình có thể rõ ràng cảm nhận được nàng cẩn thận, đó là một loại đem đủ để đốt núi nấu biển vĩ lực áp xúc đến cực hạn, chỉ vì quên tầm bổ sự cẩn thận từng ly từng tí của hắn. Loại này bị tồn tại cường đại như vậy quý trọng, thế chí nhập vi bảo vệ cảm giác, để trong lòng của hắn dũng động khó nói nên lời dòng nước ấm cùng say mê. Sảng khoái, hắn cũng có chút tham luyến Tử Trúc trên thân loại kia tuế nguyệt lắng động ôn luyện cùng bao dung, như là quyện điệu về rừng, không muốn rời đi mảnh này cho hắn vô hạn lực lượng cùng an bình cảng. Mà mỗi một lần tu hành mang tới ích lợi, càng là làm hắn tâm thần cực chấn, say đắm ở lực lượng phi tốc bành trướng bên trong. Nửa cách giờ, 16 đầu đạo văn khắc dấu, nếu là không biến mất lời nói trên người hắn là lít nha lít nhít đạo văn. Tốc độ này, khủng bố tuyệt luân. Mỗi một lần khắc dấu hoàn thành, Cố Bình đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Huyết nục càng thêm cô đọng, xương cốt lộ ra bánh bánh xanh ngọc, huyết dịch chảy xiết ở giữa hình như có hào quang ẩn hiện, kinh mạch bị mở rộng, gia cố, như là bất hủ thần kỳ mạch lạc. Thân hồn tại âm dương chi lực rèn luyện bên dưới, càng cứng cỏi thông thấu, cảm giác lực tăng lên mấy lần. Một loại trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động âm dương nhị khí lưu chuyển, điều hòa vạn vật sinh diệt cường đại cảm giác tràn ngập trong tâm. Lực lượng tích lũy là sinh mệnh bản chất ngày bọn. Trong lòng hắn minh ngộ, biết đây chính là đạo văn tiên kinh trô hào diệu. Một đêm trôi qua, Cố Bình nội thị bản thân, lại có dòng giá 160 đạo mới tinh âm dương đạo văn khắc họa trên đó. Cùng muốn có hỗn độn, lực, lửa các loại đạo văn hòa lẫn, hình thành một mảnh càng thêm phức tạp huyền ảo đạo tắc mạng lưới, tản ra làm người sợ hãi ba động. Cảm giác cường đại như là như thực chất chạy xuôi tại toàn thân, để hắn cơ hồ phải nhận không nổi thét dài lên tiếng. Từ chút cái kia đại tỷ tỷ giống như ôn nhu che chở cùng lực lượng này bay vọt mang tới cực hạn cảm giác thỏa mãn đan vào một chỗ, hình thành một loại làm cho người không cách nào kháng cự trầm mê. Thế là, tu hành cũng không ngừng đông lúc đình chỉ. Ngày thứ hai, ba ngày hào quang xuyên thấu qua song cửa sổ, vậy vào vẫn như cũ trầm mê tu hành trên thân hai người. Cố Bình nhắm mắt ngưng thần, lần nữa chìm vào cái kia vô biên âm dương đạo biển. Từ chút cũng là không oán không hối, nếu là không có Cố Bình, nàng cũng khó có thể tìm tới đột phá chân vương cảnh thời cơ. Cho nên, giờ phút này nàng tiếp tục lấy ôn nhu nhất tư thái, dâng lên chính mình mênh mông bản nguyên. Đạo văn khắc dấu âm thanh, phản phất tại yên tĩnh trong tẩm cung im ắng tiếng vọng. Lại là một ngày đi qua, đạo văn số lượng lần nữa tăng gọn. Sau đó là ngày thứ hai ban đêm, ngày thứ ba ban ngày, buổi tối ngày thứ ba. Khái niệm thời gian tại quên mình trong tu hành mơ hồ. Tẩm cung phản phất thành một cái độc lập với thế giới bên ngoài kỳ diệu kén phòng, bên trong chỉ có lực lượng vô tận tăng trưởng cùng linh hồn giao hòa ấm áp. Ba ngày, dòng dã ba ngày. Khi Cố Bình cuối cùng từ loại kia mê say trong trạng thái thoáng thanh tỉnh, nội thị bản thân lúc, ngay cả chính hắn đều cảm thấy một trận da đầu tê dại rung động. Gần 2000 đạo mới tinh em dương đạo văn, lít nha lít nhít là cấn tại đục thể của hắn cùng trên thần hồn, cùng lúc trước tất cả đạo văn cộng đồng tạo thành một bức bao hàm toàn diện, huyền ảo khó lường đại đạo đồ phổ. Khí tức của hắn thâm thúy như biển sâu vực lớn, hóa thần 6 tầng định phong tu vi, tại gần đây 20,000 đạo văn gia trì bên dưới, tản ra uy áp, đủ để cho bình thường hư thần cảnh tu sĩ đều cảm thấy ngạt thở. Lực lượng mang tới say mê cảm giác cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Từ chút ôn nhu sóng mắt, càng làm cho hắn lưu luyến quên bể. Nhưng mà, ngay tại ngày thứ tư sắp tiến đến từ sa mạc rõ ràng ý niệm, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, phá vỡ trong tầm cung yên tĩnh. Là Thanh Ngọc đưa tin. Trong sa mạc các thiên tiêu, tại hắn tinh diệu chỉ dẫn bên dưới, trải qua gian nan hiểm trở, rốt cục đem tiên chiến sa mạc khu vực bên ngoài tất cả có giá trị bảo vật, những cái kia chôn sâu biển cát, vị trí mạng tàn cuộc bảo vệ tàn binh mảnh vỡ, linh quáng tinh hoa, cổ tu sĩ di vật các loại vơ vét không còn gì. Quá trình cố nhiên khó khăn chắc trở trung điệp, nhưng thu hoạch chi to lớn, viễn siêu mong muốn. Giờ phút này, chi này mỏi mệt lại chứa đầy đội ngũ, chính y theo Cố Bình mới nhất chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí hướng về tiên chiến sa mạc chỗ càng sâu xuất phát. Cần phải trở về. Cố Bình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đối với Tử Trúc đuốt ve an ủi không bỏ, cũng đè xuống đối với cái kia gần 2000 đạo đạo văn mang tới lực lượng cường đại mê luyến. Sa mạc chỗ sâu, có hắn mục tiêu trọng yếu hơn. Vô Trung Chi Hỏa bản nguyên hạch tâm. Hắn ôn nhu kết thúc trận này tiếp tục 3 ngày, thu hoạch vô lượng tu hành. Tử Trúc trong mắt mang theo một tia hiểu rõ cùng lo lắng, yên lặng cho hắn chỉnh lý áo bào, cái kia hiểu điệu thân ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng cùng nhu tình, để Cố Bình trong lòng lần nữa nổi lên gợn sóng. Nhưng hắn biết, đại đạo không thành, vĩnh viễn không phải xa vào thời điểm. Đại đạo như thành. Tâm niệm vừa động, hắn lần nữa giáng lâm tiên chiến sa mạc hải tâm. Tiếp xuống 10 ngày thời gian, tại hắn chuyên chú thôn vệ cùng khắc dấu bên trong, như đồng hồ cắt giống như lặng yên trôi qua. Hố sâu dưới đáy, Cố Bình ngồi xếp bằng, như là tuyên cổ tồn tại dung nham thần linh. Bao trùm toàn bộ tiên chiến sa mạc bàng bạc hỏa diễm năng lượng, như là thần phục con dân, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Mỗi một lần hô hấp, đều nương theo lấy ngọn lửa phun ra nuốt vào cùng không gian rất nhỏ và mèo. Huyết nhục của hắn, xương cốt, thậm chí thần hồn chỗ sâu, đại biểu hỏa chi bản nguyên đạo văn tốc độ trước đó chưa từng có sinh sôi, lan tràn, cấu kết. 9.900 đạo, 9.950 đạo, 9.999 đạo. Đến lúc cuối cùng một tia rời rạc, ẩn chứa không có cuối cùng chân ý hỏa diễm bản nguyên bị đặt vào thể nội, hóa thành cuối cùng một đạo hỏa chi đạo văn khắc họa hoàn thành lúc, một loại trước nay chưa có viên mãn cảm giác quét sạch Cố Bình toàn thân. Ông, thể nội, đoàn kia yên lặng vô trung chi hỏa bản nguyên, phản phất triệt để thức tỉnh, bộc phát ra vui thích bù bù. Cùng bên ngoài thân 9.999 đạo hỏa chi đạo văn sinh ra hoàn mỹ cộng minh. Mỗi một đạo đạo văn đều sáng lên sáng chói màu đỏ vàng quang mang, lẫn nhau xen lẫn, cấu thành một bức hoàn chỉnh, lưu động hỏa diễm thần đồ. Một cố khó nói nên lời khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích. Trong chốc lát, toàn bộ tĩnh mịch nóng dục tiên chiến sa mạc phản phất sống lại. Không còn là cần gian nan chống cự tử vong tuyệt địa, mà trở thành hắn ý chí kéo dài. Cùng phong gào thét cuốn lên nước vạn cát sỏi không còn là cát sỏi, mỗi một hạt đều phản phất nhiễm lên màu đỏ vàng hỏa diễm đường vân, ẩn chứa ý chí của hắn. Sa mạc chi chủ. Chương 521, Thần Vũ Chu chương 521, Thần Vũ Chu ngắn hạn cơ duyên manh mối, thu lấy vô trùng chi hỏa đã hoàn thành ban thưởng, đế binh, tử tiêu thái thượng chu thiên thần vũ chu Cố Bình mừng rỡ. Trong tay của hắn xuất hiện một viên không đáng chú ý vũ chế thuyền nhỏ, phi thường đẹp đẽ, đạo vận lưu chuyển ở giữa, tựa hồ thời gian đều tại thân thuyền mơ hồ. Quả nhiên, chân chính đế binh, làm sao có thể chỉ là một cái xuất hành công cụ đâu? Quả nhiên có nó tạo hóa ở trong đó. Trong lòng hắn cảm khái. Sau đó không do dự, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Càng la luyện hóa, hắn thì càng kinh hãi. Viên này thuyền nhỏ bên trong có hoàn chỉnh thần đệ niệm, đây là cường đại khí linh, càng là luyện hóa càng có thể cảm nhận được chính mình cùng thần đệ niệm cấu kết. Hỏi thăm một phen sau, hắn càng là kinh hãi, thuyền này không chỉ có được thiên hạ cấp tốc, càng có chèo thuyền du ngoạn thời gian trường hà vĩ lực, đi thuyền tiến về tương lai, đi qua đều có thể. Nhưng cần người thao túng đối với thời gian đại đạo có cực hạn nắm giữ. Cố Bình thở dài, thật là một cái đồ tốt ra giống hắn ban đầu ở Ly Nguyệt Tông thời điểm, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hay là chuẩn bị xe ngựa, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã dùng tới đế binh xuất hành. Hai năm trước hôm nay ai có thể nghĩ tới hắn có thể có hôm nay. Luyện hóa tầm nửa ngày sau, hắn tập được thần vũ chu điều khiển chi pháp, tâm niệm vừa động, tiểu xảo phi chu trong tay hắn đón gió biến lớn, hắn đứng ở bên trên, tâm niệm vừa động. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt lóe lên, phi chu đã sử xuất đi đến bên trong, bất quá trong chốc lát, hắn liền đi tới trường dã trong rừng rậm, sau đó lại đi tới khô cạn khúc thủy hà bạn. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta tắt lưới. Hắn lái phi chu sung sướng bay hồi lâu, cảm thấy đã nghiền đến cực điểm, hắn mới quay về trong sa mạc. Đồ tốt, phi thuyền này tương lai nhất định cùng hắn chinh chiến quá hạn. Đây quả thực chạy trốn lợi khí, cũng không biết là vị nào đại đế đem đế binh chế tạo thành dạng này đồ vật, hắn còn tưởng rằng lần này đế binh sẽ còn là một kiện đại sát khí đâu. Trở lại sa mạc đằng sau, lần này cảm giác nhất là rõ ràng, hắn cảm thấy mình tựa hồ là về tới đất phong mở dạng, xem ra chính mình hay là coi thường chính mình cùng sa mạc ràng buộc. Giờ khắc này, Cố Bình rõ ràng ý thức được, hắn đúng là mảnh này tiên chiến sa mạc chân chính chúa tể giả. Thử nhìn một chút trong mắt của hắn quang mang lóe lên, thần niệm như là vô hình lưới lớn trải rộng ra, cùng mỗi một hạt hỏa diễm cắt sỏi tương liên. Hắn thử nghiệm điều động cái này hỗn hợp có vô trùng chi hỏa khủng bố bao cát, đi trùng kích, phá giải những cái kia tàn mát tại sa mạc các nơi, do thượng cổ tiên chiến lưu lại lực lượng hình thành chí mạng tàn cuộc. Bèn, ầm ầm, ầm ầm, phản phất đốt lên vô số cái thùng thuốc nổ. Sa mạc các nơi, những cái kia nguyên bản yên lặng, chỉ tản ra khí tức nguy hiểm khu vực, đột nhiên bộc phát ra giống như hủy thiên diệt địa năng lượng cùng chiều. Ánh sáng chói mắt trụ xé rách mở tối bầu trời, kinh khủng sóng xung kích như là thực chất sóng lớn giống như quét sạch tứ phương, đem không gian đều xé rách xuất ra đạo đạo đen kịt khe hở. Có vẫn là cường giả không cam lòng ý chí, phá toái pháp tắc sau cùng gào thét, đế binh mảnh vỡ còn sót lại thần uy triệt để phong thích. Cảnh tượng chi dọa người, đủ để cho thánh nhân ghé mắt. Tê Cố Bình lông mày cao lại. Thao túng cái này bao trùm toàn bộ sa mạc hùng vĩ lực lượng, nhất là đi cưỡng ép dẫn bạo những cái kia ẩn chứa khủng bố năng lượng tàn cuộc, đối với hắn lực lượng thần hồn tiêu hao có thể xương khủng bố. Như là hồng thủy vỡ đê phi tốc trôi qua. Điều này nói rõ hắn đối với vùng sa mạc này không chế, còn xa chưa đạt tới điều khiển như cánh tay, tùy tâm sở dụng hoàn mỹ cảnh giới, lực lượng tầng cấp cùng khống chế tinh tế độ vẫn cần tăng lên. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn hành xử chủ nhân quyền lực. Tâm niệm lại chuyển, cái tia quét sạch sa mạc hỏa diễm bao cát, trong nháy mắt trở nên ôn nhu đứng lên. Bọn chúng không còn cuồng bạo trùng kích tàn cuộc, mà lại như là nhất linh xào tay, tránh đi bạo tạc hạch tâm, tinh chuẩn cuốn lên những cái tia tại tàn cuộc bị phát động trong nháy mắt bạo lộ ra, hoặc bởi vì bạo tạc trùng kích mà tàn mát các nơi bảo vật. Hô, hô, hô. tiếng xe gió bên thai không dứt. Chỉ gặp lửa cháy ngập trời trong các bụi, đến mãi không hết tàn phá mảnh vỡ pháp bảo, lóe ra kỳ dị ánh kim loại khoáng thạch, trong đó không thiếu có thể rèn đúc thánh binh thậm chí đế binh thiên kim. Mặc dù đứt gãy nhưng phù văn chưa diệt trật kỳ, bị cắt đuổi vùi lấp cổ lão ngọc giản, thậm chí còn có mấy dọn bị đặc thù vật chứa phong tồn, tản ra khủng bố ba động chất lỏng màu vàng sậm, hư hư thực thực đế huyết. Như là trăm sông đổ về một biển, bị lực lượng vô hình dẫn dắt, xuyên qua dư âm nổ mạnh cùng hỗn loạn dòng năng lượng, tinh chuẩn hướng lấy hố sâu dưới đáy, hướng phía Cố Bình vị trí tụ đến. Trong nháy mắt, Cố Bình trước mặt liền chất lên một tòa do các loại tài liệu quý hiếm, tàn phá trọng bảo tạo thành núi nhỏ. Bảo quang xen lẫn, linh khí hoặc sát khí trùng thiên, giá trị không thể đánh giá. Cùng lúc đó, sa mạc chỗ sâu đang đội cùng bạo dư âm năng lượng cùng đẩy trời hỏa diễm cắt đuổi gian nan tiến lên Thanh Ngọc, Mặc Chi Bạch, Tiêu Ly, Tháp Bạc Phòng, Huyền Giáp Vệ các loại sổ lòng cùng các trưởng quỹ, giờ phút này trận vật tới cực điểm. Ổn định, kết trận. Mặc Chi Bạch thanh âm tại gió cắt gào thét cùng bạo tạc bên trong oanh minh thỉnh thoảng truyền đến, mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Kinh khủng sóng xung kích như là vô hình cự truy, hung hăng nện ở đám người chống lên phòng hộ trên lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng kịch liệt lấp lóe, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Hỗn hợp có vô trung chi hỏa cắt sỏi càng là vô cùng bất nhập, mang theo thiêu đốt thần hồn đâm nhói cảm giác đập tại hộ thể linh quang bên trên, phát ra dày đặc suy suy âm thanh. Tâm mắt của bọn hắn bị hoàn toàn che đậy, thần thức cũng bị hỗn loạn năng lượng chẳng nghiêm trọng quấy nhiễu, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được bên người mấy trượng phạm vi. Đáng chết, sa mạc này đến cùng thế nào? Ngày tận thế tới sao? Tháp Bạt Phong giống giận, một quyền đánh tan một đạo cuốn tới hỏa diễm bao cát, trên cánh tay quần áo trong nháy mắt cháy đen. Những cái kia bạo tạc, thật là đáng sợ, lưu lại khí tức đều để người thần hồn run rẩy. Diệu Âm sắc mặt trắng bệnh, theo thật sát Thanh Ngọc bên người. Thanh Ngọc cao mày, toàn lực duy trì lấy phòng hộ, nhưng trong lòng sôi trào kinh đạo hải lãng. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, cái này quét sạch toàn bộ sa mạc kỳ biến, cùng chủ nhân thoát không khỏi liên quan. Chỉ là động tĩnh này, không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Hắn đến cùng tại sa mạc chỗ sâu làm cái gì? Tiêu Ly dưới mặt nạ đôi mắt lóe ra kinh nghi bất định quan mang, nàng gắt gao nhìn chằm chằm bạo tạc nhất kịch liệt hạch tâm phương hướng, nơi đó truyền đến tính hủy diệt năng lượng để nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. Là cái kia bình đất các loại quỷ dị tồn tại xuất thủ lần nữa, hay là sa mạc này bản thân liền biến hóa tự dưng, dạng này bạo loạn chi lực ai có thể đánh bác? Cái này muốn thế nào đi thu lấy các nơi bảo vật? Huyền Giáp Vệ trầm mặc ngăn cản báo cát, nặng nề trên áo giáp hiện đầy thiêu đốt vết tích. Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy hoang mang, rung động cùng một tia khó nói nên lời sợ hãi. Bọn hắn không biết trận này quét sạch toàn bộ tiên chiến sa mạc kinh thiên kịch biến vì sao mà lên. Càng không biết, cái kia dẫn phát kịch biến đầu nguồn, giờ phút này chính thích trí ngồi tại hố sâu dưới đáy, như là bội thu nông dân, kiểm điểm báo cát cho hắn xoắn tới, trồng chất như núi chiến lợi phẩm. Mà bọn hắn những này ngũ vực thiên tiêu, chân bảo lâu tinh anh, tại thiên địa này chi vi trước mặt, nhỏ bé đến như là trong biển cắt sâu kiến, chỉ có thể ở bất thình lình tận thế cảnh tượng trung khổ khổ dãy rủa. Chương 522, thân phận bại lộ chương 522, thân phận bại lộ tiên chiến sa mạc hải tâm, vạn trượng hố sâu dưới đáy. Dầm dầm, ầm ầm. Bảo vật càng chất chồng lên, chủng loại chi phong phú, khí tức chi hô tạp, giá trị kinh người, đủ để cho bất kỳ bên nào thế lực lớn điên cuồng. Vất cung, vãn đường, đi ra. Cố Bình thanh âm bình tĩnh vang lên, mang theo một tia thu hoạch vui vẻ. Hai đạo lưu quang từ hắn trong tiểu thế giới bắn ra, rơi xuống đất hóa thành hai vị khí chất lỗi lạc, dung nhan tuyệt thế nữ tử. Bắc vực chân bảo lâu trưởng quỹ Vân Cung, Đông vực chân bảo lâu trưởng quỹ Tô Văn Đường. Dù là hai người thân là khống chế khổng lồ tài nguyên, thường thấy kỳ chân dị bảo chân bảo lâu trưởng quỹ. Giờ phút này bỗng nhiên đối mặt trước mắt tòa này, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng sinh trưởng bảo sơn, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy cực hạn rung động cùng khó có thể tin. Chơi ạ, cái này cần có bao nhiêu? Vân Cung miệng thơm khẽ nhếch, thanh âm đều phát run. Nàng cấp tốc tập trung ý chí, thân là Bắc vực trưởng quỹ già dặn bản năng trong nháy mắt chiếm thượng phong. Tố thủ khế đạo, một thanh toàn thân do ôn nhuận ngàn năm loãng ngọc chế tạo, khảm nạm lấy tinh mịn tinh thần linh tinh tinh xảo tính toán xuất hiện ở trong tay. Đây là nàng bản mệnh pháp bảo một trong, Tinh La Toán. Nàng đầu ngón tay tung bay, nhanh đến mức cơ hồ mang theo tàn ảnh, hạt bản tính đôm đốt rung động, như là mưa rào gõ ngọc bản, bắt đầu phi tốc hoạch toán lên trước mắt liên tục không ngừng rơi xuống vật phẩm sơ bộ giá trị. Mỗi một kiện vật phẩm rơi vào trong mắt, đại thể phẩm giai, khi lưu độ, khả năng công dụng liền trong lòng nàng phi tốc hiện lên, hóa thành hạt bản tính tinh chuẩn nhảy lên. Kém nhất vật liệu, lại cũng có thể làm thánh binh chủ tài. Tô Vãn Đường ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối mới từ trong báo cắt lan xuống, che kín xoắn ốc đường vân ám trầm kim loại. Nàng đầu ngón tay quán chú một tia tinh thuần linh lực nhẹ nhàng bắn ra. Kim loại lại phát ra kéo dài mà réo rắt tiếng long âm, nó nội bộ ẩn chứa sắc bén canh kim chi khí cơ hồ muốn thấu thể mà ra, cắt đứt không khí. Nàng đem khối kim loại này đưa về cao giai luyện tài thuộc loại, đồng thời đối với Cố Bình nhanh chóng nói, "Lão huynh, dựa theo trước mắt thu thập tốc độ cùng phẩm chất tính ra, vẹn vẹn những tài liệu này số lượng cũng đủ để chèo chống luyện chế mấy chục kiện thánh binh, mà lại trong đó không thiếu có thể luyện chế chuẩn đế binh thậm chí cấp bậc cao hơn bảo vật hạch tâm chủ tài." Động tác của nàng đồng dạng mau lẹ như gió, tay ngọc trong khi vung lên, từng đạo nhu hòa lại tinh chuẩn không gì sánh được linh lực trùng sáng như là linh xảo dây lụa, sắp tán rơi chồng chất vật phẩm dựa theo chất liệu kim loại, khoáng thạch, mộc hệ, đặc thù linh tài thuộc tính kim, mộc, nước, lửa, đất, phong lôi các loại độ hoàn hảo hoàn chỉnh đồ vật, mảnh vỡ, nguyên vật liệu cùng sơ bộ phán đoán phẩm giai tiến hành nhanh chóng phân loại. Động tác nước chảy mây trôi, hiệu suất độ cao, đủ để cho bất luận cái gì luyện khí tông sư xấu hổ. Đây chính là một vực trưởng quý thế lực. Cố Bình nhìn chính là say xương ngon lành, còn phải là người đặc biệt tới làm chuyên môn sự tình a, nhưng mà tốc độ của các nàng lại nhanh, cũng không nhanh bằng Cố Bình điều động toàn bộ sa mạc chi lực thu thập bảo vật tốc độ. Bao cắt là vùng thiên địa này dọc chính. Giờ phút này càng là thành hữu hiệu nhất xuất công nhân bút bác. Bảo Sơn tiếp tục bành trướng, phát ra trầm muộn đè ép âm thanh. Nếu không có Vân Cung cùng Tô Vãn Đường hai vị này đỉnh tiêm nhân sĩ chuyên nghiệp thanh lý phân loại tốc độ cũng có thể xưng khủng bố, không ngừng đem phân loại tốt bảo vật thu nhập từng cái trong túi chữ vật, đáy hố sâu này bộ chỉ sợ đã sớm bị triệt để lấp đầy. Cố Bình lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới bận rộn hai người, nhìn lại cái kia chồng chất như núi, linh quang ngút trời chiến lợi phẩm, cùng còn tại điên cuồng bọn tới xa lưu một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn hiện lên, hiệu suất còn chưa đủ nhanh. Chân bảo lâu các vực trưởng quý đều là nhãn lực gắt, kinh nghiệm phong phú hàng người, dùng để phân lấy vật liệu không thể tốt hơn. Tây vực, Nam vực còn có Trung Châu cái kia ba cái trưởng quý, có phải hay không cũng nên xin mời đến giúp đỡ. Ý nghĩ này mang theo một tia nghiền ngẫm cùng khống chế hết thảy thông dòng, phản phất đuổi bắt vài vực trưởng quý cho hắn kiểm kê bảo vật, bất quá là thuận tay mà làm việc nhỏ. Hắn nơi này là thu hoạch hải dương, là vô tận vui sướng đầu nguồn. Cùng lúc đó, tại khoảng cách hoạch tâm hố sâu không biết bao nhiêu dặm bên ngoài sa mạc khu vực biên giới, bầu không khí lại hoàn toàn tương phản. Do Sổ Long cùng các trưởng quỹ tạo thành đội ngũ, giờ phút này chính như cùng kiến bò trên chảo nóng, tại nóng rực trong báo cắt gian nan buôn ba, trên mặt viết đầy nôn nóng cùng thất vọng. Lúc trước, dựa vào thanh ngọc cái kia vô cùng kỳ diệu chỉ dẫn, bọn hắn còn có thể sa mạc khu vực biên giới tìm tới một chút không sai thu hoạch, để một lần tinh thần đê mê có chỗ để trấn. Mà giờ khắc này, vô luận bọn hắn như thế nào thôi động thần thức dò xét, thi triển bí thuật cảm ứng, thậm chí đào sâu ba thước, đều cũng tìm không được nữa một kiện ra dáng bảo vật. Toàn bộ sa mạc phảng phất tại trong khoảng thời gian ngắn bị triệt để tẩy sạch không còn, chỉ để lại vô biên vô hạn, ẩn chứa tiêu đốt lực lượng thần hồn cát vàng, cùng tiêm ẩn dưới đất, lúc nào cũng có thể bộc phát vết nứt không gian mảnh vỡ cùng pháp tắc bấy giờ. Thất vọng như là băng lãnh hạt cát, rót vào đáy lòng của mỗi người. Hy vọng thất bại, nôn nóng cùng ngờ vực vô căn cứ bắt đầu điên cuồng cắn xé lấy đám người vốn là yếu ớt tín nhiệm. Mặc Chi Bạch toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, tại trong cát vàng đầy trời lộ ra đặc biệt cao ngạo lạnh lẽo. Nàng bỗng dưng dừng bước lại, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng băng lãnh chất vấn, nhìn về phía Tô Vãn Đường. Tô trưởng quỹ Mặc Chi Bạch thanh âm không cao, lại truyền vào trong thai mỗi người, chúng ta một đường đi tới, phát hiện ngươi đối với rất nhiều bảo vật nhận ra cùng giá trị bình phán, tựa hồ có chút lạnh nhạt. Thậm chí đối với một chút chân bảo lâu trưởng quỹ lẽ ra nhớ kỹ trong lòng cơ sở vật liệu đặc tính, niên đại phân biệt, cũng lộ ra mơ hồ không rõ, lỗ hổng chỗ không phải dừng một hai. Như thế nhãn lực cùng kiến thức, thực sự khó mà xứng đôi đông vực chân bảo lâu trưởng quỹ uy danh hiển hách. Nàng dừng một chút, ngữ khí lạnh hơn, ngươi đến tột cùng là ai? Lời vừa nói ra, như cùng ở tại lăn trong dầu nhỏ vào nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào. Nam vực Số Long Giao Tâm nghe vậy, một đôi thanh tịnh mắt đẹp lập tức hóa chặt tiên giật, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mang theo thật sâu lo nghĩ, Mạc huynh lời nói, chính là ta trong lòng nghi hoặc. Vừa rồi viên kia hư hư thực thực tinh vẫn hàn thiết khoáng thạch, nó xen lẫn mỏ xương văn thạch phân rõ chi pháp cùng giá trị liên quan, chính là chân bảo lâu nội bộ bắt buộc chi khóa, Tô trưởng quỹ dường như hoàn toàn không biết, đánh giá hoàn toàn trái ngược. Ôm ấp cổ cầm rượu âm tiên tử dù chưa ngôn ngữ, nhưng này song trầm tĩnh đôi mắt nhìn về phía tiên giật lúc, cũng tràn đầy xem kỹ cùng không hiểu. Hiển nhiên cũng đã nhận ra rất nhiều không hợp với lẽ thường chỗ. Tiên giật trong lòng sáng như tuyết, biết sơ hở đã không cách nào che giấu. Bất quá dựa theo Cố Bình trước đó an bài, nàng cùng Thanh Ngọc có thể quần nhau đến nay, đem bọn này tầm cao khí ngạo thiên kiêu lưu lâu như vậy, dẫn đạo bọn hắn là Cố Bình góp nhặt đại lượng bên ngoài tài nguyên, đã xem như viên mãn thậm chí vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này đối mặt cái này sắc bén chất vấn, nàng chẳng những không có mảy may kinh hoàng, ngược lại nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Thần thái trở nên dị thường thong dong, thậm chí mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống, không che giấu chút nào khi miệt. Nàng vẫn nhìn xuống lại tới, thần sắc khác nhau đám người, không còn hao tâm tổn trí đi bắt chước Tô Vãn Đường cử chỉ thần thái, chỉ là nhẹ nhàng cười nạo một tiếng, a tiếng cười kia không lớn, lại tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. Phản phất tại nhìn một đám không biết tự lượng sức mình, sắp đại họa lâm đầu mà không biết kẻ đáng thương. Nàng dứt khoát không còn giải thích, mặc cho đám người chất vấn, phẫn nộ, nghi kỵ ánh mắt như dao rơi vào trên người mình. Loại này khinh thường giải thích ngạo mạn tư thái, như là lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên có vấn đề. Nàng vì sao không biện giải? Rõ ràng là chột dạ. Thanh Ngọc, nàng cùng chuyện này Tô Vãn Đường như hình với bóng. Trước đó tầm bảo cũng quá tinh chuẩn, tất nhiên cũng là cùng một bọn. Hoài nghi đầu mâu trong nháy mắt chuyển hướng Thanh Ngọc. Chương 523, thu lưới thời điểm đến chương 523, thu lưới thời điểm đến trên mặt mọi người cuối cùng một tia khách sáo cùng lúc trước hợp tác lúc hư giả hòa hợp không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại có bị lừa gạt nổi giận cùng tìm tòi nghiên cứu chân tướng cấp bách. Nhất là tiên giật một tiếng kia a chào phúng quá có lực sát thương. Tất cả mọi người âm thầm cảnh giới. Mấy tên tiên tiêu thân hình khẽ nhúc nhích, khí thế mạnh mẽ xen lẫn quá chặt, trong nháy mắt hình thành một cái kín không kẽ hở bằng đây, đem tiên giật cùng Thanh Ngọc gắt gao vây ở trung tâm. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương tới cực điểm, không khí phản phất ngưng kết, ngay cả báo cắt thanh âm đều tựa hồ bị ngăn cách ở bên ngoài. Thanh Ngọc gương mặt xinh đẹp ngậm sương, đối mặt đám người hùng hổ dọa người vây kín chi thế, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại cười nhạo, à, tốt một bộ da vẻ đảm bảo, trở mặt vô tình sắc mặt. Lúc trước ta là các ngươi chỉ dẫn phương hướng, tìm được từng kiện bảo vật lúc, từng cái cảm ơn liên tục, khen ngợi có thừa, hận không thể đem Thanh Ngọc đạo hữu nâng đến bầu trời. Bây giờ bảo vật khó tìm, liền lập tức nghi thần nghi quỷ, trở mặt so lật sách còn nhanh, lộ ra nguyên hình. Đường đường các vực thiên tiêu, danh chấn một phương trưởng quỹ. Ra mặt này ngược lại thật sự là so cái này tiền chiến sa mạc ngàn vạn năm tích lũy đất cắt còn dày hơn mấy phần. Lời nói của nàng như là ngâm độc. Nhưng mà, có thể đi đến một bước này, bị các vực xưng là sổ long hoặc chấp trưởng chân bảo lâu thiên tiêu, cái nào không phải tâm trí cứng cỏi, lòng dạ thâm trầm, mặt dày tâm đen hàng người. Đối với thanh ngọc bén nhọn châm trọng, bọn hắn phảng phất giống như không nghe thấy. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, nhất định phải bắt được hai người này thân phận chân thật cùng phía sau ẩn tàng bí mật, đây quan hệ đến bọn hắn tự thân an nguy, chuyến này thành bại. Mắt thấy vây quanh đã thành thùng sắt, lại không khoan nhượng, Tiên Giật trên mặt thong dong ý cười ngược lại sâu hơn, mang theo một loại rốt cục không cần lại diễn thoải mái. Nàng thậm chí dù bận vận lung dung sửa sang lại bỗng chốc bị gió thổi loạn ống tay áo. Sau đó nâng lên cặp kia tiên khí mười phần lại giờ phút này tràn ngập thương hại cùng trêu tức đôi mắt, đảo qua từng tấm hoặc lạnh lùng hoặc cảnh giác, hoặc tham lam khuôn mặt, dùng một loại gần như thở dài, lại vô cùng rõ ràng thanh âm nói ra, "Thôi, đã các ngươi cố chấp như thế, vậy liền nói cho các ngươi biết cũng không sao." Nàng dừng một chút, thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng lại không gì sánh được khẳng định, "Không sai, ta cũng không phải là chân chính Tô Văn Đường." Nàng đưa tay chỉ bên người thanh ngọc, "Mà nàng cũng không phải các ngươi biết vị kia đồng được số long." Lời vừa nói ra, mặc dù trong lòng mọi người sớm có suy đoán, nhưng đạt được chính miệng xác nhận, trong lòng hay là chấn động mạnh một cái, các loại cảm xúc cuộn cuộn. Nhưng mà, Tiên Giật lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không gì sánh được hoang đường cùng buồn cười. Nhưng mà Tiên Giật giang tay ra, trên mặt lộ ra một loại các ngươi làm sao lại không nghe quên bảo bất đắc dĩ, ngựa khí mang theo vài phần đáng tiếc, ta xin quên chư vị, tốt nhất đem hôm nay chứng kiến hết thảy, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, như vậy bỏ qua, đường ai nấy đi. Nếu không, chỉ sợ sẽ có khó có thể tưởng tượng tai họa tới người. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Ha ha ha. Thác Bạt Phong cái thứ nhất nhịn không được, bộc phát ra một trận thô hào cùng thiếu, tràn đầy khinh thường, hai họa. Chỉ bằng các ngươi. Chó cười. Liêu Bông Ngân âm lãnh tiếp lời, chúng ta đều là các vực nhân vật đứng đầu, đứng sau lưng thế lực dậm chân một cái, vũ vực đều muốn chấn tam chấn. Sẽ sợ cái gì tai họa? Giao Tâm cũng khẽ lắc đầu, cảm thấy Tiên Giật lời này quá phô trương thanh thế. Tiêu Ly ánh mắt đạm mạc, hiển nhiên lơ đễnh. Mặc Chi Bạch càng là ánh mắt mãnh liệt, chém đinh chặt sắt quát, giả thần giả quỷ. Chư vị, còn chờ cái gì? Cầm xuống các nàng, hết thảy tự nhiên tra ra manh mối. Đậu thủ, cầm xuống, ép hỏi ra chủ sử sau màn. Đám người cùng kêu lên đáp lời, cường đại linh lực ba động trong nháy mắt bộc phát, các loại bảo quang lấp lóe, uy áp kinh khủng giống như là biển gầm hướng trung tâm Tiên Giật cùng thanh ngọc nghiền ép mà đi. Sát chiêu sắp tới người. Đối mặt cái này đủ để trong nháy mắt trọng thương thậm chí đánh giết hóa thần hậu kỳ tu sĩ vây công, bị vây quanh ở trung tâm Tiên Giật cùng thanh ngọc, chẳng những không có lộ ra mảy may sợ hãi. Ngược lại tại thời khắc này, các nàng nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ có một loại, như kế được như ý nghiền ngẫm, cùng một loại nhìn thấy con mồi chủ động bước vào bẫy dập thương hại. Các nàng biết, chủ nhân lời nhắn nhủ thu lưới thời khắc đến. Trước mắt bọn này tự cao tự đại con mồi chẳng mấy chốc sẽ trở thành chủ nhân tọa hạ mới nô bộc. Mặc Chi Bạch quát chói tai như là tiến công kèn lệnh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, áp vũ đã lâu sát chiêu liền ầm vang một phát. Cầm xuống, ép hỏi ra chủ sử sau màn. Tiêu Ly trong mắt hàn quang lóe lên, tay ngọc tung bay, một đạo cô đọng đến cực hạn chỉ kình xé rách không khí, thẳng đến Tiên Giật mi tâm, những nơi đi qua ngay cả nóng rực hạt cắt đều vỡ nát. Giao Tâm, Diệu Âm, Thác Bạt Phong, Huyền Giáp vệ mấy người cũng gần như đồng thời xuất thủ, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc thi triển thần thông, các loại sáng chói lại trí mạng linh lực quang mang xen lẫn thành một tấm tính hủy diệt lưới lớn, đem trung tâm thanh ngọc cùng Tiên Giật hoàn toàn bao phủ. Năng lượng ba động khủng bố để không gian chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, cuốn lên cắt bụi chưa tới gần liền bị chôn bụi thành hư vô. Thanh ngọc cùng Tiên Giật trên mặt nụ cười quỷ dị kia chưa biến, các nàng không có né tránh, cũng không có chống cự, đang lặng lẽ đợi một loại nào đó tất nhiên giáng lâm. Ngay tại năng lượng cuồng bạo kia sắp chạm đến hai người góc áo trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không có dấu hiệu nào, một cỗ không cách nào kháng cự, lôi cuốn lấy vô trùng chi hỏa nóng dực khí tức cuồng bạo báo cát, như là ngủ say hồng hoàng cự thú đống nhiên thức tỉnh, từ bốn phương tám hướng chống rông hiện lên. Báo cát tựa hồ ẩn chứa toàn bộ tiên chiến sa mạc ý chí, tinh chuẩn, dữ dằn, bái chớ có thể ngự. Bành, 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 liên tiếp ngột ngạt đến làm lòng người gan đều nứt tiếng va chạm vang lên lên. Số long cùng các trưởng quỹ nhìn như bị thiên diệt địa hợp kích, tại cỗ này xảy ra bất ngờ, phản phất toàn bộ sa mạc đều tại bài xích bọn hắn vĩ lực trước mặt, yếu ớt như là giấy. Tiêu Ly cái kia chỉ kình bị gió cắt một quyển liền tán loạn vô hình, linh lực trong nháy mắt bị nóng rực bốc hơi, Liễu Vô Ngân độc chảo bị một cỗ cự lực hung hăng phá tan, chấn động đến cánh tay hắn xương cốt rung động, khí huyết cuộn cuộn, Giao Tâm pháp bảo hào quang bị cắt vàng dòng lũ trong nháy mắt nuốt hết, linh quang ảm đạm, Thác Bạt Phong quyền cường, Huyền Giáp vệ đào mang, Diệu Âm sóng âm. Tất cả công kích như là đầu nhập nộ hải cuồng đảo cục đá, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích, liền bị triệt để tan rã, tan rã. Càng làm bọn hắn hơn hồn phi phách tán lạ. Cơn báo cắt này cũng không ngừng. Nó như là vô hình tự thủ, mang theo không thể địch nổi ngang ngược lực lượng. Không nhìn bọn hắn hộ thể linh quang, chân quý hộ thân pháp bảo, hung hăng đánh vào vây công mỗi người trên thân. A, phúc, ách a, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, hô tạm xương cốt sai chỗ cùng pháp bảo vỡ vụn chói tai thanh âm. Mạnh như Mặc Chi Bạch, Tiêu Ly cũng cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc cự lực đâm vào ngực hộ thể linh quang bên trên, linh quang kia như là như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, cả người như là bị sơn nhạc vỗ trúng, hung hăng tung bay ra ngoài, đập ầm ầm tại nóng hổi trên đất cát, tóe lên đầy trời khói bụi, ngũ tạng lục phủ phản phất lệch vị trí. Liêu Công Ngân, Thác Bạt Phong càng là chật vật không chịu nổi, người trước như diều đứt dây quay cuồng, người sau thân thể cao lớn trực tiếp ném ra một cái hố sâu, miệng mũi chảy máu, khí tức bị bại. Giao Tâm, Diệu Âm, Huyền Giáp vệ bọn người đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, từng cái đầy bụi đất, linh lực hỗn loạn. Trong mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt, phản phất thấy được vượt qua phạm vi hiểu biết tồn tại. Đạp mã chuyện gì xảy ra? Chương 524, một người khác hoàn toàn chương 524, một người khác hoàn toàn chỉ có bị vây công trung tâm thanh ngọc cùng tiên giật, vẫn như cũ duyên dáng yêu kiều, tay áo đồng bền. Gió cuồng bão cắt như là trung thành nhất vệ sĩ, tại các nàng quanh người tạo thành một cái tuyệt đối an toàn khu vực chân không, ngay cả một tia bụi bặm đều không thể nhiễm các nàng mảy may. Cảnh tượng quỷ dị này, cùng trung quanh các thiên tiêu chật vật tạo thành chướng mắt so sánh. Bão cắt này, chuyện gì xảy ra? Tiêu Ly giãy giụa lấy chống lên nửa người trên, xóa đi vết máu ở khóe miệng, tuyệt mỹ trên gương mặt lần thứ nhất đã mất đi thông dòng, chỉ còn lại có khó có thể tin sợ hãi. Không biết sự tình luôn luôn để cho người ta cảm thấy sợ sệt. Nàng nhìn chằm chằm cái kia còn tại gào thét xoay quanh khóa chặt bọn hắn bao cát, trong lòng hàn ý ứa ra. Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Liêu Vô Ngân ho ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ và máu, ánh mắt hung ác nham hiểm mà kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào bốn phía vô hình báo cát hàng rào, gầm nhẹ nói, có gì đó quái lạ. Báo cát này, thu không tại người. Hắn nếm thử lấy thần niệm dò xét, lại như là châu đất xuống biển. Thân thức còn bị trong báo cát tẩn chứa hỗn loạn hỏa hệ đạo tắc cùng bàng bạc sa mạc ý chí tùy tiện xoắn nát phản vệ, thức hải một trận nói nói. Mặc Chi Bạch từ trong hố cắt gian nan đứng lên, áo trắng ô chọc không chịu nổi, không còn phiêu giật, sắc mặt nàng kỳ kém. Ánh mắt cấp tốc lấp lóe, ý đồ từ thanh ngọc cùng tiên giật cái kia mang theo đùa cận trong tươi cười tìm tới đáp án, trong lòng đã lật lên thao thiên cự lãng. A tiên giật nhẹ phẩy một chút ống tay áo, phản phất phủi đi cũng không tồn tại cho bụi, nếp miệng lên một vòng không che giấu chút nào niềm ai, ta nói cái gì tới? Đều nói cho các ngươi biết đừng tìm sự tình, tất có tai họa tới người. Hiện tại tin đã chậm. Thanh âm của nàng thanh thúy, như kim châm tại mỗi một cái thiên tiêu trong lòng. Lúc trước cái kia nhìn như bất đắc dĩ khuyên bảo, giờ phút này biến thành nhất cay độc trào phúng. Hôn trướng, là các ngươi dở trò quỷ. Thác Bạt Phong tính tình hung hăng nhất, mặc dù đã bị thương không nhẹ, nhưng nổi giận làm choáng váng đầu óc, không để ý thể nội khí huyết sôi trào, quanh thân màu vàng đất linh lực lần nữa bộc phát, vung lên cự quyền liền muốn nhào về phía tiên giận, y đổ lấy man lực phá cục. Thác Bạt huynh không thể. Mặc Chi Bạch nôn nóng quát, nhưng đã tới không kịp. Ô, đáp lại Thác Bạt Phong là càng thêm cuồng bạo tinh chuẩn bạo cát. Một cỗ cô động như thực chất cột cắt lực lượng, như là cự mãng giống như hung hăng quất vào trên người hắn. Phúc. Thác Bạt Phong thân thể cao lớn như là bị thần sơn va chạm, so vừa rồi càng thê thảm hơn bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa trên cột cát, thật sâu khảm vào trong đó, hộ thể linh giáp vỡ vụn thành từng mảnh, trực tiếp mất đi, không rõ sống chết. Một màn này, triệt để tới tắt đám người cuối cùng một tia may mắn cùng ý niệm phản kháng. Tuyệt vọng như là độc đằng, cuốn lên trái tim của mỗi người. Bao cắt này lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đi, lập tức rời đi nơi đây. Mặc Chi Bạch quyết định thật nhanh, đối với Tiêu Ly, giao tâm bọn người trầm giọng quá khẽ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng tâm tư âm trầm, trong nháy mắt đánh giá ra báo cắt này phía sau đại biểu cho viễn siêu bọn hắn tưởng tượng tồn tại kinh khủng, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Nàng thân hình khẽ động, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo cơ hồ thấy không rõ lưu quang màu trắng, liều lĩnh hướng phía báo cắt hàng rào yếu kém nhất chỗ phóng đi, ý đồ cưỡng ép đột phá thoát đi. Còn muốn chạy? Thanh Ngọc thanh âm thanh lãnh giống như tử thần nói nhỏ, mang theo một tia khống chế hết thảy trêu tức, chủ nhân nhà ta nói, ai cũng không được lộn xộn. Các ngươi thẩm phán còn chưa bắt đầu đâu, quay quay chờ lấy. Theo nàng thoại âm rơi xuống, cái kia quay chung quanh đám người nặng nề, vô hình báo cắt hàng rào đống nhiên hướng vào phía trong co vào để ép. Một cỗ vô hình giam cầm chi lực đống nhiên giáng lầm, để Mặc Chi Bạch phi độn thân hình đống nhiên trì trệ, phản phất lâm vào ước vạn quân cắt chảy vũ bùn, tốc độ giảm nhanh, ngay cả nhấc chân đều trở nên không gì sánh được gian nan. Đáng chết! Liêu Vô Ngân gặp Mặc Chi Bạch bị ngăn trở, trong mắt hung quang lóe lên, không những không lùi, ngược lại thừa dịp đám người lực chú ý bị hấp dẫn, đống nhiên quay người, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập bóng ma khói đen, hướng phía cùng Mặc Chi Bạch hoàn toàn phương hướng ngược nhau kích xạ mà đi. Hắn xưa nay mượn gió bẻ măng, gió qua không dấu vết, há chịu ngồi chờ chết. Tự phụ thân pháp quỷ dị, có lẽ có thể thừa dịp loạn đào thoát. Nhưng mà, hắn kết cục so Thác Bạt Phong càng làm cho người ta tuyệt vọng. Thân hình hắn vừa xông ra không đến 10 trượng, phía trước báo cắt đống nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một mặt cứng như thần kim, lóe ra đỏ sẫm hỏa văn tường cát. Đông. Một tiếng vang trầm, Liêu Vô Ngân tránh cũng không thể tránh, một đầu hung hăng đâm vào tường cắt phía trên. Hộ thể linh quang như là giấy mỏng giống như phá toái, to lớn lực phản chấn để trước mắt hắn tối sầm, đầu váng mắt hoa, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, dưới chân đất cắt đột nhiên im ắng sụp đổ, hình thành một cái cự đại, xoay tròn vòng xoáy cắt chạy, kinh khủng hấp lực truyền đến, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ đến phần eo. Ngay sau đó, một cỗ do thuần túy hạt cắt tạo thành, nội bộ thiêu đốt lên từng tia vô trùng chi hỏa cột lốc xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Ách a! Thê lương bi thảm từ trong phong trụ truyền ra, hạt cắt mang theo vô trùng chi hỏa nhiệt độ cao cao tốc xoay tròn ma sát lục thân, an mòn thần hồn đau nhức kịch liệt. Chỉ một lát sau, phong trụ tiêu tán, Liêu Vô Ngân như là bao tải rách giống như bị quăng về trước mặt mọi người, sủi lơ trên mặt đất, toàn thân cháy đen, quần áo vỡ vụn, khí tức bể bại tới cực điểm. Ngay cả rên rỉ khí lực đều không có, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Nếu không có bao cắt kia tựa hồ ý tại trường trị mà không phải diệt sát, hắn giờ phút này đã hóa thành cho bụi. Không khí tĩnh mịch, chỉ có bao cắt tại mọi người chung quanh xoay quanh âm thanh gào thét, như là vô tận chế giễu. Sợ hãi, Mặc Chi Bạch sắc mặt trắng bệch như quỷ, dừng ở giữa không trung, tiến không dám vào, lui không dám lui, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tiêu Ly mím chặt đôi môi tái nhợt, nhìn về phía cái kia vô hình báo cắt, ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ cùng một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Giao Tâm, Diệu Âm bọn người càng là mặt không còn chút máu, thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng hối hận. Bọn hắn giờ phút này mới chính thức minh bạch, tiên giật trong miệng tai họa là bực nào khủng bố. Cái này điều khiển sa mạc vô thượng vĩ lực, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Bọn hắn như là rơi vào mạng nhện phi trùng, sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm. Bạn không nên để cho mình lâm vào tình cảnh như thế a. Thanh Ngọc cùng tiên giật dù bận vẫn ung dung đứng tại khu an toàn bên trong, như là khống chế sinh tử nữ vương. Mặc Chi Bạch gặp mạnh mẽ xông tới vô vọng, lại gặp Liễu Vô Ngân thê thảm hạ trạng, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết. Trên mặt nàng gạt ra một tia tận khả năng chân thành, mang theo bi thương cười khổ, đối với Thanh Ngọc cùng tiên giật nhàn nhạt thi lễ, tư thái thả cực thấp, "Thanh Ngọc, vãn đường." Khủ. "Mới là chúng ta Lô Mãng Ngô Trì và chạm hai vị. Nể tình chúng ta một đường từ Vân Thượng Chi thành đến Tinh Kim Chi địa, lại đến cái này tiền chiến sa mạc, cũng coi như đồng cam cộng khổ hoạn nạn một trận, đồng hội đồng thuyền." Phần tính nghĩa này, còn xin hai vị cô nương nhìn ở trong mắt, giơ cao đánh khẽ. Tại vị tồn tại kia trước mặt, vì bọn ta nói tốt vài câu, thả chúng ta một con đường sống rời đi. Chúng ta tất dốc hết tất cả, hậu báo hai vị cô nương đại ân đại đức." Nàng luôn từ khẩn thiết, ý đồ dùng đồng cam cộng khổ tình nghĩa đả động đối phương. Thanh Ngọc nghe vậy, chỉ là lãnh đạm lườm nàng một chút. Ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một cái vụng về biểu diễn thằng hề, băng lãnh mà không chứa mảy may tình cảm, tình nghĩa. "Đồng cam cộng khổ." Mặc Chi Bạch, thu hồi ngươi bộ kia rối trá trò xếp đi. Từ các ngươi vây công chúng ta một khắc kia trở đi, phần này cái gọi là tình nghĩa đã không còn sót lại chút gì. Mà lại, mạng của các ngươi sớm đã không phải là các ngươi chính mình, càng không phải là chúng ta có thể chi phối. Thẩm phán người của các ngươi, một người khác hoàn toàn sẽ tới rất nhanh. Chương 525, Tiêu Đạo Hữu, Hứa Cựu không thấy chương 525, Tiêu Đạo Hữu, Hứa Cựu không thấy Mặc Chi Bạch sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngoan lệ. Cầu tình không có kết quả, nàng cùng Tiêu Ly nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, hai người trong nháy mắt đặt thành ăn ý đây là cơ hội cuối cùng. Động thủ, bắt giữ các nàng. Mặc Chi Bạch quát chói hai một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo chói mắt bạch quang, nhanh như thiểm điện giống như lần nữa nhào về phía tiên giật, y đổ trong nháy mắt chế ngự. Biết Thanh Ngọc hai người cũng không phải là sổ long cùng trưởng quỹ đằng sau, không có khả năng lẫn nhau xuất thủ đạo thể cũng đã không tính toán gì hết, mọi người mới có thể đối với các nàng hai người xuất thủ. Tiêu Ly gần như đồng thời hành động, thân ảnh như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Thanh Ngọc bên người, trường lực bao phủ Thanh Ngọc quanh thân đại huyệt. Hai người phối hợp ăn ý, bộc phát toàn lực, tốc độ nhanh đến cực hạn. Các nàng đánh cược chính là cái này điều khiển báo các tồn tại sẽ không vì hai cái thủ hạ mà trong nháy mắt đem chính mình đánh giết, chỉ cần bắt một người làm con tin, liền còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, các nàng đánh giá thấp Thanh Ngọc cùng tiên giật thực lực. Đối mặt hai vị hóa thần tiên tiêu toàn lực tập kích, Thanh Ngọc cùng tiên giật sớm có đón trước, khóe miệng đồng thời câu lên một vòng trào phúng. Hai người tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, như quỷ mị giống như trượt ra mấy chỗ xa, hoàn toàn tránh đi cái kia chí mạng bắt. Mặc Chi Bạch cùng Tiêu Ly một kích toàn lực lần nữa thất bại. Sắc mặt hai người kỳ biến, tâm chìm đến đáy cốc. Đối phương thân pháp càng như thế quỷ dị tinh diệu. Ngay tại các nàng còn muốn lần nữa truy kích lúc, trung quanh báo cát đông nhiên bắt đầu cuồng bạo. Gào thét cát bụi trong nháy mắt ngưng tụ, như là nặng nghề màu vàng đất màn tre, tại Thanh Ngọc tiên giật cùng Mặc Chi Bạch bọn người ở giữa, cùng đám người cùng ngoại giới ở giữa, xây lên mấy đạo kín không kẽ hở, cao tới mấy chục trượng hình khuyên hàng rào. Toàn bộ không gian triệt để bị ngăn cách, tạo thành một cái tự đại, do báo cát tạo thành lồng giam. Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào tĩnh mịch giằng co. Mặc Chi Bạch, Tiêu Ly bọn người bị triệt để vây chết tại báo cát này trong lồng giam, sắc mặt xám xịt, linh lực vận chuyển gian nan. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối diện dù bận vật ung dung Thanh Ngọc cùng tiên giật, cùng cái kia ngăn cách tất cả sinh lộ, chậm rãi chạy xuôi đỏ sẫm hỏa văn tường cát. Tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra. Tiên giật lạnh lùng đào qua Mặc Chi Bạch tấm kia nhìn tâm tư thâm trầm, giờ phút này cố gắng chấn định mặt, trong lòng cười lạnh, nàng này âm hiểm giảo hoạt, lặp đi lặp lại vô thường, đầu tiên là dẫn đầu nổi lên, mới vừa rồi còn muốn cầu tình lôi kéo, đảo mắt liền muốn một mình bảo mệnh, thậm chí khả năng cất bắt chúng ta làm con tin tâm tư. Diễn kỹ cũng không tệ. Đáng tiếc. Hừ, chờ một lúc nhất định phải báo cáo chủ nhân, hảo hảo chiêu đãi nàng một phen. Cùng lúc đó, tại tiên chiến sa mạc hải tâm, Cố Bình ngồi xếp bằng thân ảnh chậm rãi đứng lên, quanh thân quanh quần bảng bạc hỏa hệ đạo vận dần dần lắng lại. Cuối cùng nửa ngày, quét sạch toàn bộ tiên chiến sa mạc tản mát bảo tàng to lớn công trình, rốt cục tuyên bố kết thúc. Hô Cố Bình thở phào một hơi, mang trên mặt thu hoạch thỏa mãn cùng khống chế hết thảy thông dong. Ánh mắt của hắn đảo qua bên người chồng chất như núi pháp bảo chứa đồ, vừa nhìn về phía bên cạnh Vân Cung cùng Tô Bán Đường. Nơi đây chuyện, Cố Bình thanh âm bình tĩnh mà mang theo quyết đoán, Vân Cung, chủ thượng. Vân Cung lập tức không người đáp, thần thái cung kính không gì sánh được. Bên hông chữ nhỏ kia chú ý nô ấn để nàng đối với Cố Bình chỉ có tuyệt đối phục tùng. Người cùng Tử Trúc mang theo tất cả cô nương tiến về đêm dài rừng rậm. Đêm này trong rừng rậm tất cả để mắt linh lực, bảo tài, vô luận tuổi thọ, vô luận phẩm giai đều ngắt lấy, một gốc không lưu. Đào sâu ba thước, không lưu lại bất luận cái gì có thể cung cấp người khác thu hoạch cơ duyên. Là Vân Cung không chút do dự linh mệnh. Cố Bình tâm niệm vừa động, Vân Cung thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, bị đưa vào tiểu thế giới đi triệu tập nhân thủ chấp hành nhiệm vụ. Cố Bình ánh mắt chuyển hướng Tô Văn Đường, một đường theo ta đi một chuyến. Là thời điểm đi xử lý một chút những cái kia cừu non đi lạc. Tô Vãn Đường trong đôi mắt đẹp quang mang lóe lên. Tự nhiên minh bạch Cố Bình chỉ. Bọn hắn tiến vào mảnh này thần thoại chi địa bên trong đã có một thời gian, nên lấy đi cơ duyên đã bị Cố Bình vớt xong, hiện tại chính là muốn đoàn kết tất cả có thể dùng được lực lượng cùng đi tìm kiếm vô căn chi thủy thời điểm. Nàng khẽ bước cằm, bước liên tục nhẹ nhàng, đứng ở Cố Bình bên người sau đó vị trí. Cố Bình không cần phải nhiều lời nữa, cất bước hướng về phía trước. Hắn bộ pháp nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, dưới chân nóng rực hạt cắt đều phảng phất chủ động trải bằng con đường. Bao phủ hố sâu cùng bạo báo cắt ở trước mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn địa phân mở một đầu thông đạo. Tô Vãn Đường theo sát phía sau, hai người như là trong sa mạc quân vương cùng vương hậu, bình tĩnh hướng phía Thanh Ngọc Tiên Giật vị trí bước đi. Tiên chiến sa mạc thu lưới thời khắc, cuối cùng đã tới. Mặc Chi Bạch, Tiêu Ly, Giao Tâm, Diệu Âm, Huyền Giáp vệ bọn người hãm sâu tại cái này do cắt vàng cấu trúc tuyệt vọng trong lồng giam. Linh lực vận chuyển vương hữu. Quần áo tạc ơi, trên mặt hôn tạc cắt bụi, vết máu cùng vùng đi không được sợ hãi. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện khí định thần nhàn Thanh Ngọc cùng Tiên Giật. Cùng cái kia ngăn cách tất cả sinh lộ, chảy xuôi đỏ sẫm hỏa văn dày đặc tường cát, không khí nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Thời gian tại tĩnh mịch rằng co chung trôi đi, mỗi một hơi thở đều dài dằng dặc như năm. Ngay tại Mặc Chi Bạch trong lòng tính toán cuối cùng một tia xa vời kế thoát thân lúc, ông cái kia không thể phá bỡ, ngăn cách trong ngoài nặng nề tường cát, như là bị bàn tay vô hình vuốt lên dòng nước, không có dấu hiệu nào, thuận theo hướng hai bên im lặng tách ra, lộ ra một đầu rộng khoảng một trượng thông đạo. Ngoài thông đạo, không còn là đầy trời mờ nhạt báo cát, mà là kỳ dị gió êm sóng lặng, phảng phất sa mạc cuồng bạo tại lúc này là người tới nín hơi. Hai đạo nhân ảnh đi lại thong dong, đạp trên dịu dàng ngoan ngoãn cát sỏi, chậm rãi đi vào báo cát này lồng giam. Cầm đầu thanh niên, dáng người thẳng tắp, lấy một bộ màu đen ám văn cầm bảo, khuôn mặt phong thần như ngọc, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười. Ở bên người hắn nửa bước đằng sau, đi theo một vị thân mang xanh nhạt cung trang, dung mạo tuyệt thế, cười nói tự nhiên nữ tử, nàng đôi mắt sáng liếc nhìn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo nhẹ nhõm vui vẻ. Cùng chung quanh u ám tuyệt vọng hoàn cảnh hình thành cực hạn tương phản. Đôi này bích nhân như là từ cựu thiên trích lạc thần tiên quyến lữ, tay áo đồng bền, không nhiễm trần thế. Toàn thân bao phủ một tầng tiên quang thần thái, mà trong lồng giam đám người, bao quát thân phận tôn quý tiên triều thiếu niên thiên tử Tiêu Ly, Mặc Chi Bạch, khí chất thoát tục Diệu Âm bọn người, giờ phút này đều là đầy bụi đất, linh lực bề bài. Như cùng ở tại trong vũng bùn rẽ rùa phàm điểu nhìn lên tương khung loan phượng. Mãnh liệt đánh vào thị giác cùng tâm lý chênh lệch, để ở đây tất cả thiên kiêu trái tim như là bị vô hình cự thủ hung hăng nắm chặt, nhấc lên gợn sóng. Cố Bình, Tiêu Ly trước hết nhất nhận ra người. Thanh âm thanh lãnh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khó có thể tin. Nàng cặp mắt phượng kia, giờ phút này gắt gao khóa chặt tại Cố Bình trên thân, ý đồ từ hắn mặt mũi bình tĩnh bên dưới tìm tới một tia ngày xưa tại Phượng Tê viện lúc khiêm tốn hoặc ngụy trang. Cố Bình nghe tiếng, ánh mắt bình tĩnh chuyển hướng Tiêu Ly, khẽ bước cằm, "Tiêu đạo hữu, thứ cựu không thấy." Ngữ khí bình thản như nước, đã không kính sợ, cũng không tận lực xa cách, tựa như đang thăm hỏi một cái bình thường, thậm chí địa vị không bằng chính mình quen biết cũ. Phần này bình thản, lại so bất luận cái gì kiêu căng đều càng làm cho Tiêu Ly trong lòng khó chịu. Lại một lần nữa nhìn thấy Cố Bình, chính mình đúng là lần này bộ dáng. Phượng Tê viện bên trong cái kia cần tận lực để thấp tư thái, thậm chí mang theo vài phần định nọt cùng nàng Chu Toàn Đông được tiểu tu, bây giờ lại lấy như vậy thái độ bề trên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đám người nghe được hai người nói chuyện, đều là người thông minh, lập tức minh bạch trùng châu sổ lòng thân phận, chính là đương triều thiếu niên tiên tử một trong, Tiêu Ly. Tiêu Ly giấu ở trong tay áo tay ngọc lặng yên nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay. Lần này tràng cảnh để nàng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Cố Bình, Tô trưởng quỹ, Giao Tâm, Diệu Âm mấy người cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhận ra người đến thân phận. Mặc Chi Bạch phản ứng cực nhanh, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Tô trưởng quỹ, Cố đạo hữu, các ngươi đến rất đúng lúc. Mặc Chi Bạch lập tức đoạt bước lên trước, trên mặt gạt ra hôn tạp phức tạp biểu lộ, chỉ vào Thanh Ngọc cùng Tiên Giật, ngựa tốc cực nhanh nói ra, này hai nữ giả mạo Đông Ngực Chân Bảo lâu trưởng quỹ Tô Vãn Đường cùng Sổ Long, thân phận khả nghi, làm việc quỷ quyệt, càng cùng cái này điều khiển sa mạc lực lượng quỷ dị có quan hệ. Các nàng vừa rồi còn muốn ra hại chúng ta, còn xin Tô trưởng quỹ, Cố đạo hữu cùng bọn ta liên thủ, nhanh chóng đem này hai yêu nữ trấn áp, ép hỏi ra hắc thủ phía sau màn. Trung phá cục này. Chương 526, cho bản tiên tử một bộ mặt. Chương 526, cho bản tiên tử một bộ mặt. Mặc Chi Bạch vừa dứt lời, Thanh Ngọc cùng Tiên Giật giống như là nghe được chuyện cười lớn, cũng nhịn không được nữa, phốc phốc một tiếng đồng thời bật cười. Thanh thúy tiếng cười tại cái này tĩnh mịch trong lồng giam lộ ra dị thường chói tai, tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng thương hại. Ha 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 ha, hai nữ cười nhạo, như là băng lánh roi, hung hăng quất vào Mặc Chi Bạch trên mặt. Kết hợp trước đó Thanh Ngọc cùng Tiên Giật lặp đi lặp lại nhấn mạnh tai họa tới người thẩm phán mệnh số đã định các loại lời nói, cùng giờ phút này Cố Bình cùng Tô Vãn Đường cùng nhau xuất hiện, khí định thần nhàn tư thái, một cái băng lãnh mà chân tướng tàn khốc trong nháy mắt đánh xuyên tất cả thiên kiêu tâm phòng. Cố Bình, Tô Vãn Đường, bọn hắn mới là hết thảy chủ sự sau màn. Thanh Ngọc cùng Tiên Giật, rõ ràng chính là các nàng người. Mặc Chi Bạch mặt trong nháy mắt ngưng kết, trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng nổi giận. Liêu Công Ngân, Giao Tâm, Diệu Âm, Huyền Giáp vệ bọn người cũng là sắc mặt kỳ biến, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn trước đó hết thể giãy giụa, tính toán, phản kháng, tại lúc này xem ra, đúng là buồn cười như vậy. Tiêu Ly lông mày nhíu chặt, trên dung nhan tuyệt mỹ bao phủ một tầng sương lạnh. Nàng không nhìn Mặc Chi Bạch xấu hổ cùng hai nữ cười nhạo, thanh lãnh mắt vượng nhìn thẳng Cố Bình, thanh âm mang theo một tia chất vấn ý vị, "Cố đạo hữu, đây là ý gì? Cái này ngăn cách thiên địa, tù vây nốt ta các loại báo cắt chi lực, thế nhưng là xuất từ tay ngươi. Ngươi đi này việc tuyệt diệt, giam giữ ta các loại, ý muốn như thế nào?" Nàng ý đồ lấy tiên triều thiếu niên tiên tử thân phận cùng ngữ khí, một lần nữa đoạt lại một tia quyền nói chuyện cùng khí thế. Đối mặt Tiêu Ly chất vấn, Cố Bình thần sắc bình tĩnh như trước, thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng dừng lại. Ánh mắt của hắn đảo qua từng tấm kinh nghi, phẫn nộ, sợ hãi gương mặt, cuối cùng rơi vào Tiêu Ly trên thân, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, Tiêu đạo hưu nói quá lời. Tuyệt diện hai chữ, Cố Mỗ đảm đương không nổi. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, không phải tới đây gây chuyện cầm tù, cũng không phải là giết chóc. Ta chỉ cần thu hồi chư vị tại tiên chiến sa mạc bên trong, tìm kiếm đoạt được tất cả bảo vật. Cái gì? Đám người ngạc nhiên. Cố Bình nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, tiếp tục nói, chư vị chẳng lẽ quên. Nếu không có thị nữ của ta Thanh Ngọc cô nương tinh chuẩn chỉ dẫn, chư vị làm sao có thể tại bậc này hung hiểm chi địa thu hoạch cái kia rất nhiều tài liệu chân quý, linh dược, thậm chí thánh binh mảnh vỡ. Những cơ duyên kia phương vị đều là bắt nguồn từ Cố Mỗ, các ngươi lấy được hết thảy tự nhiên cũng về ta tất cả. Chư vị bất quá là làm thay thu thập thôi. Bây giờ ngày về sắp tới, Cố Mỗ đích thân đến thu hồi, hợp tình hợp lý. Hoang đường, cưỡng từ đoạt lý. Những bảo vật này là chúng ta trải qua gian nguy, tự tay tìm được, há lại ngươi một câu liền có thể lấy đi. Cố Bình lời nói như là đốt lên thùng thuốc nổ, trong nháy mắt dẫn nổ đám người kiềm chế lửa giận cũng quất đủ. Liêu Đông Ngân, Huyền Giáp vệ bọn người nhao nhao nghiêm nghị chỉ trích, chính là Giao Tâm, Diệu Âm bực này tính tình hơi có vẻ thanh lãnh nữ tử, trên mặt cũng lộ ra mãnh liệt thần sắc phẫn uất. Bọn hắn trải qua sinh tử, ở trong sa mạc đau khổ tìm kiếm, mới đến những cơ duyên này, bây giờ Cố Bình nhẹ nhàng một câu liền muốn toàn bộ lấy đi, quả thực là trần trụi cất đoạn. Cái này so giết bọn hắn càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, ngay tại quần tình xúc động phẫn nộ thời điểm, một thân ảnh lại ngoài dự liệu đứng dậy, là Mặc Chi Bạch. Trên mặt nàng đã không thấy mảy may phẫn nộ, ngược lại mang theo một loại gần như khiêm tốn thuận theo. Nàng không chút do dự lấy xuống nhẫn chứa vật của mình, lại cực nhanh từ trong ngực, trong tay áo lấy ra mấy cái lớn nhỏ không đều túi chứa vật, thậm chí bao gồm trên cổ tay một viên vòng ngọc chứa vật. Cung cung kính kính dùng hai tay nâng, bước nhanh đi đến Cố Bình trước mặt, thật sâu không lời, Cố đạo hữu nói cực phải. Nếu không có đạo hữu dưới trướng chỉ dẫn, chúng ta sớm đã tán thân biệt cát, làm sao có thể đến cơ duyên này. Những bảo vật này, vốn là vật này quy nguyên chủ. Chi Bạch đoạt được, đều ở đây, xin mời Cố đạo hữu kiểm tra thực hư. Cử động của nàng, để tức giận đám người trong nháy mắt nghẹn nào, ngạc nhiên nhìn xem nàng. Cố Bình ánh mắt rơi vào Mặc Chi Bạch trên thân, mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn cũng không đưa tay đón, chỉ là khẽ bước cằm. Một bên Thanh Ngọc ngầm hiểu, tiến lên một bước, đưa tay liền đem Mặc Chi Bạch dâng lên tất cả pháp khí chứa độ nhất tới, thần thức quét qua, xác nhận không sai sau, đối với Cố Bình nhẹ gật đầu. Mặc Chi Bạch cử động, như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tỉnh một số người. Liêu Đông Ngân, Giao Tâm bọn người nhìn xem Mặc Chi Bạch cái kia khiêm tốn tư thái, lại liên tưởng đến Cố Bình có thể tinh chuẩn biết được sa mạc bảo vật vị trí. Lại có người có thể điều khiển khủng bố như thế bao cát. Thậm chí ngay cả Tô Vãn Đường cùng Sổ Long đều có thể tùy tiện thay thế. Một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng bọn họ nổ tung, Cố Bình đối với cái này tiền chiến sa mạc không chế, chỉ sợ đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Phản kháng hắn, không khác lấy trứng chọi đá. Mặc Chi Bạch, đây là đang cầu sinh. Nàng này nhất tinh, làm sao lại làm thâm hụt tiền sự tình. Huyền Giáp vệ sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng, cũng lấy ra thu hoạch của mình, im lặng không lên tiếng giao cho Thanh Ngọc. Ngay sau đó, Liêu Vô Ngân, Giao Tâm, Diệu Âm bọn người, cứ việc trên mặt tràn đầy khuất nhục cũng không cam lòng, nhưng ở thực lực tuyệt đối cùng hiện thực áp bách dưới, cũng chỉ có thể nhận mệnh, nhao nhao đem mình tại tiên chiến sa mạc bên trong tìm kiếm đến bảo vật từng cái giao ra. Thanh Ngọc cùng Tiên Giật đều đâu vào đấy thu lấy, như là tiếp thu cấm phẩm. Sảng khoái. Rất nhanh, ánh mắt mọi người đều tập trung tại người cuối cùng trên thân. Tiên triều thiếu niên thiên tử, Tiêu Ly. Nàng cao ngạo đứng tại chỗ, lưng eo thẳng tắp, thanh lánh mắt vượng nhìn thẳng Cố Bình. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có một cố thuộc về thượng vị giả tôn nghiêm tại im lặng đối kháng. Nàng không có lấy ra cái gì đồ vật. Cố Bình ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người nàng, như là thực chất áp lực. Tiêu Ly thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên đấu. Ngươi đâu? Tiêu Ly đón Cố Bình ánh mắt, chu thần hé mở, thanh âm mát lạnh như băng tuyển. Cố Bình nàng lần thứ nhất gọi thẳng tên, tóm tắt bất luận cái gì khách sáo, ngươi coi nếu thực như thế, nhất định phải làm đến trình độ như vậy. Trong giọng nói của nàng, nghe không ra phẫn nộ, chỉ có một loại thật sâu, băng lãnh chất vấn. Cùng lời nói phía sau phần kia thuộc về tiên triều thiếu niên tiên tử vô hình uy áp cùng cất giấu uy hiếp. Nàng đang nhắc nhở Cố Bình thân phận của nàng, cùng triệt để đắc tội tiên triều hậu quả. Cố Bình trên mặt vẻ kia giống như cười mà không phải cười biến mất, thay vào đó là một loại bình tĩnh. Hắn rõ ràng nghe được lời nói kia chỗ sâu ý uy hiếp, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, mỗi chữ mỗi câu đáp lại, thanh âm không cao, lại phản phất mang theo toàn bộ sa mạc trọng lượng, rõ ràng đặt ở trái tim của mỗi người. Đúng vậy, Tiêu Ly, ngươi cũng nhất định phải giao ra. Tiêu Ly làm tiên triều chói mắt nhất thiếu niên tiên tử một trong, nàng thiên phu tuyệt luân, địa vị tôn sùng, chưa từng nhận qua bực này chật vật cùng làm đủ. Giờ phút này Cố Bình quả thực là đưa nàng suốt đời kiêu ngạo đã dẫm vào cát sỏi bên trong. Cố Bình, Tiêu Ly thanh âm xúc động phẫn nộ. Lần trước tại Đông Vương phủ, không thể cùng ngươi luận bàn, quả thật việc đáng tiếc. Hôm nay, ngươi có dám cho bản thiên tử một bộ mặt, đánh một trận đàng hoàng, cũng cho ta nhìn xem, ngươi thủ đoạn như vậy, đến tột cùng xứng hay không được sổ lòng tên. Chương 527, ngươi thì tính là cái gì? Chương 527, ngươi thì tính là cái gì? Lời của nàng nói năng có khí phách, mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Đây là nàng sau cùng tôn nghiêm chi chiến, cho dù thân ở tuyệt cảnh, nàng cũng tuyệt không cam tâm bó tay chịu trói, giao ra bảo vật. Tiên triều thiên tử kiêu ngạo không cho phép nàng cúi đầu. Trung quanh Mặc Chi Bạch, Thác Bạt Phong bọn người, mặc dù tự thân khó đảm bảo, nghe vậy cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Tiêu Ly thời khắc này khiêu chiến, không khác tại bên bờ vực nhảy múa, bi tráng mà phi công, nhưng lại ẩn ẩn dẫn động tới bọn hắn đấy lòng cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Ly cái này nén giận mang hận khiêu chiến, Cố Bình chỉ là khỏe miệng có chút nhếch câu, phát họa ra một cái tràn ngập trào phúng cùng lãnh khốc đường cong. Hắn thậm chí không có con mắt đi xem vị này danh chấn tiên triều thiếu niên tiên tử, phản phất nàng chỉ là một cái ồn ào sâu kiến. Luật bàn. Cố Bình thanh âm bình thản đến không có một tia gợn sóng, "Tiêu Ly, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ?" Hắn lời còn chưa dứt, thậm chí không thấy hắn như thế nào động tác, bao cắt lần nữa cuồng bạo cuốn lên, ngưng tụ thành một đạo so trước đó càng lăng lệ, trầm trọng hơn cắt roi. Không nhìn Tiêu Ly trong nháy mắt ngưng tụ hộ thể linh quang, đùng một tiếng hung hăng quất vào trên người nàng. "A da!" Tiêu Ly kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là giống như diều đứt dây lần nữa bị quất bay ra ngoài. Đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng trên cuốn cát, kích thích đẩy trời cát vàng. Lần này, nàng hộ thân pháp bảo tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Bao cắt chậm rãi tán đi, Cố Bình thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nguyên địa, phảng phất chưa bao giờ gì động qua. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Ly rơi xuống phương hướng, trong giọng nói mỉa mai như là băng truy thấu xương, "Nể mặt ngươi, ngươi cũng xứng. Tại Đông Vương phủ, xem ở tiên triều, xem ở thê tử của ta trên mặt mũi, ta kính ngươi ba phần." Nhưng ở nơi này Cố Bình chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay hư nắm, phảng phất đem sa mạc nắm trong tay tâm, vô tận cát vàng tùy theo có chút rung động, tại mảnh này tiên chiến sa mạc trung ương, ta chính là chủ thể. Ta muốn để cho ngươi sinh, ngươi mới có thể sinh. Ta muốn để cho ngươi chết, ngươi liền phải chết. Cố Bình thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, như là kinh lôi nổ vang tại mỗi một cái người sống sót trong lòng. Cái gì tiên triều thiên tử, cái gì thiếu niên chí tôn, ở chỗ này, toàn diện đều là cầu thí. Thân phận. Ở chỗ này, thân phận không đáng một đồng. Côn cắt một trận lúc đích. Tiêu Ly khó khăn chống đỡ lấy thân thể. Vừa rồi cái kia nặng nề một kích, không chỉ có đánh tan phòng ngự của nàng, càng đưa nàng trên mặt tấm kia tượng trưng cho thân phận cùng thần bí đẹp đẽ mặt nạ triệt để chấn vỡ. Mặt nạ mảnh vỡ tuôn rơi xuống, rốt cục lộ ra vị này tiên triều thiếu niên tiên tử hình dáng. Đó là một tấm cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí có thể nói được thanh lệ khuôn mặt, giờ phút này lại không có chút huyết sắc nào, trắng bệnh như tờ giấy. Khóe môi nhếch lên một tia chói mắt đỏ tươi, nguyên bản sáng tỏ sắc bén trong đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại có vô biên chấn kinh, khuất đủ, cùng một tia triệt để nhận rõ hiện thực tuyệt vọng. Nàng nhìn chằm chằm Cố Bình, trong mắt có lửa giận, nhưng lại bị càng sâu cảm giác bất lực nơi bao bọc. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, địa vị, tu vi, tại mảnh này bị Cố Bình triệt để khống chế trong sa mạc, lại lộ ra buồn cười như vậy cùng yếu ớt. Cố Bình đưa nàng tất cả kiêu ngạo từng tầng lộ ra, chỉ còn lại có trần trụi, mặc người chém giết hiện thực. Nàng minh bạch, triệt để minh bạch. Ở chỗ này, bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công, bất luận cái gì thân phận đều là hư ảo. Tiên triều quan hoàn, tại tuyệt đối lực lượng khống chế trước mặt, ảm đạm phai mờ. Ôi, Tiêu Ly kịch liệt thở hào hẹn, trong lồng ngực quần quần khí huyết để nàng nói không ra lời. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nóng rực cắt đuổi không khí, lại mở ra lúc, trong mắt không cam lòng bị chết lặng tĩnh mịch thay thế. Nàng không tiếp tục ý đồ phản kháng, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là run rẩy giơ tay lên, đem bên hông mình một cái ánh sáng nội liễm túi chứa vật cởi xuống, lại lục lọi từ phá toái trong áo bào sấn bên trong lấy ra mấy món tản ra yêu ớt bảo quan vật. Đó là tại tiên chiến sa mạc biên giới, dựa theo Tô Vãn Đường cùng Thanh Ngọc chỉ dẫn vất vả tìm kiếm đến bảo vật. Nàng đưa chúng nó dùng sức, hung hăng ném Cố Bình dưới chân đất cát. Đông. Đinh đương bảo vật rơi vào mềm mại trên hạt cát, phát ra ngột ngạt hoặc thanh thúy tiếng vang, như cùng nàng giờ phút này tan nát cõi lòng thanh âm. Đây là nàng sau cùng, y mắng khuất phục. Cố Bình nhìn cũng không nhìn những bảo vật kia, tự có báo cắt đem nó cuốn lên, đưa đến một bên Tô Vãn Đường hoặc Vân Cung trong tay kiểm kê. Ánh mắt của hắn ôn hòa đảo qua trừ Tiêu Ly bên ngoài, còn lại mấy cái thiên tiêu. Mặc Chi Bạch, Thác Bạc Phong, Diệu Âm, Liễu Vô Ngân, Giao Thơm. Rất tốt. Cố Bình thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ tĩnh mịch, lại làm cho trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt chìm đến băng lãnh đáy cốc. Nếu đều nhận rõ thực tế, như vậy ta cũng cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều như là đòi mạng phụ chú. Hai con đường. Một, chết. Hai, trở thành nô bộc của ta. Hắn thậm chí còn hảo tâm bổ sung một câu đề nghị, giọng nói nhẹ nhàng giống như là đàm luận thời tiết, cá nhân ta đề nghị các ngươi tuyển đầu thứ hai. Dù sao, còn sống dù sao cũng so chết mạnh, đúng không? Mà lại ánh mắt của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm, có đôi khi à, phát cái đạo tâm lời thề, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn cam đoan an toàn, luôn có chút chỗ trống có thể chui, các ngươi nói có đúng hay không? Hay là trực tiếp gieo xuống nô ấn, xong hết mọi chuyện, tất cả mọi người yên tâm. Nô ấn. Hai chữ này như là ác độc nhất nguyên rủa, triệt để đánh tan những thiên chi tiêu tử này cuối cùng một tia may mắn. Trở thành nô bộc, bị gieo xuống nô ấn, từ đây sinh tử nằm trong nhân thủ, tôn nghiêm mất hết, so chết còn muốn thống khổ vạn lần. Sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ trong nháy mắt ở trong đám người nổ tung. Cố Bình, ngươi khinh người quá đáng. Thác Bạt Phong muốn rách cả mí mắt, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bị vô hình sa chi lực gắt gao đè ép. Ma đầu, ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội, thủ đoạn tà ác như thế ác độc, tính là gì thiên tiêu? Diệu Âm thanh âm sắc nhọn, tràn đầy phẫn hận cùng sợ hãi. Chúng ta đều là ngũ vực anh tài, há có thể thụ ngươi bực này dơ bẩn thủ đoạn bức hiếp. Số Long tên, thật sự là bị ngươi điểm ô. Liêu Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phú lửa, không phong độ chút nào, không có chút nào danh giới cuối cùng. Ngươi căn bản không xứng cùng chúng ta đặt song song. Mặc Chi Bạch cũng không nhịn được gầm nhẹ, luôn luôn tỉnh táo nàng giờ phút này cũng bởi vì cực hạn khuất đục mà run rẩy. Thủ đoạn quá bẩn thỉu, thật xấu xa. Tiên triều, các đại vương phủ, chân bảo lâu tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Giao Tâm cũng mang theo tiếng khóc nức nở thét to, tiếng chửi rủa liên tiếp, tràn đầy tuyệt vọng lên án. Bọn hắn lên án mạnh mẽ Cố Bình tàn nhẫn vô tình, chỉ trích thủ đoạn hắn bị uội, không có chút nào tu sĩ khí khái, điểm ô sổ lòng vinh quang. Nhưng mà, tại mảnh này ngăn cách thiên địa, bị Cố Bình ý chí triệt để bao phủ tiên chiến sa mạc hải tâm, bọn hắn chửi mắng lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, như là thú bị nhốt sau cùng rên rỉ. Bao cát tại trung quanh bọn họ im lặng lưu động, xoay quanh, như là băng lãnh xiềng xích, đem bọn hắn một mực giam cầm tại mảnh này tuyệt vọng chi địa. Trốn? Hướng địa phương nào trốn? Cái này Cố Bình một lời không hợp chính là giết người, đem người nô dịch, đơn giản chính là tà tu. Bất quá sau đó bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Thiên tiêu tranh bá, thành tiên cơ duyên, cái nào một người không phải đà sinh đà tử, người chết ta sống. Đám người chửi mắng qua đi. Cố Bình cũng không khí, chỉ là ý biến đổi, mắng ta. Hiện tại, tất cả mọi người phải chết. Hắn ngữ khí bình thản, lại là cuối cùng tuyên án, ai lên tiếng trước nhất cầu ta, liền có thể miễn đi vừa chết, trở thành nô bộc của ta. Chương 528, Nam không được chương 528, Nam không được tuyệt vọng như là thực chất bóng ma bao phủ Mặc Chi Bạch, Thác Bạc Phong, Diệu Âm, Liễu Vô Ngân, Giao Tâm cùng vừa mới bị cưỡng ép cướp đi bảo vật Tiêu Ly. Bao các hình thành vô hình lồng giam đem bọn hắn gắt gao giam cầm, ngay cả một tia linh lực đều khó mà điều động, bóng ma tử vong gần trong gang tấc, mà trở thành nô bộc khuất nhục càng là làm cho người linh hồn run rẩy. Ngắn ngủi trong tĩnh mịch, chỉ còn lại đám người thô trọng mà sợ hãi thở dốc, cùng cắt vàng tại Cố Bình ý chí bên dưới trầm thấp nghẹn ngào. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc sắp đè sập cuối cùng một tia lý trí lúc, một cái mang theo run rẩy nhưng lại cố gắng chấn định giọng nữ vang lên, phá vỡ ngưng kết không khí. "Chú ý, Cố công tử." Nam vực chân bảo lâu trưởng Quỹ Giao Tâm khó khăn gạt ra thanh âm, sắc mặt nàng tái nhợt, thái dương xuất mồ hôi hột, nhưng trong mắt lại lóe ra cầu sinh mãnh liệt khát vọng. Ta cùng Nam vực yêu đình bị kia chân long nữ giao tình rất sâu đậm. Nàng từng nhiều lần cùng ta nhắc qua ngài. Ta biết ngài cùng nàng có thâm hậu quan hệ cá nhân. Giao Tâm ngữ tốc càng lúc càng nhanh, phản phất bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Nàng không dám nhìn thẳng Cố Bình cái kia sâu không thấy đáy đôi mắt, ánh mắt buông xuống, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác định nọt cùng đội vàng. Chân long nữ nguyên bạch đối với ngài khen ngợi có thừa, thường thường nhớ tới tình cũ. Nề mặt nàng, khẩn cầu ngài, xin ngài dơ cao đánh khẽ. Cố Bình nguyên bản đạm mạc ánh mắt đang nghe nguyên bạch cái tên này lúc, có chút ba động một chút. Hán tử trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Giao Tâm, cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn con mắt để Giao Tâm cảm thấy không chỗ che thân. Mấy hơi đằng sau, Cố Bình nét miệng lên một tia khó mà nắm lấy độ cong. A, nguyên bạch hắn nói nhỏ một tiếng, giống như là tại dư vị cái tên này. Lập tức, hắn nhìn về phía Giao Tâm ánh mắt tựa hồ hòa hoãn một tia, ngữ khí cũng mang tới một chút khác biệt ý vị. Nếu là nguyên bạch bằng hữu, mặt mũi này, ta cho. Lời vừa nói ra, không chỉ có Giao Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin cuồng hỉ quan mang. Ngay cả mấy người khác cũng trong nháy mắt giấy lên hy vọng ngọn lửa. Nguyên lai, quan hệ thật có hiệu quả. Cố Bình thanh âm tiếp tục vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Giao Tâm, ta hiện tại đơn độc cho ngươi con đường thứ ba. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, ngựa khí tùy ý, đáp ứng làm đạo lữ của ta, đồng phát bên dưới đạo tâm lời thề. Một, tuyệt không tiết lộ nơi đây phát sinh hết thảy. Hai, từ đây bằng vào ta đạo lữ thân phận làm việc, trung thành không hai. Chỉ cần ngươi bây giờ lập thệ, liền có thể miễn ở vừa chết, cũng khỏi bị nô ấn nỗi khổ. Trở thành đạo lữ cùng trở thành nô bộc, ở trong đó khác biệt giống như vấn đề. Mặc dù đồng dạng là bị quản chế tại người, nhưng đạo lữ chí ít mặt ngoài còn có tôn nghiêm, còn có một tia thân phận có thể nói. Giao Tâm cơ hồ không có chút gì do dự, to lớn cuồng hỉ cùng sống sót sau tai nạn may mắn trong nháy mắt che mất nàng. Ta đáp ứng. Chú ý. Phu quân ở trên, Giao Tâm nguyện ý. Nàng cơ hồ là không kịp chờ đợi hô lên, thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến điệu, sợ Cố Bình đổi ý. Ta Giao Tâm ở đây lập xuống đạo tâm lời thề, trung thân không tiết lộ hôm nay tiên chiến sa mạc phát sinh bất cứ chuyện gì mảy may tin tức, nếu có vi phạm, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Ta Giao Tâm tự nguyện trở thành Cố Bình đạo lữ, từ đây đi theo hai bên, nghe lời răm rắp, nếu có hai lòng, nguyện thụ thiên đạo phản vệ, vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít. Lời thề quang mang tại nàng mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên đạo quy tắc khí tức tràn ngập ra, tỏ rõ lấy lời thề đã thành. Giao Tâm thật dài, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, thân thể có chút như nhũ ra. Giang cầm nàng bao cắt lặng yên tán đi, nàng lảo đảo một bước, lập tức thẳng lưng, mang theo một loại phức tạp, hôn tạp may mắn, khuất nhục cùng một tia thân phận mới mang tới mở mịt cảm xúc, bước nhanh đi tới Cố Bình sau lưng, cùng Tô Vãn Đường đứng song vai. Tô Vãn Đường lườm nàng một chút, ánh mắt đạm mạc, cũng không ngôn ngữ. Giao Tâm thành công trong nháy mắt đốt lên một tia hy vọng cuối cùng chi hỏa. Nhất là cùng là nam vực trận doanh huyền giáp vệ, hắn to lớn kim loại khôi giáp chấn động mạnh một cái, phát ra trầm muộn tiếng kim loại ma sát. Cố đạo minh. Huyền giáp vệ thanh âm xuyên thấu qua diện giáp truyền ra, mang theo vội vàng, ta cũng cùng chân long nữ nguyên bạch đại nhân cùng thuộc nam vực yêu đình. Ta là yêu đình thần tướng. Xem ở nguyên bạch đại nhân phân thượng, xin ngươi cũng mở một mặt lưới. Hắn cố gắng để cho mình thanh âm nghe chấn định, nhưng vị âm hay là tiết lộ vẻ run rẩy. Cố Bình ánh mắt chuyển hướng tôn này binh khí hình người, có chút hăng hái trên dưới đánh giá hắn cái kia bao trùm toàn thân, lóe ra quang trạch bằng lánh màu đen trọng giáp. A, ngươi cũng là nguyên bạch người. Cố Bình nhíu mày, ngữ khí tựa hồ mang theo một tia suy tính. Nguyên bạch mặt mũi, ta tự nhiên là muốn cho một chút. Huyền giáp vệ nghe vậy, giấu ở diện giáp sau trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Nhưng mà, Cố Bình câu nói tiếp theo lại đem hắn trong nháy mắt đánh vào hầm băng. Bất quá thôi, Cố Bình lời nói xoay chuyển, mang theo một tia nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu. Ngươi khôi giáp phía dưới là nam hay là nữ? Huyền giáp vệ ngây ngẩn cả người, tựa hồ không ngờ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này, nhưng hắn không dám chần chờ, trả lời ngay: Nam. Nam tính. Ta là yêu đình nam đem. Nam. Cố Bình trên mặt điểm này hào hứng trong nháy mắt biến mất. Nam A. Vậy không được. Hắn khoát tay áo, giống như là tại xua đuổi một con ruồi, xem ở nguyên bạch phân thượng, có thể cho ngươi không chết, nhưng nhất định phải gieo xuống nô ấn, trở thành nô bộc của ta. 2-1, lập tức tuyển. Ngươi huyền giáp vệ như bị sét đánh, nhất định phải trở thành nô bộc mới có thể sống tạm. Trên lệch to lớn để hắn trong nháy mắt bị phẫn nộ cùng khuất nhục bao phủ. Hắn đường đường yêu đình thần tướng, thân mang trọng trách, há có thể thụ vô cùng nhục nhã này, trở thành người khác dưới chân chi nô. Tà tu, ngươi thủ đoạn này ti tiện tà tu. Huyền giáp vệ bỗng nhiên ngẩng đầu, dưới mũ giáp hai mắt buộc phát ra cùng nộ hừng quang, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà gào thét gầm rú, lạm sát kẻ vô tội, cường thủ hào đoạn, bức bách làm nô. Ngươi căn bản không xứng sổ long tên. Yêu đình tuyệt sẽ không dung tha ngươi bực này tà ma ồn ào. Cố Bình ánh mắt bỗng nhiên băng hàn thấu xương, thậm chí lười nhắc nghe xong hắn lên án. Ngay tại Huyền Giáp Vệ gào thét trong nháy mắt, Cố Bình tùy ý nâng lên tay phải, năm ngón tay đưa nắm, sau đó đối với Huyền Giáp Vệ phương hướng, hơi hợt một quyền đảo ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hào quang đẹp mắt, chỉ có một cỗ cô động đến cực hạn, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt quyền ý, phản phất cùng toàn bộ tiên chiến sa mạc vô trùng chi hỏa bản nguyên sinh ra của mình. Oanh két, một tiếng tinh kim bị cự lực cương ép xé rách vỏ nát nổ đùng vang lên. Huyền Giáp Vệ trên thân món kia lực phòng ngự kinh người, lóe ra phủ văn huyền ảo nặng nề áo giáp, tại Cố Bình một quyền trước mặt, như là giấy đồng dạng, từ trong ngực tâm ấn mở bắt đầu từng khúc rạn nứt, vỡ vụn, nổ tung. Vô số cứng rắn mảnh kim loại như là như mưa to hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Áo giáp mảnh vỡ phía dưới, Huyền Giáp Vệ thân thể khôi ngô liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị cái kia cổ phái nhiên chớ ngự lực quyền trực tiếp xuyên qua, vỡ nát. Huyết vụ hỗn hợp có phá toái nội tạng cùng xương cốt bá vụn, như là vậy mực giống như tại nóng bỏng trên cắt vàng nổ tung, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảng lớn đất cát. Mùi máu tanh nồng đậm tại nóng rực trong không khí tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Mới vừa rồi còn phẫn nộ gào thét nam vực yêu đình thần tướng Huyền Giáp Vệ, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, chỉ ở nguyên địa lưu lại một bãi chói mắt màu đỏ tươi thịt băng cùng bản bèo biến hình giáp phiến khối vụn. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Chương 529, cuối cùng dị biến chương 529, cuối cùng dị biến thác bạc phòng, Diệu Âm, Liễu Bông Ngân, Mặc Chi Bạch, Tiêu Ly, năm người trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, ngừng đập. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem một vị thực lực cường đại cùng thế hệ thiên kiêu, một vị thân mang đỉnh cấp phòng ngự yêu đỉnh thiên kiêu, tại Cố Bình một kích bên dưới, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, trong nháy mắt biến thành một chỗ thịt nát. Cái này so trước đó bất luận cái gì ngôn ngữ uy hiếp đều muốn khủng bố gấp trăm ngàn lần. Không có sử dụng báo cắt lực lượng cũng cường đại như thế sao? Đây là nhất trực quan, máu tanh nhất, triệt để nhất tử vong tuyên cáo. Cố Bình phảng phất chỉ là tiện tay chụp chết một con muỗi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bãi huyết kia. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt lần nữa quét về phía còn lại năm người. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động. Lại so sắc bén nhất đao còn muốn cái người. Tốt. Cố Bình thanh âm phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch, mang theo một tia không nhịn được thúc giục, hiện tại đến phiên các ngươi. Còn có hay không muốn tìm quan hệ? Muốn tìm liền tranh thủ thời gian tìm, con người của ta, kỳ thật rất trọng tình phân, cũng giảng đạo lý. Hắn cố ý tại tình cảm cùng đạo lý càng thêm nặng ngữ khí, phối hợp với trong không khí đậm đến tan không ra mùi máu tươi, tràn đầy cực hạn trầm trọng. Mặc Chi Bạch, Thác Bạc Phong, Diệu Âm, Liễu Vô Ngân bốn người hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy chỉ có vô biên tuyệt vọng cùng mờ mịt. Tìm quan hệ, bọn hắn còn có thể tìm ai? Tiên triều thiên tử Tiêu Ly chính là trong bọn họ thân phận kẻ cao nhất, ngay cả nàng đều tự thân khó đảm bảo. Giao tâm dựa vào là nam vực chân long nữ, Huyền Giáp Vệ đồng dạng đề, kết quả đây, bốn người bọn họ đối cảnh tuy mạnh, nhưng giờ khắc này ở cái này ngăn cách thiên địa tiên chiến sa mạc, tại nắm trong tay lực lượng tuyệt đối Cố Bình trước mặt, căn bản sách không ra bất kỳ có thể cùng chân long nữ phân lượng tương đương danh tự. Bọn hắn bờ môi mấp máy, cuối cùng lại một chữ cũng nhả không ra, sắc mặt xám xịt như đất, triệt để nhận mệnh. Đợi lát nữa đúng lúc này, một mực trầm mặc, sắc mặt tái nhợt Tiêu Ly ngẩng đầu lên. Nàng tấm kia vốn nên tuyệt mỹ trên gương mặt, mang theo cuối cùng một tia quật cường dãy rủa. Nàng hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, thanh âm khàn giọng mở miệng, Cố Bình nàng tóm tắt công tử kính sưng, ta khi còn bé từng cùng Tiểu Đông Vương Tạ Diệu Chân cùng tồn tại tiên triều Thái Sơ thư viện tu tập. Chúng ta có đồng môn tình nghĩa. Nàng bây giờ là của ngươi đạo lữ, lời của nàng đứt quãng, tràn đầy khó mà mở miệng cảm giác xấu hổ, đây cơ hồ là đang dùng nàng tiên triều thiên tử tôn nghiêm làm sau cùng cầu xin thương xót, nhìn xem ở vẻ mặt tình cảm của nàng, có thể tha ta không chết. Cũng đừng làm nô bộc, đây là nàng sau cùng át chủ bài, cũng là nàng không muốn nhất đánh ra bài. Nói ra lời nói này, so giết nàng còn khó chịu hơn, nhưng vì một đường kia xa vợi sinh cơ cùng tôn nghiêm, nàng không thể không buông xuống tất cả kiêu ngạo. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Cố Bình trên thân, ngay cả vừa mới đứng ở phía sau hắn Giao Tâm cũng nín thở. Tạ Diệu Chân, Đông Bực Tiểu Đông Vương, là Cố Bình cưới hỏi đàng hoàng đạo lữ. Phần nhân tình này mặt, dù sao cũng nên đã đủ rồi. Tiêu Ly trong mắt cũng dấy lên một tia yếu ớt chờ đợi. Nhưng mà, Cố Bình phản ứng lại làm cho trái tim tất cả mọi người lần nữa chìm đến băng cốc để. Chỉ gặp Cố Bình nghe xong, khoe miệng chậm rãi tuét ra một cái mang theo vài phần nụ cười tà khí. Hắn trên dưới đánh giá Tiêu Ly, ánh mắt tại nàng mỹ lệ lại tái nhợt dung nhan, linh lung tư thái bên trên tùy ý du đậu, ánh mắt kia tràn đầy không che giấu chút nào tham muốn giữ lấy cùng một loại đối đãi mới lạ đồ chơi hứng thú. A, Cố Bình cười khẽ một tiếng, lắc đầu. Diệu Chân, nàng đương nhiên là ta người yêu. Hắn ngữ khí ngạo lớn, chuyện đột nhiên nhất chuyển, bất quá thôi. Chính là bởi vì ngươi là tiên triều tiên tử, ta mới càng cảm thấy hứng thú, a ta có thể không nỡ để cho ngươi chết. Nàng này hôm đó giáng Lâm Đông Vương phủ thời điểm, liền bưng giá đỡ, rõ ràng cùng Diệu Chân có đồng môn tình nghĩa, lại là một bộ cao ngạo diễn xuất. Xem thường người, lấy thế để người. Hôm đó hắn liền đối với nữ tử này nhớ thương, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền có cơ hội. Mà lại nàng này cùng Nguyên Bạch có đại thủ, không thể không nô dịch nàng a, nếu là bỏ mặc không quan tâm, Nguyên Bạch tại yêu đỉnh có lẽ có đại họa. Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ tính xâm lược, như là như thực chất dính tại Tiêu Ly trên thân, lời nói càng là tàn nhẫn, nuôi một đầu tiền triệu tiền tử ở bên người chơi đùa. Ý nghĩ này, ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu. Cố Bình dáng tươi cười càng mở rộng, mang theo không che giấu chút nào trêu tức, ngươi dạng này thân phận, dạng này kiêu ngạo, vẻ gãy đứng lên mới có ý tứ nhất, không phải sao? Miễn tử, không làm nô bộc. Ha ha, hắn sau cùng cười lạnh đâm xuyên qua Tiêu Ly bụng tim. Thân thể nàng kịch liệt nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt do tái nhợt chuyển thành cho tàn. Trong mắt gái kia một tia ánh sáng cuối cùng triệt để dập tắt, chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng cùng sâu tận xương tủy băng lãnh. Nguy lai, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận cùng với Tạ Diệu Chân điểm này tình nghĩa, tại trong mắt đối phương, bất quá là tăng thêm thuần phục niềm vui thú thẻ đánh bạc. Nàng, đường đường tiên triều thiếu niên thiên tử, tại Cố Bình trong mắt, lại chỉ là một đầu có thể tùy ý đùa bỡn, vẻ gãy cánh sùng vật. Bao cát nhẹ nào, cuốn lên từng kia huyết tinh, đem mảnh này tuyệt vọng chi địa triệt để bao phủ. Cố Bình khuôn mặt, như là như ác mộng in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái người sống sót sâu trong linh hồn. Tiêu Ly ngồi liệt tại nóng hổi trên đất cát, đầu lâu buông xuống, lộng lây áo bào dính đầy bụi đất, tổn hại không chịu nổi. Phản phất một cái bị triệt để đánh nát, vứt bỏ đèn lưu ly. Mặc Chi Bạch, Thác Bạc Phong, Diệu Âm, Liễu Vô Ngân bốn người nhìn xem nàng bộ dáng này, tâm cũng chìm đến không đáy vực sâu. Ngay cả tiên triều thiên tử đều rơi vào kết quả như vậy, bọn hắn lại há có thể may mắn thoát khỏi. Bao cát nghẹn nào, cuốn lên huyền giáp vệ lưu lại mùi máu tanh, đem vương này bị giam cầm không gian, khuyết đại đến như là lò sát sinh giống như làm cho người ngạt thở. Tại dạng này làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng bầu không khí bên trong, ngay tại Cố Bình khỏe miệng ngậm lấy ý cười, dù bận vẫn lung dung thưởng thức đám người sắp chết dãy rủa kiệt tắt lúc, dị biến nảy sinh. Sùi lơ trên mặt đất, phản phất đã mất đi tất cả tức giận Tiêu Ly, buông xuống đôi mắt chỗ sâu, một vòng bị cực hạn cô động điên cuồng đống nhiên một phát. Trong cơ thể nàng yên lặng tiên triều huyết mạch chi lực, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung. Cố Bình, ta chính là tiên triều thiên tử, há có thể thụ ngươi nô dịch. Một tiếng rít xe rách không khí trầm muộn. Vô lượng kim quang từ nàng tổn hại áo bào bên dưới mãnh liệt mà ra, mặc dù kém xa thời kỳ toàn thịnh huy hoàng đế uy, lại mang theo một cỗ thiêu đốt bản mệnh tinh nguyên thảm liệt cùng quyết tuyệt. Mục tiêu của nàng cũng không phải là Cố Bình, mà là tại Cố Bình cùng Tô Vãn Đường vừa rồi hiện thân lúc, cái kia giam cầm đám người báo cắt chi tưởng đã từng ngắn ngủi vỡ ra qua một cái lối đi tiết điểm. Đây là nàng ngụy trang tuyệt vọng, tê liệt tầm mắt mọi người, âm thầm lấy tiên triều bí thuật lặp đi lặp lại thôi diễn tính toán ra duy nhất sinh cơ. Một cái không gian pháp tắc lưu lại, cực kỳ nhỏ điểm yếu kém. Quanh Tiêu Ly thân ảnh hóa thành một đạo thiêu đốt lên sinh mệnh bản nguyên màu vàng lưu tinh, tốc độ nhanh đến siêu việt mắt thường bắt cực hạn. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng sát na, hung hăng vọt tới báo cắt chi tưởng chỗ kia nhìn như không có chút nào dị dạng vị trí. 3. Một tiếng bé không thể nghe nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người màng nhĩ tiếng vỡ vụn lên. Không thể phá vỡ tường cắt phía trên, lại thật bị Tiêu Ly cái này dốc hết tất cả, được ăn cả ngã về không liều mạng trùng kích, xé mở một đạo chỉ chứa một người thông qua, như là sợi tóc giống như nhỏ xíu vết nước. Kim quang lóe lên. Tiêu Ly thân ảnh lại thật từ trong khe hở kia chen ra ngoài. Quá nhanh. Cuối tháng, khen thưởng bên trên vừa lên, bên trên nhiều hơn ngày mai tăng thêm, có tiền nâng cái tiền chẳng, không có tiền nâng cái nhân chẳng, nhìn xem quảng cáo. Khen thưởng vượt qua 30 khối, ngày mai tăng thêm. Tháng này không ngừng hơi thở, lại là 20 vạn chữ. Chương 530, nô ấn đã thành chương 530, nô ấn đã thành biến hóa quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới nguyên bản tựa hồ đã nhận mệnh Tiêu Ly tất cả đều là ngụy trang. Nóng dục báo cắt trong nháy mắt đập tại trên mặt nàng, mang theo một loại sống sót sau tai nạn, gần như hư ảo tự do khí tức. Nàng lao ra ngoài. Nàng thật xông ra mảnh kia bị Cố Bình triệt để chúa tể tử vong lồng giam. Thành. Cũng hỉ như là dòng điện giống như trong nháy mắt quét sạch toàn thân, Tiêu Ly trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Chỉ cần thoát ly vùng khu vực hạch tâm này, chỉ cần kéo dài khoảng cách, nàng liền có vận dụng bí bảo, sẽ rách không gian bỏ chạy khả năng. Tiên triều thiên tử mưu trí cùng nội tình, há lại dễ dàng. Nhưng mà, phần này cuồng hỉ như là trong sa mạc ảo ảnh, vẹn vẹn duy trì một phần bạn sát na. Ngay tại nàng xông ra báo cắt chi tưởng, thân hình vừa mới ổn định, thậm chí không kịp phân rõ phương hướng trong nháy mắt. Bù bù. Nàng dưới chân đất cắt không có dấu hiệu nào sụp đổ, xoay tròn. Một cái hoàn toàn do cắt vàng ngưng tụ mà thành cự trường, phản phất sớm đã chờ đợi đã lâu, mang theo toàn bộ tiên chiến sa mạc bàng bạc ý chí cùng vô biên bí lực, đột nhiên từ biển cắt chỗ sâu nhô ra. Bàn tay này khổng lồ đến che khuất bầu trời, mỗi một hạt cắt sỏi đều ẩn chứa vô trùng chi hỏa thiêu đốt chi lực. Cái gì? Tiêu Ly thần sắc rung mạnh, huyết dịch cả người phản phất tại giờ khắc này triệt để đông kết. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đối mặt thiên địa chi uy nhỏ bé làm cho nàng không thể động đậy. Cự trường năm ngón tay xuề ra, như là bắt lấy một cái nhỏ bé phi trùng, nhẹ nhàng một nắm. Giang giác. Tiêu Ly quanh thân thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên bộc phát ra hộ thể đế quang như là yếu ớt vỏ trứng, ứng thanh mà nát. Không thể kháng cự cự lực trong nháy mắt đưa nàng toàn thân xương cốt đè ép đến kéo kẹt rung động, tất cả lực lượng tại cự trường này trước mặt đều lộ ra buồn cười như vậy mà phí công. Nàng cảm giác mình bị toàn bộ thế giới trọng lượng hung hăng nắm lấy, ngay cả một tia linh lực đều không thể điều động. Phúc, máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ cuồn phún mà ra, nhuộm đỏ hạt cắt màu vàng. Cái kia kinh khủng cắt đá cự thủ chậm rãi thu hồi, như là mang theo một cái mất đi năng lực phản kháng con mồi, đem Tiêu Ly từ báo cắt chi tường bên ngoài ngạnh sinh sinh lôi kéo trở về, sau đó giống bức bỏ rác rưởi giống như, nặng nghề mà quăng tại Cố Bình dưới chân cách đó không xa trên đất cát, kích thích một mảnh đục ngầu cát bụi. Khu 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 Tiêu Ly co quắp tại trong hố cát, ho kịch liệt tấu lấy, mỗi một lần ho khan đều mang ra càng nhiều bọt máu, toàn thân đau nhức kịch liệt một nước, phản phất tan ra thành từng mảnh. Bị gió cát đại thủ nắm chặt một khắc này, nàng ngũ tạng đều chịu cực nặng thương thế. Nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Cố Bình vẫn đứng tại chỗ, thậm chí tư thế cũng không từng cải biến mảy may, khóe miệng bệ tiêu nghiền ngẫm ý cười thậm chí sâu hơn mấy phần. Phản phất vừa mới chỉ là tiện tay đánh bay một cái ông tác hưởng con rồi. Sách Cố Bình khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại gần như thương hại trào phúng, nhìn xuống dưới chân chật vật không chịu nổi tiên triều thiên tử. Xem ra, chúng ta thiếu niên thiên tử, thật rất không nghe lời ai cho ngươi cơ hội, ngươi lại muốn tự rước lấy nhục nhã. Câu nói này như là cuối cùng một cây dâm dạng, triệt để ép vỡ Tiêu Ly ý chí. Nàng sau cùng át chủ bài, liều mạng đổi lấy duy nhất sinh cơ, tại đối phương trước mặt lực lượng tuyệt đối, đúng là không chịu được một kích như vậy, như là một cái vụng về trò cười. Tất cả kiêu ngạo, tính toán, đều thành một cái thiên đại trầm trọng. Giờ phút này, trong mắt nàng quang mang triệt để ảm đạm, chỉ còn lại có tính mịch. Ai tới cứu cứu nàng? Nàng biết, vô luận như thế nào, Cố Bình cũng sẽ không buông tha nàng. Ngươi vừa mới nói, tiên triều thiên tử không làm nô, vậy ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, hiện tại ngươi là muốn chết hay là vì nô? Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, không có bao nhiêu kiên nhẫn. Hắn giơ lên kiếm trong tay của chính mình, chờ đợi nàng đáp lời. Tiêu Ly biết giờ phút này chính mình khả năng thật phải chết, tiên triều thiên tử thân phận không có người sẽ vì nàng đi chết. Ta không muốn chết, ta muốn vì nô, ta muốn vì nô. Nàng lớn tiếng trả lời. Hiển nhiên nàng làm ra lựa chọn của mình. Những người khác cũng đều than nhẹ, việc đã đến nước này, một đời thiếu niên thiên tử cuối cùng không phải bạc mệnh như tờ giấy. Nàng còn sống so cái gì đều tốt. Cố Bình không còn lãng phí miệng lưỡi. Hắn đứng thẳng người, hai tay bắt đầu kết ấn. Lần này, không còn là trước đó tùy ý, mà là mang theo một loại trang trọng cảm giác nghi thức. Mười ngón tay của hắn tung bay, tốc độ nhanh đến trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, huyền áo phức tạp thủ ấn không ngừng biến ảo, dẫn động trong cõi u minh một cỗ cực kỳ quỷ dị, âm lãnh, phản phất có thể ăn mòn bản nguyên linh hồn năng lượng màu xám bắt đầu ở đầu ngón tay hắn hội tụ, xoay quanh. Cỗ năng lượng này tản ra làm cho người buồn nôn, nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất sợ hai khí tức. Là thiên linh cầu đan cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nô dịch lực lượng bản nguyên. Không, không cần. Dừng tay. Tiêu Ly hoảng sợ hét dầm lên, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng luồng năng lượng màu xám kia đối với nàng linh hồn mãnh liệt hấp dẫn cùng ăn mòn ý đồ, đó là so tử vong càng đáng sợ trầm luân. Cố Bình động tác không có chút nào dừng lại. Hắn ánh mắt băng lãnh, như là nhìn xem một kiện sắp bị đánh lên lạc ấn vật phẩm. Cái cuối cùng thủ ấn hoàn thành, hắn con ngón đúng ra, đoàn kiêng ngưng tụ nô dịch bản nguyên quang cầu màu xám, như là có sinh mệnh vật sống, phát ra trầm thấp vụ vụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo đường kẽ xám, tinh chuẩn chui vào Tiêu Ly mi tâm. Thê lương đến không giống tiếng người rú thảm đống nhiên bạch phá sa mạc tích mịch. Tiêu Ly thân thể như là bị đầu nhập lăn dầu bên trong, lại như là linh hồn bị thiên đao bắt quả, trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tưởng tượng kịch liệt co rút. Nàng không còn là ưu nhã tiên tử thiên tử, mà là giống một đầu cá rời khỏi nước, tại nóng hổi trên đất cắt điên cuồng quay cuồng, run rẩy và mèo. Hai tay gắt gao cào lấy đầu của mình cùng ngực, hoa mỹ áo bào bị xé nứt, trên da thịt tuyết trắng lưu lại từng đạo vết máu. Không chỉ là nhục thể thống khổ, còn có nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất xé rách, thiêu đốt, ăn mòn. Phản phất có một cây đung đỏ quay hàn, chính cưỡng ép tại tính mạng của nàng bản nguyên khắc xuống không cách nào ma diện tân ký. Mặc Chi Bạch, Thác Bạc Phong, Diệu Âm, Liễu Vô Ngân, Giao Tâm, cùng Tô Văn Đường, Tiên Giật, Thanh Ngọc bọn người, tất cả đều nín hơi ngưng thần mà nhìn xem một màn này, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Tiên triều thiếu niên tiên tử, giờ phút này như là rơi vào luyện ngục lệ quỷ, thừa nhận không phải người tra tấn. Cái kia thê lương tiếng kêu rên như là ma âm rót vào tai, để bọn hắn tê cả da đầu, lạnh cả người. Nô dịch nghi thức kéo dài phảng phất một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Rốt cục, Tiêu Ly giãy giụa cùng gào thét dần dần yếu ớt xuống dưới, biến thành vô ý thức run rẩy cùng rên rỉ. Nàng sủi lơ trên mặt cát, toàn thân bị mồ hôi, huyết thủy cùng cắt đuôi thẩm thấu, như là mới từ trong nước vớt đi ra bình thường, ánh mắt tăng dã. Cố Bình thu tay về ấn, cái kia cố âm lãnh màu xám lực lượng pháp tắc triệt để tại Tiêu Ly sâu trong linh hồn cắm rễ. Hắn chậm rãi dạo bước đến Tiêu Ly bên người, từ trên cao nhìn xuống nàng, phản phất tại thưởng thức một kiện sắp hoàn thành tác phẩm. "Ân, là ấn đã thành." Cố Bình thanh âm mang theo một tia lười biếng tàn nhẫn, "Như vậy, cái này nô ấn, là ấn ở nơi nào tốt đâu?" Hắn giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại như là tại hỏi thăm Tiêu Ly, ánh mắt tại nàng tàn phá áo bào bên dưới trần trụi trên da thịt băn khoăn, cái chán. Quá chói mắt. Ngực. Tựa hồ cũng không thể nghe được là cấn ở nơi nào mấy chữ này, sau cùng cảnh báo tại Tiêu Ly gần như sụp đổ trong ý thức gõ vang. Chương 531, ta muốn là thiếu niên tiên tử Tiêu Ly. Chương 531, ta muốn là thiếu niên tiên tử Tiêu Ly. Cho dù Tiêu Ly sâu trong linh hồn cái kia tê tâm liệt phế thống khổ chưa hoàn toàn lắng lại. Một loại so thống khổ mãnh liệt hơn, đối với cuối cùng tôn nghiêm giữ gìn bản năng khu xử nàng. Nàng dùng hết toàn thân còn sót lại một tia khí lực, dây rồi lấy, dùng dính đầy cắt đuổi cùng vết máu khuỵu tay chống đỡ lấy thân thể, như là hèn mọn nhất sâu kiến, từng chút hướng lấy Cố Bình bên chân bỏ đi. Động tác của nàng cực kỳ gian nan, mỗi một lần xê dịch đều nương theo lấy đau nhức run rẩy. Rốt cục, nàng tay run rẩy bắt lấy Cố Bình ống quần, ngẩng tấm kia đẹp đẽ lại che kín cắt đuổi, nước mắt giao thoa, thanh âm khàn giọng phá thoái, mang theo trước nay chưa có cầu khẩn cùng hèn mọn. Chủ nhân xưng hô thế này từ trong miệng nàng phun ra, mang theo huyết lệ quất đủ, cầu ngài, đem ấn ký, đặt ở. Không nổi bật địa phương nàng khí tức gấp rút, nước mắt mãnh liệt, ta là tiên triều thiếu niên thiên tử, nếu là nếu để cho người nhìn thấy nô ấn, ta mặt của ta để vào đâu, van cầu ngài. Chủ nhân. Khai Ân nàng than thở khóc lóc, từ bỏ tất cả tiên triều thiên tử kiêu ngạo, đem một điểm cuối cùng tôn nghiêm để dưới đất. Chỉ vì khẩn cầu ấn ký kia có thể giấu ở không người có thể gặp chỗ. Dạng này hèn mọn cầu xin thương xót, cùng nàng trước đó kiêu ngạo tạo thành nhất chói mắt so sánh. Cố Bình túi đầu nhìn xem bên chân phụ phục cầu khẩn Tiêu Ly, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm cùng khoái ý, hiện tại rốt cục không xem thường người thôi. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ đang hưởng thụ loại này đem cao cao tại thượng tiên tử triệt để dẫm nhập đùi bằng cảm giác. A Cố Bình khép cười một tiếng, mũi chân có chút nâng lên, dùng mũi giày nhẹ nhàng bước lên Tiêu Ly cái cằm, khiến cho nàng ngưỡng mộ chính mình, tiên triều thiên tử mặt mũi, cũng được, xem ở ngươi phần này hiếu tâm phân thượng. Hắn thu hồi chân, ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay. Đầu ngón tay một chút hôi mang ngưng tụ. Hắn không có lựa chọn cái trán, gương mặt, cái cổ những này dễ thấy vị trí, mà là bắt lấy Tiêu Ly tinh tế trắng non mắt cá chân, đưa nàng tàn phá bay hướng lên giật ra một đoạn, lộ ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ mắt cá chân da thịt. Liền nơi này đi, đủ ẩn ấp. Cố Bình lời còn chưa dứt, đầu ngón tay điểm này hôi mang tựa như đồng nhất sắc bén cắt trầm, hung hăng lạc ấn tại Tiêu Ly mắt cá chân cạnh trong. Xuy, như là que hàn nóng tại trên da thịt thanh âm vang lên, nương theo lấy Tiêu Ly một tiếng không đè nén được, ngắn ngủi mà thống khổ kêu rên. Một cái cực kỳ phức tạp, tản ra nhàn nhạt màu xám hào quang phủ văn ấn ký, thật sâu lạc ấn tại nàng dưới da thịt. Ấn ký này hình dạng quỷ dị, ẩn ẩn mang theo xiềng xích cùng đầu chó đường vân. Nó cũng không lớn, vị trí cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ ẩn nấp, bình thường bị quần áo cùng vớ giày che kín, nhưng cái này hoàn toàn là nhục nhã lớn nhất. Tiên triều thiên tử nhất tư mật, nhất không cho tiết độc thân thể bộ vị, bị vĩnh cửu đánh lên khuất phục lạc ấn. Nô ấn hoàn thành trong nháy mắt, Tiêu Ly thân thể chút sức lực cuối cùng cũng bị dành thời gian. Nàng trong ánh mắt một điểm cuối cùng hào quang nhỏ yếu triệt để dập tắt, trở nên như là nước động giống như hôi bại trống rỗng. Nàng không dãy rủa nữa, không còn thút thít, thậm chí liên chiến run đều đình chỉ, như là một bộ bị chơi hỏng tinh xảo nhân ngẫu, triệt để tê liệt ngã xuống tại trong báo cát, tùy ý cắt đuổi bao trùm nàng thân thể tán phá cùng biên kia phá toái tâm. Tiên triều thiếu niên thiên tử Tiêu Ly, tại lúc này, hoàn toàn chết đi. Sống sót, chỉ là một cái bị khắc lên nô ấn thể xác. Cố Bình đứng người lên, thỏa mãn nhìn xem dưới chân mình kiệt tắc mắt cá chân chô cái kiêm màu xám ấn ký là hắn vô thượng quyền ủy chứng minh. Đứng lên đi, ngươi dạng này nơi nào còn có cùng người tranh phong khí độ, ta muốn là thiếu niên tiên tử Tiêu Ly, không phải màn chó Tiêu Ly. Nghe được Cố Bình lời nói, Tiêu Ly sững sờ. Ân, ta vẫn là thiếu niên tiên tử sao? Nhìn xem bộ dáng của nàng, Cố Bình bình thản mở miệng, làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, tại ta chỗ này, ngươi là của ta vật sở hữu, nhưng ở bên ngoài, ngươi hay là ngươi chính mình, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành tiên sao? Câu nói này, như là thanh tuyển, tưới vào Tiêu Ly trong lòng. Cố Bình cho nàng chỉ thanh ngọc cùng tiên giật. Nhìn thấy cái kia hai nữ ngăn nắp xinh đẹp dáng vẻ, Tiêu Ly lập tức hiểu rõ ra, làm nô đằng sau cũng không ý vị muốn thấp kém, cũng có thể có tự do, nàng hay là thiếu niên tiên tử, chỉ là tại Cố Bình nơi này thời điểm đến nghe lời. Lúc khác, nàng không nói, ai biết nàng là của người khác đồ chơi. Nghĩ tới đây, nàng yên lặng vận chuyển quanh thân linh lực, khí thế cường đại xuất hiện ở trên người nàng, sau đó, nàng rách nát dáng vẻ không thể gặp, tiện tay một kiện tiên y xuất hiện, nàng biến trở về cái kia tiên tư mở mịn tiên triều tiên tử. Cố Bình gật đầu. Không sai, đây mới là hắn muốn. Cố Bình chiêu này lãnh khốc, tinh chuẩn, mang theo cực hạn nhục nhã nô dịch thủ đoạn, đem còn lại Mặc Chi Bạch, Thác Bạt Phong, Diệu Âm, Liễu Vô Ngân bốn người triệt để nhìn ngây người. Sợ hãi như là băng lãnh rắn độc, cuốn lên trái tim của bọn hắn, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Giao Tâm đứng tại Cố Bình sau lưng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy may mắn cùng nghĩ mà sợ. Cố Bình ngẩng đầu, ánh mắt như là thực chất đao, đảo qua cuối cùng bốn người. Mặc Chi Bạch, Thác Bạt Phong, Diệu Âm, Liễu Vô Ngân. "Tốt, đến lượt các ngươi." Cố Bình thanh âm khôi phục bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Hắn đuổi ra ba ngón tay, nhếch miệng lên một cái tàn khốc đường cong, đợi lát nữa, ta sẽ hô ba, hai, một. Đếm ngược kết thúc một khắc này, ai trước hết nhất quỳ xuống, hướng ta cầu sinh, cầu ta tha cho hắn một mạng, để hắn trở thành nô bộc của ta. Cố Bình ánh mắt cố ý tại Thác Bạt Phong cùng Liễu Vô Ngân hai cái này nam tính thiên kiêu trên thân dừng lại một chút, ngựa khí mang theo một tia khoan dung độ lượng ý vị, nói bổ sung, à, đúng rồi, nhắc nhở hai vị, ta Cố Bình, từ trước đến nay coi trọng cân bằng, cũng không nặng nữ khinh nam, chỉ cần bị đến rất nhanh, đủ thực tình, một dạng có thể sống sót, trở thành ta nô bộc. Lời này vừa nói ra, như cùng ở tại trong chảo dầu nhỏ vào nước lạnh. Cố Bình, ngươi si tâm vọng tưởng. Thác Bạt Phong muốn rách cả mí mắt, gầm thét lên tiếng, ta Thác Bạt Phong đỉnh thiên lập địa, thà chết chứ không chịu khuất phục, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bực này hành vi, ác gặp thiên khiển. Ta Liễu Vô Ngân coi như hồn phi phách tán, cũng tuyệt không túi đầu trước ngươi. Liễu Vô Ngân cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Hèn hạ vô sỉ, muốn cho chúng ta làm nô. Nam mơ. Diệu Âm thanh âm sắc nhọn, tràn đầy phẫn nộ. Mặc Chi Bạch sắc mặt tái xanh, mặc dù không có giống Thác Bạt Phong cùng Liêu Vô Ngân như thế chửi ầm lên, nhưng nắm chắc song quyền cùng trong mắt thiêu đốt lửa giận, đồng dạng biểu đạt tuyệt không khuất phục ý chí. Bốn người ngoài miệng mắng một cái so một cái hung ác, một cái so một cái kiên quyết, đều ôm quyết tâm quyết tử, muốn cùng Cố Bình đồng quy vô tận. Trong không khí tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng khí tức, Cố Bình đối bọn hắn chửi mắng mảnh mặt làm ngơ, trên mặt thậm chí mang theo một tia xem kịch vui nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thanh âm rõ ràng bắt đầu đếm ngược, ba tiếng mắng càng dữ dội hơn. Thác Bạt Phong giống đến nổi gần xanh. Hai tiếng chửi rủa đạt đến đỉnh phong, bốn người phảng phất tại dùng sinh mệnh khí lực sau cùng phát tiết lấy phẫn nộ cùng không cam lòng, nước miếng văng tung tóe, thể thể làm quỷ cũng không buông tha Cố Bình. Một, đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, như là bị nhấn xuống nút tạm dừng. Tất cả sục sôi, tức giận, thà chết chứ không chịu khuất phục tiếng chửi rủa, im bặt mà dừng. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Bốn tiếng đầu gối đập ầm ầm tại nóng hổi trên đất cắt thanh âm, gần như không phân tuần tự vang lên. Nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Chương 532, chỉ có ta Cố Bình làm được chương 532, chỉ có ta Cố Bình làm được bốn người này, một giây trước còn tại rống rạc lên án mạnh mẽ Cố Bình, một giây sau lại tất cả đều đồng loạt, không gì sánh được dứt khoát quỳ gối Cố Bình trước mặt. Động tác chi tiêu chuẩn, tốc độ nhanh chóng, phản phất diễn luyện quá ngàn mấy biến. Bọn hắn thật sâu đem đầu lâu chôn xuống, cái trán cơ hồ chạm đến đất cát, thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy cũng không gì sánh được hèn mọn, tranh nhau chen lấn hô to lên tiếng, chủ nhân tha mạng. Thác Bạt Phong nguyện làm nô bộc. Liêu Vô Ngân khẩn cầu chủ nhân khai ân. Chỉ cầu chủ nhân tha ta một mạng, làm nô là bộc. Tuyệt không hài lòng. Diệu Âm. Diệu Âm biết sai rồi, cầu chủ nhân nhận lấy nô tỳ. Nô tỳ nguyện cả đời phụng dưỡng chủ nhân. Mặc Chi Bạch khẩn cầu chủ nhân thu lưu, Mặc Chi Bạch nguyện dâng lên hết thảy, trở thành chủ nhân tọa hạ chi nô, là chủ nhân bất bả, chủ nhân, ta vừa mới là quỷ nhanh nhất cái kia. Phát cái rắm, ta mới là. Ta cái thứ nhất quỳ xuống. Trống trải trong sa mạc, chỉ còn lại có bọn hắn hèn mọn cầu xin âm thanh đang vang vọng. Bốn người quỳ rạp trên đất, thân thể run nhẹ nhẹ, ngay cả ngẩng đầu nhìn Cố Bình một chút dũng khí đều không có. Nguyên lai, vừa mới thời khắc sống còn kia rống rạc chửi mắng, căn bản không phải nói cho Cố Bình nghe, đó là nói cho bên người đồng bạn nghe, là một loại cực kỳ ti tiện mà hữu hiệu lừa dối. Mỗi người đều muốn biểu hiện được cường ngạnh nhất, nhất là bất khuất, dùng cái này đến tê liệt bên người những người khác, để bọn hắn cho là mình thật sẽ cận kề cái chết không vì. Dạng này, khi đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, chính mình liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất quỳ xuống cầu sinh, chiếm trước cái kia duy nhất mạng sống danh lệch. Bọn hắn đánh cược chính là đồng bạn so với chính mình càng có cốt khí. Nhất tính lý kỷ cùng bản năng cầu sinh, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cố Bình nhìn trước mắt kịch này kịch tính một màn, nhìn xem quỷ lấy đất, run lẩy bẩy các thiên tiêu, rốt cục nhịn không được mở miệng. Chớ ồn nào, lại nhao nhao đều chết. Hắn không muốn xem bốn người này ở chỗ này tranh thứ nhất. Tốt, rất tốt. Nhìn các ngươi như vậy thành tâm cầu xin tha thứ, bản công tử hôm nay liền lòng từ bi một lần. Cố Bình tiếng cười thu liễm, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh mà uy nghiêm. Vậy liền như các ngươi mong muốn, đều không giết. Lời này vừa nói ra, bốn người đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm. Có thể không chết, tốt nhất rồi. Hắn chậm rãi tiến lên, đi đến quỷ gối phía trước nhất Mặc Chi Bạch trước người, ngẩng đầu lên. Mặc Chi Bạch thân thể run lên, cực kỳ chậm rãi, mang theo to lớn khuất nhục ngẩng đầu lên. Nên đón hắn là Cố Bình cái kia băng lãnh vô tình ngón tay, cùng đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ, tượng trưng cho vĩnh hằng nô dịch hào quang màu xám. Xuy, 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 xuy. Là gấn nô ấn thanh âm liên tiếp băng lên, nương theo lấy bốn người không đè nén được thống khổ kêu rên. Cố Bình động tác tinh chuẩn mà lãnh cốc, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn tại mấy người trên thân phân biệt in dấu xuống nô ấn. Mỗi một cái ấn ký rơi xuống, đều lại biểu cho một cái đã từng lập lòe thiên tiêu chi tinh hoàn toàn chết đi, một cái linh hồn triệt để khuất phục. Đến lúc cuối cùng một đạo nô ấn lạc ấn tại Liêu Vô Ngân trên cánh tay ấn ký hoàn thành, ánh sáng sáng biến mất trong nháy mắt, một cỗ vô hình, nặng nề cảm giác đè nén bao phủ toàn bộ tiên chiến sa mạc khu vực hải tâm. Bao cát tựa hồ cũng tại thời khắc này đọng lại một lát. Không chỉ là tuyên cáo Mặc Chi Bạch, Thác Bạt Phong, Diệu Âm, Liêu Vô Ngân bốn người vận mệnh biến thiên, càng là một cái tượng trưng chấm hết. Nó tiêu chí lấy tại mảnh này hội tụ ngũ vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm hào cường thần thoại mật địa bên trong, tất cả thuộc về thế hệ trẻ tuổi và chạm chiến đấu tính toán cùng vinh quang triệt để kết thúc, hết thể tranh phong, hết thể kiêu ngạo, hết thể âm mưu bị kế đều tại Cố Bình trước mặt bị vô tình nghiền nát. Đây chính là thực lực tiên chiến sa mạc, trở thành Cố Bình một người khu vực săn bắn cùng lên ngôi chi địa. Thần thoại mật địa thế hệ trẻ tuổi tranh phong hạ màn, chỉ có cái kia vĩnh hằng tiêu đốt vô trung chi hỏa cùng nghẹn ngào báo cát chứng kiến lấy trận này đi mắng tàn khốc quyền lực giao tiếp. Đám người đứng tại Cố Bình trước người chờ đợi hắn mở miệng. Không cần phải sợ, Thác Bạt Phong cùng Liễu Vô Ngân hai vị nam tu sĩ rời đi thần thoại chi địa sau liền tự do, chỉ cần mỗi tháng cho ta 200 triệu linh thạch trung phẩm liền có thể. Không có chuyện, ta sẽ không gọi các ngươi, đương nhiên các ngươi cũng có thể thử một chút ở trong lòng sinh ra bất luận cái gì không chung với ý nghĩ, thử một lần nô ấn uy lực. Hai người lập tức mở miệng, không dám, không dám. Cố Bình nhìn về phía mấy vị nữ tu, tự nhiên là đem âm dương giao thái bí điện phân phát đi xuống, nữ tu cũng không cần vì ta gom góp linh thạch, mau chóng đem bộ này công pháp song tu tu thành, rời đi thần thoại mật địa đằng sau, cũng tự do, chỉ là đến theo gọi theo đến. Giúp ta tu hành, thờ ta tìm niềm vui. Là, chúng nữ nỗi lòng lo lắng đều rơi xuống. Phụng dưỡng hắn mà thôi, không phải việc đại sự gì, mà lại công pháp song tu này hay là âm dương giáo chính đạo, cũng không phải là ác thuật. Tiên chiến sa mạc hải tâm, bao cắt tại Cố Bình ý chí bên dưới ôn thuần bình phục, tại tân chủ làm thị uy áp hạ thần phục. Cố Bình, lấy không thể địch nổi lực lượng cùng đối với vùng sa mạc này tuyệt đối khống chế, trở thành nơi đây duy nhất chỗ thể. Vẫn nhìn thần sắc khác nhau đám người, Cố Bình đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua Thanh Ngọc, Tiên Giật, Vân Cung, Tô Vãn Đường các loại tâm phúc, lại lướt qua Tiêu Ly, Mặc Chi Bạch các loại tân tấn nô bộ, khóe miệng ý cười thu liễm. Chư vị Cố Bình thanh âm không cao, lại rơi nhập mỗi người thần hồn chỗ sâu, thần thoại mật địa mở ra đến nay, ngũ vực chân bảo lâu đội ngũ, lần nào tiến vào không phải mình tranh ám đấu, lẫn nhau đấu đá. vì một chút hứa cơ duyên, đồng môn tranh chấp, minh hữu bất hòa, thậm chí không tiếc thống hạ sát thủ người, chỗ nào cũng có. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn lấy một sợi ẩn chứa nóng dực khí tức cát vàng. Bao nhiêu người chôn xương nơi đây, thành một bồi bụi đất. Qua lại các tiên hiền, mỗi một thời đại thập vương, có ai có thể đem 10 người đoàn kết lại đồng như đại sự? Ánh mắt của hắn cố ý tại Tiêu Ly, Mặc Chi Bạch, Thác Bạt Phong đám người trên mặt dừng lại chốc lát. Nhưng hôm nay, ở chỗ này, tại ta Cố Bình dưới trướng, đây hết thảy sẽ triệt để trở thành lịch sử. Chỉ có một mình ta làm được. Hiện tại, vô luận các ngươi từng là tiên triều thiên tử, thánh địa chuyên nhân, chân bảo lâu thiên tiêu, vô luận trước đó có gì huyết hải thâm cửu, khập khiễng ân oán, giờ phút này lên, đều là ta Cố Bình người. Các ngươi qua lại thân phận, ân oán của các ngươi tình cửu, giờ phút này liền muốn triệt để phủ bụi. Ta muốn các ngươi hợp lại làm đại sự. Ta muốn, là bệnh thành một sợi dây thường lực lượng tuyệt đối. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tại nguy cơ này từ phía, cơ duyên khắp nơi trên đất thần thoại mật địa bên trong, chân chính có sở tất là. Mục tiêu tiếp theo chỉ có một cái, tìm tới vô căn chi thủy, cũng để lộ cái kia phủ bụi mấy cái kỳ nguyên, liên quan đến tập thể phi thăng kinh thiên bí ẩn. Cái này mới là kinh thiên động địa, đáng giá ghi khắc vạn cổ đại sự. Vì thế, ân oán cá nhân, ngày xưa mối thù chuyển kiếp, nhất định phải triệt để buông xuống. Ai ngược tâm mang ý xấu, lá mặt lá trái, nhân tư phế công Cố Bình không có nói tiếp, nhưng ánh mắt lạnh như băng đủ để cho người thần hồn run rẩy. Cái này đã là nhất trần trụi cảnh cáo. Chủ nhân thánh minh, chúng ta sẽ làm đồng tâm lục lực, đi theo chủ nhân, cộng tham bí mật, tuyệt không hài lòng. Mặc Chi Bạch cái thứ nhất mở miệng. Thanh Ngọc, Tiên Giật cũng dẫn đầu không người. Xác nhận thanh âm đều nhịp, các nàng mi tâm nô ấn đều tại có chút tỏa sáng. Tô Vãn Đường đôi mắt đẹp chớp lên, nhìn xem Cố Bình khống chế hết thảy tuyệt đối tư thái, trong lòng phức tạp khó hiểu, nhưng cũng khẽ bước cằm, biểu thị phục tùng. Giữa sân chỉ có nàng một ngoại nhân, nhưng làm bằng hữu, nàng sẽ không ở giờ phút này cùng Cố Bình chống đối. Rất tốt. Cố Bình thỏa mãn gật gật đầu, khí thế trong nháy mắt thu liễm. Hắn vung tay lên. Nếu như thế, riêng phần mình hành động đi, mảnh mật địa này rộng lớn vô ngần, chân bảo lâu cái kia đơn sơ địa đồ chứa đựng bất quá 1/2 phần 10. Sau đó thời gian, ta muốn mảnh đất này mỗi một hẻo lánh, mỗi một tấc bí ẩn đều bại lộ ở tại chúng ta trước mắt. Ban đêm còn có, không nên gấp gáp. Chương 533, Lăng Tẩm Chi Hải là sao khôi phủ xa xưa chùa ra canh. Chương 533, Lăng Tẩm Chi Hải là sao khôi phủ xa xưa chùa ra canh. Đám người riêng phần mình bay đi, bọn hắn rốt cục rời đi vùng sa mạc này, nhưng nóng hổi nô ấn còn tại thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn, bọn họ là ai. Tử Tiêu Thần Chu phát ra trầm thấp vù vù, thần quang lưu chuyển, thể tích đống nhiên bành trướng, hóa thành một chiếc đủ để dung nạp mấy người phi thuyền. Cố Bình đạp vào bông thuyền, Tô Văn Đường, Giao Tâm, Tiên Giật cùng Thanh Ngọc đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau lên phi thuyền. Theo Cố Bình tâm niệm vừa động, thần chu hóa thành một đạo xé rách không gian tử điện lưu quang, trong nháy mắt tan biến tại nguyên địa, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ ở sau lưng lưu lại một đạo nhàn nhạt, chậm chạp tiêu tán màu tím quy tích. Nhiều người lực lượng lớn ưu thế tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Gần 40 tên tu sĩ, trong đó hóa thần cảnh cường giả đông đảo. Càng có tự chúc bực này có được nghịch thiên chiến lực người toa chấn, bộc phát ra hiệu suất kinh người. Cố Bình ngồi ngay ngắn mũi tàu, như là khống chế hết thảy quân vương, các lộ nhân mã đều tại cùng hắn đưa tin. Hắn mi tâm ánh sáng nhà tận hiện, thiên nhãn bảo giám lặng yên vận chuyển, đồng lực xuyên thấu tầng mây cùng đại địa. Nhìn rõ lấy phía dưới sông núi hình dạng mặt đất nhỏ bé nhất năng lượng ba động, không gian nhăn nheo cùng ẩn tàng bảo khí linh quang. Thần vũ chu tại Cố Bình khống chế bên dưới, thể hiện ra đế binh uy năng kinh khủng. Nó có được xé rách không gian cực tốc. Trong vòng 10 ngày, chi này đội ngũ khổng lồ như là đánh tan, cơ hồ đạt biến thần thoại mật địa đã biết mấy khu vực lớn, Vân Thượng chi thành, Tinh Kim chi khoáng, Tiên Chiến sa mạc, khu vực rừng rậm, Cửu Khúc thủy trường Hà bên ngoài tất cả khu vực biên giới. Bọn hắn phát hiện rất nhiều tiền nhân chưa từng đặt chân hoặc ghi chép chỗ không may. Thần thoại chi địa hướng đông là một mảnh quanh năm bao phủ tại kịch độc tím trướng bên trong rộng lớn vũ bùn. Trong đó sinh trưởng vài gốc yêu diễm ác, tuổi thọ kinh người thực hồn đu lan bị tử trúc hao phí 3 ngày thời gian tự mình ngắt lấy. Nàng rõ ràng nhất Cố Bình hiện tại cần gì. Sử dụng tiên địa sinh dưỡng bảo vật đến để thăng tư chất thủ đoạn, nàng mơ hồ biết một chút, cho nên dạng này bảo dược, Cố Bình khẳng định nhất là ưa thích. Thần thoại chi địa bắc bộ, thế giới băng hàn, có một tòa cao tới vạn trượng, hoàn toàn do vạn tái huyền băng tạo thành to lớn băng sơn, nội bộ đông kết lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra cực hạn hàn ý băng phách huyền tinh do Trùng Châu chân bảo lâu trưởng Quý Mặc Chi Bạch cùng tiên triều thiếu niên tiên tử Tiêu Ly hợp lực cắt chém thu lấy. Hai nữ thu lấy xong sau, đi tại bắc vực thế giới cuối cùng, dù tâm ghi chép thế giới này bản đồ, hai người đều là trầm mặc. Bất kỳ âm mưu bị kế gì giờ phút này đều lộ ra vô lực. Tiêu Thiên Tử, hôm nay ta nghe chủ nhân ý tứ, hắn kỳ thật đối với ngươi vẫn còn có chút thưởng thức, ngươi nếu là có thể mượn nhờ phần này ưu thế, có lẽ có thể tại hắn nơi này chiếm cứ địa vị tương đối cao, ngày khác nếu là ngươi được sủng ái, nhất định không nên quên ta. Mặc Chi Bạch tẩy tới trắng bệnh nho bảo đều thay đổi, biến thành hoa mỹ tiên váy, đưa nàng dáng người phát họa, là cái rất có ý nghĩa đỉnh lô. Tiêu Ly nhìn nàng một cái, thở dài một hơi, cái gì cũng không nói. Cố Bình nếu biết nàng cùng yêu đỉnh chân long nữ có thủ lời nói, nàng dựa vào cái gì tại Cố Bình nơi này được sủng ái đâu? Nàng suy đoán, cái kia chân long nữ tại Cố Bình trong này con so Tạ Diệu chân mặt mũi đều lớn, hẳn là hắn mặt khác đạo lữ đi. Tất cả mọi người, mỗi một lần phát hiện cùng hành động, bọn hắn đều sẽ đưa tin cáo chi Cố Bình. Nhưng cuối cùng như vậy, vô căn chi thủy tin tức vẫn là không có. Mảnh thế giới này tựa hồ không tồn tại loại vật này một dạng. Ngày thứ 10, khi thần vũ chu lướt qua cực tây chi địa biên giới, nhìn như hoang vu tĩnh mịch, trên địa đồ hoàn toàn trống không màu nâu xám sa mạc lúc, Cố Bình mi tâm thiên nhãn bảo giám bỗng nhiên truyền đến một trận trước nay chưa có rung động. Một cố khó nói nên lời, siêu biệt tiên chiến sa mạc thế lương, tĩnh mịch, bi thương khí tức, như là ngủ say viễn cổ cự thần thở dài, từ sâu trong lòng đất mãnh liệt mà ra. Dừng lại, Cố Bình thanh âm mang theo một loại trước nay chưa có ngưng trọng, thậm chí có một tia chính hắn cũng không phát giác kinh dị. Thần Vũ Chu lơ lửng tại không trung vạn trượng, thời gian phảng phất đều tại đây đọc lại một cái chớp mắt. Đám người lập tức cảm nhận được cái kia cố không giống bình thường, trực kích linh hồn khí tức, nhao nhao tụ tập đến mép thuyền, vận dụng hết thị lực nhìn xuống dưới. Cảnh tượng trước mắt, để tất cả trải qua vô số sóng gió các thiên tiêu, cùng nhau hít một hơi linh khí, trên mặt viết đầy cực hạn rung động. Phía dưới, căn bản không phải cái gì sa mạc, mà là một mảnh vô biên vô hạn, lan tràn đến thiên địa cuối cùng, sắp xếp đến mức dị thường chỉnh tề nghiêm túc. Lăng Tẩm Chi Hải, vô số phần mộ như là trầm mặc binh sĩ phương trận, lại như là ngưng kết màu đen sóng cả, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa đứng sừng sững ở trên đại địa. Tầm mắt đi tới, trừ phần mộ, hay là phần mộ, một mực kéo dài đến thần chu dõi mắt cũng vô pháp nhìn xuyên tối tăm mở mịt đường chân trời. Quy mô của nó to lớn, viễn siêu phàm nhân tưởng tượng cực hạn, thậm chí so với bọn hắn thấy qua bất luận cái gì một chỗ thánh địa tổ lăng, cổ hoàng mộ viên đều muốn khổng lồ, rộng lớn, tĩnh mịch gấp trăm ngàn lần. Mỗi một tòa lăng mộ quy cách đều cao đến làm cho người ngạt thở. Phần mộ mà cũng không phải là đơn giản đống đất, mà là do một loại không phải vàng không phải ngọc, màu sắc thâm trầm như mực, tại lờ mờ sắc trời bên dưới hiện ra băng lãnh mà tuyên cổ u quang kỳ dị thần thạch xây trúc mà thành, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, trang nghiêm mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Mộ bia càng là cao lớn nghiêm túc, hình thái khác nhau, giống như kiếm gãy chỉ thiên, tản ra lạnh đấu xương sát phạt chi khí, giống như cổ bị chấn, khắc đầy mơ hồ khó phân biệt huyền ảo đường vân, giống như to lớn mai rùa, gánh chịu lấy khó mà diễn tả bằng lời nặng nề, có thậm chí chỉ là một khối góc cạnh rõ ràng cự thạch, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức, lại tản mát ra làm cho người linh hồn run rẩy nặng nề bị áp. Toàn bộ nghĩa trang khu vực tràn ngập một loại đủ để người cảm thấy ngạt thở, thần hồn muốn nứt bi thương cùng tuyệt đối tĩnh mịch. Trong không khí phảng phất ngưng kết lấy vạn cổ đau thương cùng không cam lòng. Cái này, đây là nơi nào? Tô Vãn Đường thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác run rẩy. Trên gương mặt xinh đẹp huyết sắc thời tận, chỉ còn lại có cực hạn rung động. Thần thoại chi địa bên trong còn có chỗ như vậy. Trước mắt mảnh này lăng mộ chi hải mang tới cảm giác áp bách, thậm chí vượt qua đối mặt bình đất các loại quỷ dị tồn tại lúc sợ hãi. Người nào mai táng ở chỗ này? Người nào đem bọn hắn mai táng? Giao Tâm thanh âm khó có thể tin, cái này là có bao nhiêu? Bao nhiêu cái thế cường giả táng thân nơi đây? Chẳng lẽ tiên chiến sa mạc bên trong vẫn lạc vong hồn, trận kia thượng cổ tiên chiến cuối cùng kết cục đều ở chỗ này sao? Nàng nhớ tới tiên chiến sa mạc bên trong những cái kia phá toái đế binh mảnh vỡ cùng lưu lại khủng bố đạo tắc, cùng trước mắt lăng mộ khí tức gần ẩn hô ứng. Cố Bình không có trả lời, trong lòng của hắn rung động như là kinh đào hải lãng, viễn siêu ở đây bất luận kẻ nào. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi một tòa lăng mộ phía dưới ngủ say tồn tại, nó khi còn sống cảnh giới khí tức, thấp nhất cũng là thánh nhân cảnh, mà lại tuyệt không phải bình thường thánh nhân. Mảnh này lăng tẩm chỗ để lộ ra cổ lão, bi tráng, cường đại cùng ẩn chứa ngập trời oán khí cùng không cam lòng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái này tuyệt không đơn giản mai táng chi địa, càng giống là một thời đại kết thúc. Hắn khống chế thần vũ chu chậm rãi đáp xuống nghĩa trang phía ngoài nhất biên giới. Bước ra thần chu, hai chân giẫm tại cái kia băng lãnh trên mặt đất cứng rắn, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vọng. Các ngươi trước tiên ở nơi này cảnh giới đi. Cố Bình ngữ khí ngưng trọng, nương tựa theo đồng thuật, một thân một mình, chậm rãi đi hướng mảnh kia mộ quần. Cước bộ của hắn rất nhẹ, phản phất sợ đã quấy rầy nơi đây người ngủ say, lại như là tại triều thánh. Tới gần mộ quần, Cố Bình ánh mắt tại từng cái cao lớn nghiêm túc trên bia mộ cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái làm cho người càng thêm trong lòng phát trầm hiện tượng kỳ dị. Tuyệt đại đa số mộ bia đều là không có chữ bia. Bóng loáng trên mặt bia không có vật gì, không có bất kỳ cái gì tục danh, không có bất kỳ cái gì cuộc đời, không có bất kỳ cái gì công tích ghi chép, chỉ có cái kia băng lãnh uy áp như nói mộ chủ nhân bất phàm cùng. Một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời bi phẫn tại cảm nhiễm Cố Bình. Khóe mắt của hắn đều bởi vậy ướt. Ban đêm còn có một tấm, cảm tạ sao khôi phủ xa xưa chùa đạo hữu đại thần chứng nhận. Cảm tạ các vị đạo hữu khen thưởng, cảm tạ. Chương 534, bát đế cuối tháng khen thưởng tăng thêm chương 534, bát đế cuối tháng khen thưởng tăng thêm không có chữ bia đứng sừng sững lấy, như là từng toàn núi cao, tại im lặng lên án lấy cái gì. Ngẫu nhiên, mới có thể tại như là rừng rậm giống như mộ bia ở giữa, phát hiện lẻ tẻ vài tòa trên bia mộ có khắc văn tự. Cố Bình lập tức xích lại gần những cái kia có chữ viết mộ địa, ngưng thần vận chuyển đồng thuận, cẩn thận phân biệt lấy những cái kia cổ lão mà kỳ dị trên văn. Mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa người viết mãnh liệt tình cảm. Tại một khối tương tự đứt gãy trường thường, phong mang tất lộ trên bia mộ, khắc lấy ba cái lăng lệ không gì sánh được, phảng phất muốn phá bia mà ra màu đỏ như máu chữ lớn, hận, hận, hận. Chữ viết ở giữa lộ ra một cỗ trùng thiên oán độc, không cam lòng cùng hận ý ngập trời, vẻn vẹn nhìn chăm chú, liền để Cố Bình thần hồn cảm thấy một trận nhói nhói. Một mặt như là to lớn mai rùa giống như, che kín tang thương vết rách trên bia mộ, khắc lấy mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ, đại đạo sắp thành, tâm đã ly tâm. Đồng bào cùng nhau lục, máu nhuộm tiên đồ. Đáng tiếc hành vi người tiên, cuối cùng thành cảnh tượng hư ảo. Trong câu chữ, tràn ngập đối với kẻ phản bội đau lòng nhức góc cùng sắp thành lại bại vô tận đau thương. Có một khối tương đối thấp bé, che kín hình mạng nện vết dạng trên bia mộ, chữ viết mơ hồ, miễn cưỡng khả biện, phản bội. Không phải một người chi tội. Đại thế thành không. Tiếp thay tựa hồ mang theo một tia bất đắc dĩ cùng đối với cả sự kiện nghĩ lại. Cố Bình tại từng khối có chữ viết trước mộ bia ngừng chân. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bia mộ lạnh lẽo mặt, phản phất có thể cảm nhận được khắc chữ người gái kia vượt qua vạn cổ thời không truyền lại mà đến tâm tình rất phức tạp. Đáng tiếc đại sự của bọn hắn chưa thành, đáng tiếc bọn hắn bị phản bội, đáng tiếc tập thể phi thăng hành vi nghịch thiên không thể hoàn thành các dạng đáng tiếc, bi thống, phẫn nộ, không cam lòng, như là thực chất thủy triều, thông qua những này băng lãnh văn tự, đánh thẳng vào Cố Bình tâm thần. Hắn đứng tại lăng mộ quân biên giới, ngắm nhìn mảnh này vô biên vô tận tử vong chi hải, trong lòng manh mối dần dần sâu trôi đứng lên. Một cái rõ ràng hình dáng hiện hiện não hải, tại quá khứ xa xôi, một đám ít nhất là thánh nhân cảnh cường giả tuyệt thế, vì một cái tập thể phi thăng cộng đồng mục tiêu, đánh vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, phát động một trận kinh thiên động địa hành vi người tiên. Nhưng mà, ngay tại đại công sắp hoàn thành thời khắc, nội bộ xuất hiện chí mạng phản bội, dẫn đến gà nhà bơi mặt đá nhau, huyết nhiễm tiết lộ, cuối cùng sắp thành lại bại. Mảnh này quy mô chưa từng có lăng tẩm, chính là trận kia thất bại hoạt động lớn cuối cùng chứng kiến, chôn giấu lấy những cái kia chí khí chưa thủ anh linh. Tiên chiến sa mạc người chết, có lẽ chỉ là trận này kinh thiên biến cố bên trong không có ý nghĩa một phần nhỏ, chân chính hạch tâm cùng trận tướng, chỉ sợ cũng chôn sâu ở mảnh này không lợi phần mộ mã phía dưới. Nơi này, có lẽ chính là tập thể phi thăng chi mê trọng yếu nhất manh mối chỗ. Cố Bình ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy, nhìn về phía mảnh này tĩnh mịch lăng biển chỗ sâu. Phảng phất muốn xuyên thấu vạn cổ thời gian, nhìn thấy trận địa kinh thiên biến cố nguyên trạng. Thân ảnh của hắn tại mênh mông vô ngần lăng tẩm chi hải chỗ sâu xuyên thẳng qua. Dưới chân là hiện ra tuyên cổ u quang màu mực thần thạch, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất đạp vỡ ngưng kết mảnh vỡ thời gian, phát ra ngột ngạt mà xa xôi tiếng vọng. Vượt qua một mảnh lại một mảnh tản ra thánh nhân uy áp mộ, những cái kia đã từng quát tháo phong vân tồn tại, bây giờ chỉ còn lại băng lãnh mộ địa, tại sau lưng từ từ nhỏ dần, mơ hồ. Mà phía trước thiên điệu đống nhiên trở nên không gì sánh được kiềm chế, tán tỏa như là trèo chống thiên điệu giống như hùng vĩ cự mộ, như là ngủ say viễn cổ cự thần, lặng lặng đứng sừng sững ở cuối tầm mắt. Vẹn vẹn xa xa nhìn ra xa. Cái kia có nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên nhỏ bé cảm giác cùng kính sợ cảm giác tựa như thủy triều vào tới, cơ hồ khiến Cố Bình hô hấp vì đó cứng lại. Hắn bước nhanh hơn, càng đến gần, sơn nhạc kia giống như cảm giác gáp bách liền càng là nặng nề, như là thực chất nước biển đè xuống quanh thân không gian. Rốt cục, hắn đứng ở tòa thứ nhất tự mộ trước đó, ngước đầu nhìn lên, cao ngàn trượng mộ thể hoàn toàn do một loại không phải vàng không phải ngọc, thâm trầm như đêm màu đen thần thạch xây thành, đỉnh mộ vân vụ lượn lờ, phảng phất cùng trên 9 tầng trời tinh hà đụng vào nhau. Mộ trên khuôn mặt lưu lại đạo vận như là vật sống giống như lưu chuyển không thôi, khi thì lôi quang chợt hiện, xé rách hư không, khi thì liệt hỏa lao nhanh, đốt cháy bát hoang, khi thì không gian bật mèo, chồng chất quang ảnh. Những này dấu vết lưu lại, im lặng nói mộ chủ nhân ngày xưa vô thượng bình quang cùng không thể đo lường bí lực. Cố Bình ánh mắt rơi vào trên mộ địa. Mấy cái phảng phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng cổ truyện chữ lớn, mang theo lạnh lẽo thấu xương đâm thẳng thần hồn, Hắc Ám đại đế. Vẹn vẹn ánh mắt chạm đến, Cố Bình liền cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn băng lãnh run rẩy, phảng phất ngay cả tư duy đều muốn bị đông kết. Đại đế, đây mới thực là sừng sững tại đại đạo đỉnh cao nhất tồn tại. Mà nơi đây, lại liên tiếp vẫn lạc tám vị. Hắn mang không gì sánh được phức tạp tâm tình, theo thứ tự đi qua cái này tám tòa kình thiên cự mộ, ánh mắt lần lượt lướt qua trên bia mộ cái kia đủ để cho chư thiên vạn giới chấn động danh hiệu. Phần Thiên đại đế, Chấn Ngục đại đế, Huyền Cơ đại đế, Tiên Linh đại đế, Phá Thiên đại đế, Kình Thiên đại đế. Mỗi một vị đại đế danh hiệu đều như thái cổ thần lôi tại Cố Bình tâm thần bên trong nổ vang, để hắn thần hồn chập chờn, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Tám vị trí tôn cường giả cùng nhau an nghỉ nơi này. Đây là cỡ nào kinh thiên bí mật, cỡ nào thảm liệt đại kiếp. Cho dù là lòng dạ cao ngạo như Cố Bình, giờ phút này cũng triệt để buông xuống tất cả thận trọng cùng kiên nạo, chỉ còn lại có thuần túy kính sợ cùng nhớ lại. Hắn đi đến mỗi một tòa đại đế trước mộ, đều như là thành tín nhất tín đồ, thật sâu không lưng đi xuống, đi nhất trang trọng tế bái chi lễ. Sau khi tế bái, hắn ngưng thần nhìn kỹ mộ bia. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, trên những mộ bia này lít nha lít nhít văn tự, cũng không phải là liên quan tới cái kia hư vô mở mị tập thể phi thăng chi mê, mà là gánh chịu lấy đại đế bọn họ chân quý nhất di trạch, bọn hắn đối tự thân chỗ chứng đại đạo cảm ngộ, thôi diễn tâm đắc cùng hạch tâm truyền thừa chân giải. Mỗi một chữ đều phản phất do đại đạo pháp tắc bản thân ngưng tụ, ẩn chứa đủ để cho tiên thần điên cuồng trí tuệ cùng lực lượng. Cố Bình bẹn bẹn vội vàng xem trong đó đôi câu vài lời, liền cảm giác thần hồn như gặp phải trọng truy, vô số huyền ảo tối nghĩa cảm ngộ như hồng lưu giống như tràn vào trong đầu, thâm thúy minh ngông, viễn siêu hắn trước mắt cảnh giới có khả năng hoàn toàn lý giải. Những truyền thừa khác quá mức quý giá, cũng quá mức thâm thúy, tuyệt không phải một thời ba khắc có thể tiêu hóa hấp thu. Tiền bối trọng thưởng, hậu bối Cố Bình khắc trong tâm hàm, tất không phụ kỳ vọng. Cố Bình đối với tám tòa đế mộ lần nữa trịnh trọng cúi đầu. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, từ tiểu thế giới chân tàng bên trong lấy ra chân quý linh quả từng cái bày ra tại mỗi một vị đại đế trước mộ, dâng lên tế phẩm. Tế điện hoàn tất, Cố Bình đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tám tòa đế mộ chỗ càng sâu. Nơi đó đã không còn nguy nga phần mộ mả, đập vào mi mắt là hoàn toàn tĩnh mịch sa mạc. Phần mộ đến nơi đây đã kết thúc. Đại địa giạn nứt, không có một mảng cỏ, tràn ngập so bên ngoài càng thêm cổ lão, càng thêm hoang vu tuyên cổ khí tức. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cất bước lúc, tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái. Một loại khó nói nên lời kỳ dị cảm ứng từ sa mạc chỗ sâu truyền đến. Hắn vận dụng đồng thuật roi mắt trông về phía xa, tại cái kia phảng phất cùng trời đụng vào nhau xa xôi trên đường chân trời, loáng thoáng, tựa hồ còn đứng sừng sững lấy một tòa cô phong. Cô phong kia trong tầm mắt lơ lửng không cố định, phảng phất tại phía xa thiên ngai, lại như gần trong gang tấc, tản ra một loại khó nói nên lời cao ngạo cùng thần bí. Cố Bình không chút do dự, lập tức hướng phía phương hướng kia mau chóng bay đi. Dưới chân sa mạc cứng rắn như thần thiết, mỗi một bước đều đạp đến đá vụn vỡ ra. Nhưng mà, khi hắn cảm giác tòa cô phong kia càng ngày càng rõ ràng lúc, một đạo sâu không thấy đáy to lớn vực sâu bỗng nhiên vắt ngang ở phía trước. Ta thao lao thiết, hôm nay càng hơn một bản chữ, mật chết ta, cảm tạ mọi người duy trì, ưa thích quyển sách này xin nhiều nhiều chi cầm, đến tiếp sau đặc sắc ngay tại chương 2, tính thỉnh chờ mong, 12 tháng, tại sáng tạo cái mới cao. Chương 534, cho cười thôi chương 534, trò cười thôi dưới vực sâu, cương phong như ước vạn lưỡi dao gào thét, tản mát ra đủ để ăn mòn thần hồn, mục nát đạo cơ khí tức khủng bố. Vực sâu này phảng phất một đạo lệch trời, đem Vô Phong triệt để ngăn cách. Cố Bình ánh mắt ngưng tụ, thể nội bàng bạc linh lực trong nháy mắt bộc phát, quanh thân nổi lên hộ thể thần quang. Hắn dưới chân dùng sức đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, phóng tới vực sâu bờ bên kia. Thấu xương cương phong xé rách lấy hắn hộ thể linh quang, hoán linh rít lên như là ma âm rót vào thai, ý đồ đem hắn kéo vào không đáy hắc ám. Hắn mạnh thủ tâm thần, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rốt cục tại hộ thể linh quang kịch liệt sáng tắt, sắp sụp đổ sát na, hiểm lại càng hiểm xông qua vực sâu, rơi vào bờ bên kia kiên cố trên thổ địa. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, tòa kia cô phong chân diện mục rốt cục hiện ra ở Cố Bình trước mắt. Thế này sao lại là cái gì ngọn núi? Rõ ràng lại là một tòa khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng phần mồ mả. Quy mô của nó sự hùng vĩ, khí thế chi bằng bạc, lại so trước đó cái kia tám tòa đế mộ còn muốn càng hơn một bậc. Nó trầm mặc đứng sừng sững ở hoang vu trong sa mạc tâm, như là vạn cổ trường tồn duy nhất tấm bia to. Mộ bia đồng dạng cao vút trong mây, ánh sáng như mặc ngọc mặt kính, lại trống không một chữ. Nó tản ra khí tức cổ lão, thần bí, thâm thúy, thậm chí mang theo một loại áp đảo trước đó tám vị đại đế phía trên mênh mông cùng cô tịch, phảng phất nó mới là mảnh này lăng tẩm chi hải chân chính chúa tể cùng hải tâm. Đối mặt tòa này vô danh đế mộ, Cố Bình trong lòng nghi hoặc trùng điệp, nhưng kính ý không giảm mảy may. Hắn vẫn như cũ bắt trước làm theo, lấy ra chân quý giống nhau linh quả, cung kính bày ra tại cái kia bóng loáng như gương vô tự mộ bia trước đó. Ông, yên lặng vô tự mộ bia đống nhiên sáng lên. Một đạo quang mang đống nhiên từ đó bắn ra, tốc độ nhanh đến siêu việt Cố Bình phản ứng cực hạn, trong nháy mắt chui vào mi tâm của hắn tổ khiếu. Và anh, Cố Bình chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải phảng phất bị đầu nhập vào một viên thái cổ tinh thần. Một cỗ không cách nào hình dung mênh mông, ấm áp, tinh khiết nhưng lại ẩn chứa vô tận vĩ lực dòng lũ tin tức mãnh liệt mà vào, trong nháy mắt quét sạch thần hồn của hắn. Tia sáng này phảng phất có được sinh mệnh, mang theo khó nói nên lời ý chí, trong nháy mắt muốn cùng hắn tự thân bản nguyên phát sinh kịch liệt giao hòa, tại thôn phệ ý thức của hắn. Tâm thần rung mạnh, thiên địa treo ngược. Cố Bình đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, hai mắt thất thần, thân thể run nhẹ nhẹ, tất cả cảm giác đều bị bất thình lình kịch biến bao phủ, ý thức lâm vào một mảnh hỗn độn mà sáng chói trong đại dương mênh mông. Một cỗ băng lãnh thấu xương, bí mật mang theo vô thượng uy nghiêm ý chí, như là diệt thế dòng lũ, ngang nhiên xông phá Cố Bình nghe hoàn cung hằng rào. Tối tăm mở mịt không gian thức hải trong nháy mắt bị một đạo từ trên trời giáng xuống màu đen cổ sáng xé rách. Trong cổ sáng, một bóng người chậm rãi ngưng thực. Người tới người khoác ám kim đế bảo, và áo bào thêu lên nhật nguyệt tinh thần tàn phá đường vân, phản phất gánh chịu lấy phá toái kỷ nguyên trọng lượng. Khuôn mặt tẩn vào quay cuồng mờ mịt sương mù đằng sau, chỉ có một đôi mắt có thể thấy rõ ràng. Đôi mắt như là muôn đời không tan hàn tình, băng lãnh, thâm thúy, mang theo quan sát con kiến hôi bệ nghệ thiên hạ hở hững uy áp. Nó quanh thân quanh quẩn lấy như có như không mênh mông khí lãng, mỗi một lần nhỏ xíu hô hấp đều dẫn tới Cố Bình toàn bộ nê hoàn cung không gian kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cố Bình thần hồn tiểu nhân chiếm cứ trong đó, nhỏ bé đến như là trong gió lốc một chiếc thuyền con. Sâu kiến đã gặp bản tọa đế uy, còn không mau mau quỳ lạy thần phục. Thân ảnh mở miệng, thanh âm cũng không phải là băng rội, lại như hồng chuông đại lưu trực tiếp tại Cố Bình thần hồn hạch tâm nổ vang, chấn động đến hắn ý thức vụ vụ, thần hồn tiểu nhân nhói nhói muốn nước. Tàn hồn ánh mắt đảo qua Cố Bình thần hồn tiểu nhân, xuyên thấu kỳ biểu tượng, phản phất thấy rõ cấu thành bộ thể xác này mỗi một sợi đạo vận. Thú vị. Âm dương đạo thể làm cơ sở, ngày kia tu luyện đạo ngấn có thể tới nước sữa hòa nhau, thần hồn càng là trong suốt như lưu ly, chất chứa sinh cơ bừng bừng. Tốt một khối bạn cổ khó tìm đất màu mỡ bảo địa. Sương mù sau khỏe miệng tựa hồ câu lên một vòng ngạc nhiên đường cong, có thể làm cho bản tọa có thể khôi phục tầm bổ, tái nhập thiên địa, cũng coi là ngươi cái này hèn mọn tồn tại vô thượng tạo hóa. Cố Bình trái tim tại trong hiện thực thể sắc bên trong điên cuồng gióng lên, mỗi một lần rung động cũng giống như đụng chạm lấy lồng ngực, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng quần áo. Bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng dày đặc bao phủ xuống, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cường đại như vậy tồn tại ý vị như thế nào. Trước mắt cái này không biết kỷ nguyên nào để lại lao quái vật, chỉ sợ là hắn đời này gặp phải kinh khủng nhất địch nhân. Một cái sơ sẩy, hình thần câu diện ngay tại trong khoảnh khắc. Trong đầu không bị khống chế hiện lên Hy Nguyệt ôn nhu cười yếu ớt, Triệu Thanh Hàn không muốn xa rời ánh mắt, Tiêu Thiên ngừng chờ đợi. Còn có cái kia đông đảo dung nhan tuyệt thế thê thiếp thân ảnh. Mãnh liệt quyến luyến cùng không cam lòng hóa thành một cô nóng bỏng cầu sinh hỏa diễm, tại hắn thần hồn chỗ sâu cháy hừng hực. Không thể chết. Tuyệt không thể chết ở chỗ này. Ở đâu ra cô hồn dã quỷ, cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện. Cố Bình thần hồn tiểu nhân cố nén cơ hồ xé rách ý thức áp, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra hỏa diễm, dùng hết khí lực gào thét phản phúng, có bản lĩnh áp chế cảnh giới, đánh nhau cùng cấp. Nhìn ta không đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi cặn bã đều không thừa. Cùng giai, tàn hồn giống như là nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười, phát ra một tiếng cười nhạo, vô chi thẳng ngãi danh. Bản tọa chứng đạo chí tôn, thống ngự bát hoang thời điểm, ngươi tổ tông đều chưa ở trong thiên địa lưu lại nửa điểm bụi bặm, sâu kiến chính là sâu kiến, ngay cả ngắm nhìn bầu trời tư cách đều không có, cũng xứng đàm luận cùng giai hai chữ. Tàn hồn căn bản không cho Cố Bình cơ hội, cái này khiến hắn có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Hắn chậm rãi bước chân, mỗi một bước đạp ở Cố Bình thức hải hư không, lại như là giẫm tại Cố Bình thần hồn bản thể phía trên. Một cố khó nói nên lời toàn tâm đau nhức kịch liệt nương theo lấy sâu tận xương tùy âm lãnh ăn mòn cảm giác trong nháy mắt chuyển đến, để Cố Bình thần hồn tiểu nhân thống khổ quận mình đứng lên. Kiến càng xem thanh thiên, ngươi chi niên hoa không đến trăm tuổi, chết cũng không tiếc. Cái gì hậu thế thiên tiêu, trò cười thôi. Mở ra ngươi cái kia hèn mọn con mắt, thấy rõ tình thế đi, dâng lên cố này hoàn mỹ thể xác. Bản tọa niệm tình ngươi hiến tế có công, có lẽ lòng từ bi, đồng ý ngươi một sợi tàn hồn trốn vào luân hồi, tiếp sau làm yên vui ông nhà giàu, này cuối đời. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tàn hồn, thanh âm bỗng nhiên chuyển lạnh, trong xương mù khuôn mặt tựa hồ hiện ra cực hạn tàn nhẫn, bản tọa liền để ngươi tự mình trải nghiệm, cái gì gọi là thần hồn câu diện, vinh thế không được siêu sinh. Theo hắn tới gần, cái kia cô ăn mòn chi lực bỗng nhiên tăng lên. Cố Bình thần hồn tiểu nhân cảm giác giống như là bị ước vạn dễ ngâm độc bằng châm đồng thời đâm xuyên, xé rách, gắn ngứa, vừa đau lại ngứa, ý thức như là trong cuồng phong chập chờn anh đến, lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt. Sợ hãi như là băng lãnh rắn độc cuốn chặt lấy trái tim. Tử vong sắp tới. Cố Bình tâm lại dị thường bình tĩnh trở lại. Hắn biết, tại đối phương tuyệt đối khống chế nê hoàng cùng, chính mình một thân kinh thiên động địa đạo văn thần thông, cường hành một thân, căn bản không thể nào thi triển. Trước hết đem hắn đuổi đi ra. Nếu không thập tử vô sinh. Đỉnh đến. Sinh tử tồn vong sát na, Cố Bình dùng hết thần hồn lực lượng của bản nguyên, phát ra rung khắp trong ngoài gào thét. Ông. Trong thế giới hiện thực, một mực dấu ở Cố Bình thể nội, phong cách cổ xưa tang thương thanh đồng đại đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng thanh quang. Thân đỉnh phía trên, những cái kia cổ lão huyền ảo phù văn trong nháy mắt được thắp sáng, như cùng sống tới tinh thần. Thanh quang như là thác nước chút xuống, trong nháy mắt xuyên thấu hiện thực cùng tức hải giới hạn, hóa thành một đạo thanh hồng chui vào nê hoàn cung bên trong. Thanh quang tại Cố Bình thần hồn tiểu nhân chung quanh cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo dày đặc cô động quang kiện bình chướng, đem nó một mực bảo hộ ở trung tâm. Bàng bạc đạo vận tràn ngập ra, Cố Bình cực lực thôi động, ý đồ ngăn cản cái kia từng bước ép sát tàn hồn cùng ăn mòn chi lực. Quang kiện xuất hiện một cái trước mắt, Cố Bình cảm giác cái kia kinh khủng ăn mòn cảm giác giảm xuống, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. A, cỡ nào đạo binh, còn ẩn chứa một kia. Đỉnh định càn khôn đạo vận. Chương 535, cút ra ngoài cho ta. Chương 535, cút ra ngoài cho ta. Đối mặt đại đỉnh, tàn hồn không chỉ có không có chút nào thoái ý, đôi trong mắt kia ngược lại bộc phát ra càng thêm hừng hực kinh hỉ. Cái gì gọi là kinh hỉ? Bước chân hắn thậm chí tăng nhanh mấy phần. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới bản tọa ngủ say bản cổ, một khi thức tỉnh, không chỉ có đến này hoàn mỹ đạo thể là nhà cửa rỗ đất, lại còn có trí bảo như vậy chủ động đưa tới cửa làm thêm đầu, hay lắm, hay lắm. Hắn cùng thiếu, tựa hồ Cố Bình phản kháng chỉ là tăng thêm hắn thu hoạch niềm vui thú. Hắn tùy ý nâng lên bao trùm lấy ám kim đế bảo tay áo, hướng phía thanh quang kia bình chướng nhẹ nhàng bung lên. Ầm ầm, một cỗ xa so với trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm cổ lão mênh mông khí lãng như diệt thế biển động giống như ầm vang đâm vào thanh quang trên bình chướng. Toàn bộ nê hoàn cung không gian phảng phất muốn nổ bể ra đến. Cố Bình nục thân máu phun phè phè. Thanh đồng đại đỉnh tại Cố Bình trong thức hải thân đỉnh kịch liệt rung động. Phúc. Bảo hộ ở trong quang kén Cố Bại nhật hồn tiểu nhân như gặp phải trọng truy, cũng may có tiên đỉnh che chở, hắn không có gì đáng ngại. Bất quá lúc này, hắn muốn rách cả mí mắt, liều lĩnh nghiền ép lấy thể nội mỗi một tia linh lực, điên cuồng rót vào đỉnh đầu thanh đồng đại đỉnh hư ảnh bên trong. Thân đỉnh hào quang tỏa sáng. Nhưng mà, tàn hồn kia chỉ là phát ra một tiếng càng thêm khinh miệt hư lạnh, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Lời con chưa dứt, liền nghe đến Cố Bình giống to. Cút ra ngoài cho ta. Cố Bình thần hồn tiểu nhân phát ra đánh rách tả tơi thức hải gào thét. Chiếm cứ tại mông mông bụi bụi không gian một góc thân ảnh nhỏ bé, giờ phút này bộc phát ra trước nay chưa có quyết tuyệt ý chí. Hắn không còn là bị động phòng ngự, mà là chủ động thôi động trôi nổi tại đỉnh đầu thanh đồng đại đỉnh, ngang nhiên hướng phía cái kia cơ hồ chiếm hơn nửa cái nê mà cùng, tản ra ngập trời đế uy tàn hồn đánh tới. Ông. Thanh đồng đại đỉnh phảng phất cảm nhận được chủ nhân ngọc đá cùng vỡ tâm niệm. Thân đỉnh phía trên, những cái kia cổ lão pha tạp phù văn trong nháy mắt bị nhen lửa, bộc phát ra trước nay chưa có sáng lạn tiên quang. Tia sáng này không còn là đơn thuần màu xanh, giống như là dung hợp tuyên cổ tang thương cùng bất hủ đạo vận vô lượng tiên huy, như là khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Toàn bộ nê hoàn cung không gian tại cỗ này tiên quang chiếu dọi xuống, kịch liệt và mẹo, sôi trào, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Tiên quang ngưng tụ thành một đạo quang trụ, xé rách quần quần mênh mông khí lãng, đánh vào trên đạo thân ảnh kia. Ân, tàn hồn cái kia giấu ở mờ mị xương mù sau gương mặt lần đầu lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không ngờ tới cái này sâu kiến tại tuyệt đối áp chế xuống, lại vẫn dám chủ động phát động bén nhọn như vậy phản công. Càng không ngờ tới cái này nhìn như phổ thông thanh đồng đỉnh, có thể bộc phát ra như vậy thuần khiết bàng bạc tiên khí uy năng. Ầm ầm, vô lượng tiên quang cùng thương mang đế khí mãnh liệt va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Nê hoàn cung không gian bích trướng trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách, phản phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan bỡ. Tàn hồn tại tiên quang trùng kích vào, lại ngạnh sinh sinh đất bị đẩy lui mấy bước. Vờn quanh nó quanh thân, biểu tượng lực lượng cùng bị cách mở mịt đế sương ngủ, như là bị cuồng phong thổi tan khói bụi. Mắt trần có thể thấy đất bị tước đoạn, đánh tan mấy tầng, lộ ra dưới đó càng thêm ngưng thực hình dáng. Một cái thật là tốt tiên đỉnh. Tàn hồn ổn định thân hình, bị đánh tan xương mù cấp tốc chạy trở về ngưng tụ. Bản tọa ngủ say vạn cổ, có thể gặp phải trọng bảo như thế. Nó bản nguyên đúng là chân chính tiên khí đẳng cấp. Diệu, tuyệt không thể tả. Lần này thức tỉnh, quả thật trời ban hưng phúc. Đất màu mỡ bảo khu, vô thượng tiên đỉnh, tận về ta tay. Lộ bẻ, Cố Bình một kích này, mặc dù dung chuyển tàn hồn, đánh tan hắn bộ phận hộ thể đế xương mù, lại cuối cùng không thể đánh cho trọng thương. Càng không nói đến cô chủ. Tàn hồn căn cơ thực sự quá hùng hậu, đó là thuộc về đại đế vị giai nội tình. Cho dù còn sót lại một sợi tàn hồn, nó bản chất cũng không phải thời khắc này Cố Bình có khả năng triệt để dung chuyển. Cố Bại nhận hồn tiểu nhân thân thể kịch chấn, miệng lớn hô hấp nghe hoàn cung bên trong sương ngủ. Hắn thôi động tiên đỉnh bộ phát tiên quang phản vệ để hắn hồn thể sáng tối chập chờn, như làn đến tàn trong gió. Nhìn xem tàn hồn không chỉ có không bị đánh tan, ngược lại bởi vì phát hiện tiên đỉnh chân chính giá trị mà càng cuồng hỉ tham lam, một cỗ tuyệt vọng chiếm lấy tâm thần của hắn. trên lệch quá xa. Chính mình bất quá là chỉ là hóa thần mà thôi, quả nhiên vẫn là không làm được sao. Ngươi dãy rủa, dừng ở đây rồi. Tàn hồn thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lại không trước đó trêu tức, chỉ còn lại có thuần túy lạnh nhạt. Cố Bình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhất là cái này có thể dung chuyển hắn một kích, triệt để chọc giận vị này ngày xưa vô thượng tồn tại. Trong mắt hắn, Cố Bình đã không còn là một cái thú vị con mồi, mà là một cái nhất định phải bị triệt để xóa đi, lập tức chiếm cứ chống lại. Dám chạm đến bản tọa đế uy. Chết. Vâng. Càng khủng bố hơn ăn mòn chi lực, như là diệt thế thủy triều màu đen, từ tàn hồn trên thân mãnh liệt mà. Không còn là thăm dò tính từng bước xâm chiếm, mà là trần trụi, cuồng bạo không gì sánh được chiếm lĩnh. Tối tăm mở mị không gian thức hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhiễm lên làm người sợ hãi màu đen tuyền, thuộc về Cố Bình lãnh thổ bị điên cuồng áp xúc. Hắn thần hồn tiểu nhân bị nguồn lực lượng này trùng kích đến liên tục lùi lại, hồn thể mặt ngoài như là bị axit mạnh ăn mòn giống như tư tư rung động, đau khổ kịch liệt thẳng tới ý thức chỗ sâu nhất. Hắn chiếm cứ cái kia một góc nhỏ, như là trong cuồng phong bạo vũ đảo hoang, lúc nào cũng có thể sẽ bị thao thiên cự lãng triệt để nuốt hết. Khủng. Ách a. Thần hồn tiểu nhân kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy hồn quang tiêu tán, thân hình trở nên càng thêm hư ảo. Tử vong băng lãnh xúc cảm trước này chưa có rõ ràng. Không thể chết. Tuyệt không thể chết ở chỗ này. Kiếm đến. Trong tuyệt cảnh, Cố Bình phát ra so trước đó càng thêm thê lương, càng thêm quyết tuyệt gào thét. Phản phất muốn đem linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn. Ông. Trong thế giới hiện thực, ẩm huyết kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng to rõ chói tai kiếm minh. Huyết quang phóng lên tận trời, xé rách không gian, hóa thành một đạo thê diễm huyết hồng, trong nháy mắt chui vào Nê Hoàng cung bên trong. Huyết hồng rơi vào Cố Bại Nhật hồn tiểu nhân bàn tay hư ảo bên trong. Ẩn chứa vô tận giết chóc cùng khát máu ý chí trôi kiếm bị hồn lực nắm thật sát na, một cỗ cuồng bạo, quen thuộc sát khí điên cuồng tràn vào Cố Bình cơ hồ khô kiệt thần hồn. Ân. Đang chuẩn bị triệt để xóa đi Cố Bình ý thức tàn hồn, động tác đông nhiên một trận. Hắn đôi trong mắt kia, lần thứ nhất chân chính tập trung tại Cố Bại Nhật hồn tiểu nhân trong tay trôi kia trên trường kiếm màu đỏ ngòm. Mở mị xương ngủ đúc lên, để lộ ra chủ nhân nội tâm ba động. Vố máu. Lục hồn. Tàn hồn thanh âm mang theo một tia kinh dị, lập tức hóa thành một tiếng phức tạp khó hiểu than thở. Đúng là kiếm này. Thì ra là thế, ngươi đúng là huyết đế truyền nhân. Khó trách. Khó trách có thể được này tiên đỉnh, khó trách có như vậy bất khuất điên kình. Hắn nhận ra trôi này hùng danh hiển hách đế binh. Nhưng phần này thân phận nhận ra cũng không mang đến bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, ngược lại để tàn hồn trong mắt sát ý tăng gọn. Đây là một loại đối với uy hiếp tiềm ẩn tuyệt đối xóa đi ý chí. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Tàn hồn thanh âm như cùng đi từ cửu u tuyên án, mặc dù ngươi là huyết đế truyền nhân, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi, bản tọa muốn, không người có thể ngăn, ai truyền nhân cũng không tốt làm. Người cố này bảo khu, bản tọa chắc chắn phải có được. Cố Bình thần hồn tiểu nhân nắm chặt ẩm huyết kiếm, đỉnh đầu lơ lửng thanh đồng tiên đỉnh. Hắn đứng tại đó không ngừng bị ăn mòn, còn sót lại tấc vương đảo hoàng bên trên, nhỏ bé đến như là cự nhân dưới chân bụi bặm. Nhưng trong con mắt của hắn không có sợ hãi, chỉ có một mảnh tiêu đốt đến cực hạn điên cuồng chiến ý, không phải một mực tại tìm kiếm một cái có thể cho chính mình làm một vố lớn đối thủ sao? Như bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, mà lại là đời này một cơ hội cuối cùng. Hắn quyết định, nếu là thắng trận chiến này, về sau nhất định không có khả năng lại trăng bước. Chương 537, uống trong lòng ta máu. Chương 537, uống trong lòng ta máu. Trong khoảnh khắc, vô tận kiếm đạo áo nghĩa tại hắn gần như sụp đổ trong thức hải nổ tung. Thái âm thái dương kiếm kinh trí cao tinh nghĩa từng cái hiện hiện. Thái âm tịch diệt vạn vật, đông kết thời không, thái dương thiêu tấn bát hoàng, phá diệt vạn pháp, hai loại hoàn toàn tương phản nhưng lại tương sinh tương dung hủy diệt chân ý, như là hai đầu gào thét cự long, tại trong ý niệm của hắn xoay quanh, va chạm, dung hợp. Đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới, mạnh nhất công phạt kiếm thuật. Hổ sát chi lực, hổ đan bảo thuật. Cố Bình ý đồ câu thông thể nội hổ đan. Ngay bình thường, hắn ỷ vào thiên phú cùng bảo vật, quét ngang cùng giai, đối với cái này cần khổ tu lĩnh hội mới có thể tăng gấp bội chiến lực bí thuật chẳng thèm nó tới. Chỉ đem nó coi như dệt hoa trên gấm tô điểm. Giờ phút này, sống chết trước mắt, hắn mới đau thấu tim gan cảm thụ đến chính mình căn cơ bên trong thiếu thốn lấy yếu thắng mạnh mấu chốt một vòng. Hổ sát bảo thuật có thể tăng gấp bội sát chiêu uy năng, gấp đôi, gấp hai, hay là gấp ba. Hắn không nắm chắc chút nào. Một cỗ hối hận xông lên đầu, nhưng trong nháy mắt bị càng cuồng bạo hơn chiến ý thay thế. Không có thời gian hối hận. Ông. Hắn thần hồn tiểu nhân bên ngoài thân, đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít mấy ngàn đạo âm dương đạo văn. Giờ phút này, đạo văn bị Cố Bình liều lĩnh kích phát, sáng chói kim quang thấu thể mà ra, cùng tay sắp buộc phát thái âm thái dương kiếm ý kêu gọi lẫn nhau. Không đủ, còn chưa đủ. Cố Bình thần hồn tại im lặng hò hét. Đối mặt siêu việt cảnh giới tồn tại kinh khủng, hắn nghiền ép ra tất cả lực lượng vẫn như cũ lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Ẩm huyết kiếm, ta còn có máu, mau đến. Lại không giữ lại chút nào. Phốc phốc. Trong hiện thực, Cố Bình ngồi xếp bằng nhục thân run lên bần bật, một miệng lớn ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh nguyên cùng mảnh vỡ đại đạo tâm đầu tinh huyết cuồn phún mà ra, hóa thành một đạo nóng rực nóng hổi, lóng lánh chói mắt hồng quang huyết tiễn, lao ngược lên trên, trực tiếp chui vào mi tâm, quán chú nhập Nê Hoàng cung chiến trường. Soạn. Nóng hổi tâm đầu tinh huyết như là lao nhanh huyết hạ, đổ vào tại ẩm huyết kiếm trên thân kiếm. Ông. Ẩm huyết kiếm phảng phất một đầu ngủ say vạn cổ hồng hoang hung thú, đột nhiên bị vui tươi nhất huyết thực triệt để tỉnh lại, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra đinh thai nhức óc khủng bố kiếm minh. Nguyên bản liền nồng đậm huyết quang, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Không còn là vầng sáng mông lung, mà là hóa thành vô tận sát lục khí tức màu đỏ tươi huyết hải. Huyết hải bốc lên, trên thân kiếm phủ văn cổ lão như cùng sống tới ma nhãn, tham lam hấp thu Cố Bình tinh huyết, tách ra yêu dị mà kinh khủng ô quang. Giờ khắc này, ở huyết kiếm mới chính thức hiện ra nó làm ngày xưa huyết đế bội kiếm, hung danh chấn nhiếp chư thiên khủng bố một mặt. Lấy máu làm thức ăn, lục hồn diệt thần. Thân hồn tiểu nhân tay cầm ma kiếm, đỉnh đầu treo lấy vùng vây dây chết giống như sáng tối chập chờn thanh đồng tiên đỉnh, bên ngoài thân màu vàng âm dương đạo văn điên cuồng lưu chuyển, trong mắt lưu chuyển thái âm thái dương hủy diệt kiếm ý nhỏ bé thân thể như là lưỡi dao. Hắn nhìn chằm chằm phía trước phát ra đế uy tàn hồn, tất cả lực lượng, tất cả ý chí, tất cả sinh cơ đều ngưng tụ tại cái này sắp chém ra, thạch phá thiên kinh trên một kiếm. Sinh tử, ở phía này. Đối mặt Cố Bình vận sức chờ phát động khủng bố kiếm ý tàn hồn chỉ là phát ra một tiếng càng thêm khinh thường cười nhạo. Phù du lay cây, không biết sống chết. Thanh âm hờ hững, như là trên 9 tầng trời thần linh tại đánh giá mặt đất bò sát sâu bò. Lại nhiều dây rùa, nhiều hoa dạng hơn nữa, tại chính thức lực lượng trước mặt, bất quá là tăng thêm trò cười phù vân thôi. Quanh người hắn quần quận mênh mông đế khí, gia tốc ăn mòn Cố Bình còn sót lại không gian tứ hải. Cố Bình nắm chặt ẩm huyết kiếm hồn thân thể tại kịch liệt run rẩy, cánh tay hư ảo đến cơ hồ muốn cầm không được trôi kia sao động khát máu hung binh. Trong não chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng hò hét, giết ra ngoài, đem hắn đuổi đi ra. Đột nhiên một cái chớp mắt, tất cả tạp niệm trong nháy mắt vứt bỏ. Hắn chờ đến hổ sát chi lực sát phạt hung sát, tăng gấp bội sát phạt chi lực. Không thể diễn tả cảm giác nổi lên trong lòng, không phải gấp đôi, cũng không phải gấp hai, là gấp ba. Ngay tại lúc này, Cố Bình thần hồn tiểu nhân tích xúc đã lâu lực lượng, rốt cục tại hổ sát bảo thuật gấp 3 tăng phúc bên dưới, nhảy lên tới một cái trước nay chưa có, siêu việt cảnh giới cực hạn khủng bố độ cao. Giết! Không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ có một tiếng gào thét. Cố Bình lắc tay bên trong trôi kia hút đã no đầy đủ trong lòng hắn máu ẩm huyết kiếm. Kiếm thứ nhất, Nê Hoàn cung mông mông đuổi đuổi không gian trong nháy mắt bị sơn thành một mảnh chói mắt màu đỏ tươi. Một đạo to lớn huyết sắc kiếm cương ngang nhiên chém, kiếm cương hình thái quỷ dị mà dọa người, một vòng tại trong huyết hải chìm nổi, bắn nổ huyết nhật cùng một vòng tại trong tịch diệt chảy xuôi, nhuốm máu huyết nguyệt, nhật nguyệt đồng uy. Lại là tử vong phát sáng. Huyết nhật dâng lên lấy thiêu tận đoạn bật nóng rực sát khí, huyết nguyệt chảy xuôi đông kết thần hồn băng hàn sát ý, hai loại hoàn toàn tương phản nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lực lượng hủy diệt, tại ẩm huyết kiếm dẫn đạo bên dưới, lôi cuốn lấy gấp ba hổ sắt cuồng bạo tăng phúc, hướng phía đế ảnh hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Toàn bộ Nê Hoàn cung không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng, phảng phất sắp vỡ nát rên rỉ. Trên không gian bích trướng trong nháy mắt bò đầy giống mạng nện vết rách đen kịt. Cái kia phảng phất ngưng kết màu đen tuyền đế khí lĩnh vực, lại bị cái này huyết nhật thắng ngạnh sinh sinh vỡ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Năng lượng cuồng bạo loạn lưu ở trong đó tàn phá bừa bãi, chôn bụi. Ân. Tàn hồn ẩn vào sương mù sau khuôn mặt lần thứ nhất hiện lộ ra một tia rõ ràng ba động. Thân thể lại bị cái này thạch phá thiên kinh một kiếm chém có chút ngửa ra sau. Tàn hồn cái kia không giờ khắc nào không tại ăn mòn Cố Bình bước chân, lần thứ nhất bị ngạnh sinh sinh bất ngừng. Một cỗ vô hình sóng xung kích thậm chí xuyên thấu qua đế khí bình trướng, để hắn hồn thể đều cảm thấy một trận nhỏ xíu nhói nhói. Hắn cái kia quan sát sâu kiến hở hững trong ánh mắt, lần thứ nhất toát ra một tia chân chính kinh nghi, kỳ quái, cái này uy năng, quả nhiên là hóa thần chi cảnh có thể phát ra. Một con kiến hôi vậy mà xúc động ta. Nhưng mà, cái này tia kinh nghi chỉ tồn tại sát na, liền bị càng thêm mãnh liệt lửa giận cùng cao ngạo thay thế. Hạ trùng không thể ngữ băng, ánh sáng đom đóm, cho dù chợt có chói mắt chi mang, lại há biết hạo nguyệt sự mênh mông. Sâu kiến lời còn chưa dứt, Cố Bình cặp kia cơ hồ tan rã trong con mắt, lần nữa buộc phát ra quan mang. Hắn căn bản không có nghe đối phương nói hết lời dự định, cũng vô lực đi nghe. Hắn dùng còn sót lại ý chí, lần nữa hung hăng nghiền ép lấy chính mình cô này gần như phá diệt thể xác. Ai da? Trong hiện thực, Cố Bình ngồi xếp bằng đục thân bỗng nhiên cong lên, như là cá rời khỏi nước, trong thất khiếu đồng thời tiêu xạ ra từng đạo thật nhỏ huyết tiễn. Huyết kiếm tiến vào Nê Hoàn cung lần nữa đổ vào huyết kiếm. Uống trong lòng ta máu, giết ta vào đầu địch. Thân hồn tiểu nhân đang gầm thét, thanh âm kia quyết tuyệt, mang theo đồng quy vu tận thảm liệt. Hắn lần nữa huy động ẩm huyết kiếm. Kiếm thứ hai, lần này không còn là huyết nhật huyết nguyệt đồng huy dị tượng, sinh mệnh bản nguyên tinh huyết đốt lên ẩm huyết kiếm tầng sâu nhất hung tính, kiếm phong chỉ có một đạo thuần túy đến cực hạn, áp xúc đến cực hạn huyết sắc dây nhỏ, có sát ý đang ngưng tụ, có sát khí đang thăng hoa, kiếm quang xé rách bước lên huyết hải, không nhìn không gian cách trở, trong nháy mắt vượt qua cùng tàn hồn ở giữa khoảng cách. Ông, huyết sắc dây nhỏ vô thanh vô tức cắt vào tàn hồn quanh thân huyền hắc đế khí lĩnh vực, tàn hồn quanh quần nồng mụ, tại đạo huyết tuyến này trước mặt, lại như cùng bị đung đỏ lưỡi dao cắt chém mơ bò, phát ra suy suy tan rã âm thanh, bị một phân thành hai. Tơ máu trực chỉ tàn hồn xương mù kia lượn lờ mi tâm. Chương 538, ai cũng cứu không được ngươi. Chương 538, ai cũng cứu không được ngươi. Tàn hồn trong mắt kinh sợ rốt cục triệt để bộc phát. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới con kiến cỏ này có thể liên tục bộc phát ra như vậy siêu việt lẽ thường lực lượng. Hắn vô ý thức đưa tay, năm ngón tay như cầu, cuốn quanh lấy mênh mông khí lãng, hung hăng chụp vào cái kia đạo chí mạng tơ máu. Xoẹt. Một tiếng chói tai, phản phất vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên. Tàn hồn trên thân do đế khí ngưng tụ thành ống tay áo, lại bị đạo huyết tuyến này ngạnh sinh sinh rạch ra một đường vết rách. Thậm chí hắn cái kia giấu ở đế bào dưới hồn thể cánh tay đều cảm nhận được một tia nóng rực nhói nhói. Mặc dù tơ máu cuối cùng bị hắn bàng bạc đế khí chấn vỡ trừ khử, nhưng này trước nay chưa có chật vật để hắn phát ra tức giận. Làm cản. Nhưng mà Cố Bình phản kích xa chưa kết thúc. Tại vung ra kiếm thứ hai trong nháy mắt, Cố Bình thần hồn tiểu nhân đã triệt để biến thành một cái trong suốt hư ảnh, phản phất một trận gió liền có thể thổi tan. Nhưng trên người linh quang lại tại giờ khắc này thiêu đốt đến nhất hừng hực đỉnh điểm. Kiếm thứ ba, không có hò hét, không có gào thét, Cố Bình chỉ là dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, toàn bộ rót vào trong cuối cùng này bung lên. Ẩm huyết kiếm phát ra một tiếng phảng phất đến từ cựu u địa ngục rít lên. Lần này, nó không có chém ra thật lớn dị tượng, cũng không có ngưng tụ kinh khủng dây nhỏ. Trên thân kiếm, cái kia hấp thu huyết quang, như là hồi quang phản chiếu giống như bỗng nhiên nội liễm, sụp đổ. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thuật uy đến cực hạn hủy diệt phong bạo, lấy cố bình thần hồn tiểu nhân làm trung tâm, ầm vang một phát. Ầm ầm long. Đây không phải kiếm cương, mà là một lần tính hủy diệt năng lượng nguyên địa cho bụi. Là cố bình dốc hết tất cả, ngọc đá cùng vỡ trung cực phong tích. Hắn muốn hủy đi chính mình nê hoàng cung, chính mình chịu không nổi, cũng không thể tiện nghi người khác. Huyết sắc phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ nê hoàng cung không gian. Trên không gian bích trướng lít nha lít nhít vết rách như là phá toái giống mạng nhện điên cuồng lan tràn, mở rộng. Mông mông bụi bụi không gian bị nhuộm thành triệt để màu đỏ tươi. Trung tâm phong bạo không gian thậm chí xuất hiện ngắn ngủi, làm người sợ hãi hư vô lô đen. Phốc đế ảnh đứng núi chịu sào. Hắn bị bảo hộ cố bình nê hoàng cung không bị phá hư, bỏ bê đối với mình phòng vệ. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn đế khí như là bị đầu nhập biển lửa băng tuyết, trong nháy mắt bị bốc hơi, xé rách. Hồn thể bị hủy diệt phong bạo này đánh trúng, như là bị một thanh vô hình cự truy đập trúng ngực. Ách, ẩn chứa thống khổ kêu rên từ xương mù hậu chuyển ra. Cho dù là hắn cái kia vạn cổ khó phá vỡ tàn hồn, tại cái này trung cực nhất kích bên dưới, càng lại cũng vô pháp ổn định. Hắn bị lực lượng cuồng bạo này ngạnh sinh sinh từ cố bình nê hoàn cung trong không gian đánh bay ra ngoài. Quang mang lóe lên, đế ảnh hoàn toàn biến mất tại cố bình nê hoàn cung bên trong. Nê hoàn cung bên trong, huyết sát phong bạo chậm rãi lắng lại, lưu lại một cái thủng trăm ngàn lỗ, gần như triệt để sụp đổ nông nông bụi bụi không gian. Cố bình thần hồn tiểu nhân sớm đã không cách nào duy trì hình thái, hóa thành một đoàn cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể dập tắt màu vàng nhạt trùng sáng, co quắp tại cùng thanh đồng tiên đỉnh phía dưới. Ngay tại cái này tĩnh mịch trong nháy mắt, nê hoàn cung bên ngoài, trong hiện thực cố bình thể sát phía trên, cái kia bị đánh bay ra ngoài tàn hồn một lần nữa ngưng tụ. Trên người hắn ám kim đế bảo có vẻ hơi lộn xộn, sương mù sau khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, nhưng này cố khí thế bệ nghệ thiên hạ lại lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt, tràn ngập khó có thể tin cùng nộ. Sâu kiến, ngươi dám làm tổn thương ta hồn cung. Thanh âm không còn là cao cao tại thượng hờ hững, mà là tràn đầy bị tiết độc ngang ngược cùng một tia khó mà phát giác hồi hộp. Tựa hồ cố bình nê hoàn cung sụp đổ, đối với hắn mà nói mới là một loại khó có thể chịu đựng tổn thương. Tốt, rất tốt. Hắn khuôn mặt bóp méo một chút, sát ý kinh khủng như là như thực chất tràn ngập ra, đem cố bình thân thể gắt gao khóa chặt. Hôm nay, bản tọa nhất định phải để cho ngươi hình thần câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh, ai cũng cứu không được ngươi. Cố bình thần hồn chi quang, màu sắc cảm đạm. Nhưng mà, hào quang nhỏ yếu này vẫn như cũ cứng cỏi, bởi vì hắn thành công. Đế ảnh đã bị hắn bằng vào một cố ý chí bất khuất cưỡng ép khu trục ra ngoài thân thể. Cái này nhìn như cao cao tại thượng, không ai bị nổi đế ảnh, cũng không phải là vô địch chân chính, cũng không thể địch lại tồn tại. Nó tồn tại nhược điểm, có thể bị dung chuyển, có thể bị khu trục. Tin tức này như là cường đại nhất lòng tin, trong nháy mắt rót vào cố bình đáy lòng. Theo đế ảnh ly thể, cố bình cảm giác một loại đã lâu, triệt để khống chế cảm giác giống như thủy triều trở về. Cố này trải qua kiếp nạn, mọi mệnh không chịu nổi nhục thân, rốt cục hoàn toàn thuộc về chính hắn. Đã không còn một cái khác ý chí tại nội bộ nhìn chằm chằm, đã không còn lực lượng bị cưỡng ép áp chế hoặc đánh cắp. Hết thảy thực lực, tất cả đều trở về. Mặc dù thân thể bởi đó trước kịch liệt đối kháng cùng thần hồn kịch liệt tiêu hao mà suy yếu tới cực điểm, đan điền khí hải khôn cùng, kinh mạch như là khô cạn lòng sông giống như ẩn ẩn làm đau, nhưng cái này hoàn chỉnh suy yếu, cùng lúc trước bị áp chế bị ăn mòn cảm giác bất lực hoàn toàn khác biệt. Đây là thuộc về chính hắn suy yếu, là lực lượng hao hết sau sắc hùng, mà không phải bị lược đoạt sau tàn phá. Loại này hoàn chỉnh mang tới cảm giác thật, cùng khu trục đế ảnh to lớn lòng tin, giống như một đạo kinh lôi tại hắn hỗn độn trong thức hải nổ vang, đem hắn từ cơ hồ lâm vào hôn mê cực độ suy yếu bên trong hung hăng bừng tỉnh tới. Hắn ý thức đến, hiện tại tuyệt không phải thư giãn thở dốc thời điểm. Đế ảnh uy hiếp cũng không giải trừ, nó còn tại trước mắt. Không chần chờ chút nào, nương tựa theo cố này tân sinh quyết đoán lực, cố bình cưỡng để một hơi, cơ hồ là bản năng giống như, dưới chân phát lực, thân hình như mũi tên rời cùng hướng về sau nhanh chóng tối lui. Hắn phải lập tức cùng bởi vì bị cưỡng ép khu trục mà lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc cùng hỗn loạn đế ảnh, kéo ra tuyệt đối khoảng cách an toàn. Khoảng cách vừa mới kéo ra, cố bình thậm chí không kịp ổn định thân hình hoặc điều tức nửa phần. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng, càng không có bất luận cái gì cân nhắc lợi hại do dự. Thân thức của hắn trong nháy mắt chìm vào tiểu thế giới. Tiên linh chi bên trong một gốc chạy xuôi cựu thải hào quang, tản ra nồng đậm bất hủ sinh cơ tiên chu luân tuyết liên, lặng lặng nở rộ. Tám mảnh lá sen, thần quang lưu chuyển. Bất tử tiên dược gánh chịu lấy làm cho đại đế cũng vì đó điên cuồng sống lại một đời nghịch thiên thần hiệu, chân quy đến đủ để dẫn phát đại đế với chiến. Lần trước vận dụng như thế thần vật, vẫn là hắn tại độ nguyên anh đại kiếp, cựu cựu diệt thế kiếp thời điểm. Lúc đó, ngàn vạn hủy diệt lôi đình ra thân, nhục thân gần như vỡ vụn, thần hồn bị thiên uy ép tới cơ hồ tán loạn, chính là tại cái kia ở lần danh sinh tử, hắn nuốt vào một mảnh lá sen. Trong nháy mắt bàng bạc như biển sao sinh mệnh tinh nguyên cùng tinh khiết linh lực ầm vang một phát, ngạnh sinh sinh đem hắn từ tịch diệt biên giới kéo lại, trợ hắn nghịch thiên độ kiếp thành công. Hôm nay, lịch sử phảng phất tái diễn. Vì khu trục đế ảnh, hắn trả ra đại giới quá mức thảm liệt. Tâm đầu tinh huyết, tu sĩ bản nguyên bên trong bản nguyên, bị đại lượng tiêu hao. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội lực lượng khô kiệt, đó là một loại dầu hết đèn tắt giống như suy yếu. Nếu như không lập tức lấy tiên dược bổ sung, đừng nói đối kháng đế ảnh, chỉ sợ ngay cả duy trì ngự không phi hành cũng thành vấn đề. Càng không nói đến phát huy ra hắn muốn có, đủ để cùng đế ảnh chu toàn thực lực. Bá. Cố Bình tinh chuẩn mà nhanh chóng mà từ Côn Luân Tuyết Liên bên trên lần nữa lấy xuống khắp nơi bóng ánh sáng long lanh, chạy xuôi bất hủ đạo vận lá cây. 9 chiếc lá, bây giờ chỉ còn 7 mảnh. Tổn thất một mảnh, muốn một lần nữa vận dưỡng sinh trưởng trở về, cần thiết tuế nguyệt thời gian, chỉ sợ muốn lấy vạn năm kế, đại giới khó mà đánh giá. Nhưng, lúc này sống chết trước mắt, chỉ có thể dùng xong. Đế Ảnh ánh mắt một mực gắt gao tập trung vào Cố Bình. Khi nó nhìn thấy Cố Bình trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh tản ra nó tha thiết ước mơ khí tức lá cây lúc, cái kia do quang ảnh tạo thành trên khuôn mặt, không gây so sinh động hiện lộ ra sửng sốt thần sắc. Một loại hỗn tạp cực độ chấn kinh, khó có thể tin, cùng trong nháy mắt dâng lên, khó mà ngăn chặn sợ sệt. "Tiểu tử, dừng tay." Hắn sợ Cố Bình đem thứ này ăn. Chương 539, Chí Tôn, ngươi cũng xứng. Chương 539, Chí Tôn, ngươi cũng xứng. Đế Ảnh thanh âm lần thứ nhất đã mất đi loại kia cao cao tại thượng hờ hững cùng khống chế hết thảy thông dòng, thay vào đó là dị thường bén nhọn cùng thần trương. Thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khủng hoảng cùng cấp bách, đó là bất tử tiên dược. Mau dừng lại, ngươi không có khả năng nó nhận ra. Nó quá quen thuộc khí tức này. Đây là cứu cực nửa đời đều đang tìm đồ vật, như toàn sống lại một đời. Một gốc hoàn chỉnh bất tử tiên dược. Có hoàn chỉnh một gốc, nó liền có thể triệt để thoát khỏi tàn ảnh trạng thái, không cần ký sinh người khác, trực tiếp tái tạo đế khu, sống thêm một thế, tái nhập đỉnh phong. Nhưng tiên dược nhất định phải hoàn chỉnh. Thiếu một mảnh lá cây, dược hiệu liền giảm mất đi nhiều, thậm chí khả năng triệt để đoạn tuyệt nó hy vọng hồi sinh. Cố Bình giờ phút này trong tay lá cây kia, đối với nó mà nói, không khác sinh mệnh. Nhưng mà, Cố Bình quyết tâm kiên cố, động tác càng là nhanh như thiểm điện. Hắn cùng Đế Ảnh khoảng cách đã đầy đủ xa, Đế Ảnh trong lúc đội vã quá lớn, đối với hắn mà nói bất quá là bại quyền gào thét. Hắn không có chút nào dừng lại, tại Đế Ảnh bén nhọn dừng tay âm thanh bên trong, hắn đã không chút do dự đem mảnh kia ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng vĩ lực lá sen, một thanh nhét vào trong miệng. Rát băng. Một tiếng dị thường thanh thúy, vui mừng nhấm nuốt tiếng vang lên, tại cái này khẩn trương tĩnh mịch trong không gian lộ ra đặc biệt chói tai. Cố Bình quay hàm cổ động, miệng lớn nhấm nuốt, phản phất tại nhấm nháp cái gì tuyệt đỉnh mỹ vị. Vành trướng đến không cách nào hình dung dòng nước ấm nương theo lấy khó nói nên lời thanh hương trong nháy mắt tại trong miệng hắn nổ tung, hóa thành thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên cùng mênh mông linh lực. Như là vỡ đê tinh hà, điên cuồng tuôn hướng hắn khô cạn toàn thân, khô kiệt đan điền thức hải. "Ngươi, ngươi, đồ hỗn trướng, muốn chết ra ngươi." Đế Ảnh trợn mắt nhìn xem đủ để cải biến mệnh vận hắn quý tích chân quý tiên diệp, cứ như vậy bị tiểu tử kia như là nhai cả rốt cải trắng giống như giòn nuốt vào đi. Một cỗ trước nay chưa có căm giận ngút trời trong nháy mắt vỡ tung nó tất cả lý trí cùng thận trọng. Quang ảnh kia tạo thành thân thể kịch liệt và mèo, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cho thấy nội tâm cực hạn của nộ. "Ngươi biết đó là vật gì sao? Ngươi, ngươi dám? Dám như vậy phung phí của trời." Đế Ảnh thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy. Loại cảm giác này, như là chính mình che chở có thừa kiểu thê, tại bị một cái mãng phu trả đạp sử dụng. Nó chưa từng như giờ phút này giống như, đối với một người sinh ra như vậy thuần túy, mãnh liệt như thế chán ghét cùng căm hận. Tiểu tử này không chỉ có không phối hợp hắn dung hợp, hiện tại càng là hỏng hắn lại uy hoàng một thế căn cơ. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Côn Luân Tuyết Liên phiến lá tại Cố Bình gốc lưỡi tan ra sát na, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi sinh cơ ầm vang đụng vào đan điền. Cái kia phiến lá phảng phất tại hắn trong lồng ngực đâm xuống viên thứ hai rung động trái tim. Mỗi một lần co vào đều bơm ra dung nham giống như linh lực dòng lũ. Tiên quang tử quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông bắn ra mà ra, đem lăng tẩm chi hải lạnh lẽo mộ bia bảy chiếu dọi đến như là lưu ly cung điện. Quả tiên, như là trích tiên tại thế. Nguyên bản đã từng khúc dạng nước nhục thân trong nháy mắt lấp đầy. Khô cạn kinh mạch bị linh lực triều dâng cọ rửa đến nóng ánh sáng long lanh, ngay cả nê hoàn cung bên trong hệ bại thần hồn tiểu nhân đều đột nhiên bành trướng, kim mang lưu chuyển giống như thực chất. Cố Bình bỗng nhiên ngừng lui lại chi thế, hai chân đạp nát mặt đất đá xanh. Lực lượng vun trào tại toàn thân trào lên. Cố Bình ngẩng đầu nhìn thẳng Đế Ảnh, khoe miệng toét ra một cái dáng tươi cười, phế bật. Hai chữ như kinh lôi nổ vang. Đường đường đại đế bị người đánh cho chỉ còn một sợi tàn hồn, giống chuột cống giống như nuốt ở trong nghĩa địa xuống tạm, Chí Tôn, ngươi cũng xứng. Sợ là ngay cả cho cùng giai sách dày cũng không xứng cặn bã. Đế Ảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, đế không thể đủ. Đế Ảnh thanh âm băng lãnh đế làm cho không khí ngưng sương, sương mù kịch liệt quay cuồng, vô số mộ bia mặt ngoài trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện băng nước, ngươi, đáng chết. Giết ta. Và ngươi điểm ấy sắp tan ra thành từng mảnh tàn hồn. Cố Bình cuồng tiếu rung trời, lại ra tay trước. Đỉnh đầu thanh đồng tiên đỉnh ầm vang dâng lên, rủ xuống như thác nước thanh quang màn tre, tay trái ẩm huyết kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, thái âm thái dương nhị khí hóa thành huyết sắc băng hỏa quấn quanh mũi kiếm, tay phải xích phượng kiếm dương cánh trường âm, vô trung chi hỏa đốt mặc hư không, chân phải thần vũ chu tử điện lưu chuyển, giống như là một cái dạy một dạng bám vào bàn chân. Đỉnh chấn càn khôn, song kiếm liệt không, thần chu phá hư, đây mới là hắn nhục thân thần hồn giao hòa bên dưới vô địch chân chính căn cơ. Thái âm thái dương kiếm, ẩm huyết kiếm chém ngang, đen trắng kiếm cương xen lẫn thành hủy diệt vòng xoáy, những nơi đi qua sa mạc liên miên hóa thành một biển. Đế Ảnh huy động xương mủ ngưng tụ đế mâu đón đỡ, mâu kiếm giao kích tuôn ra chói mắt tinh hỏa. Chân long bát thiên thuật, chớp mắt là tới. Cố Bình hưu quyền lôi cuốn 7000 đạo văn văng ra, quyền phong ngưng tụ thành trăm trượng đầu rồng hư ảnh, trong tiếng long ngâm đụng nát Đế Ảnh hộ thể xương mủ. Âm dương tạo hóa thần công tại thể nội điên cuồng vận chuyển, thái âm chi lực khép lại bắn nổ hộ khẩu, thái dương chi lực quán chú xích phượng kiếm vẩy ngược mà lên, lục tiên phá thiên quyền, quyền ấn như sao băng rơi xuống, đem mặt đất văng ra 10 trượng hố sâu, tóe lên đá vụn chưa rơi xuống liền bị giao thoa kiếm khí xoắn thành cho bụi. Bất tử tiên dược linh lực mênh mông như biển. Cố Bình mỗi một kích đều không giữ lại chút nào, đỉnh quang kiếm mang quyền ảnh hất vây ra hủy thiên diệt địa dòng lũ. Đế ảnh đế mâu xuyên thủng hắn vai, sương mù ăn mòn chỗ huyết đục trong nháy mắt hôi bại, nhưng tiên dược thanh quang lóe lên, vết thương liền mắt trần có thể thấy chủ sinh, sườn trái bị đế bi đập vụn ba cây xương sườn, ẩm huyết kiếm trở tay vạch một cái bức lui địch thủ, đứt gãy chỗ liền bao trùm tân sinh xanh ngọc màng xương. Thật mạnh chữa thương năng lực. Đế ảnh đều than thở. Cố Bình toát ra dáng tươi cười, sắc thực rất mạnh, dù sao cũng là ngọt ngào ngon miệng bất tử tiên dược, dạng này cảm giác, chỉ sợ có người cả một đời, không, hai đời đều từng không tới, ha ha. Và anh, đế mâu thứ ra, một kích này rõ ràng hướng Cố Bình ngoài miệng đâm. Cố Bình dưới chân thần vũ trụ là thôi phát đến cực hạn, thân hình hắn hóa thành một đạo xé rách không gian từ điện, đế ảnh nén giận đánh ra thủ đoạn đều thất bại, chỉ ở nguyên địa lưu lại suy suy rung động hồ sâu. Lao phế vật, ngay cả ta góc áo đều sờ không được. Cố Bình tại di động với tốc độ cao bên trong nghiêm nghị trào phúng, xích phượng kiếm sát đế ảnh xương mù thân thể lướt qua, vô trung chi hỏa cháy đốt ra một sợi gây mùi khói xanh, ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, năm đó sợ là bị cửu gia một bàn tay chụp chết ta. Đế ảnh xương mù bốc lên như sôi, sâu kiến, bản tọa muốn đem ngươi luyện hồn vào năm. Đáp lại hắn là càng ác độc chửi mắng cùng ầm huyết kiếm đúng ngay vào mặt mà đến băng hỏa kiếm cương. Toàn bộ lăng tẩm chi hải biến thành luyện ngục. Tiên đỉnh thanh quang cùng đế khí đụng nhau, sóng xung kích đem trong vòng trăm trượng sa mạc cày là đất bằng, song kiếm chém xuống dư ba cắt ra đại địa, trong cái khe dâng trào ra âm lãnh địa sát chi khí, lục tiên quyền kình đập xuống chỗ, hình cây nấm khói bụi mây phóng lên tận trời. Bầu trời đều bị xé nứt quang ám năng lượng quấy thành hỗn độn, phản phất tận thế kiếp vân bao phủ khắp nơi. Cố Bình càng đánh càng cuồng, nhục thân tại đế uy bên dưới nổ tung vừa trọng tổ mấy chục lần, càng tay, ngực bụng, thậm chí đầu lâu đều từng nổ tung huyết vụ, nhưng bất tử tiên dược lực lượng để hắn như dục hỏa chủ sinh, mỗi một lần phục hồi như cũ sau đạo thể đều càng lộ vẻ óng ánh. Hắn đối với các dạng công phạt thánh thuật khống chế càng phát ra tinh diệu. Thái âm thái dương kiếm bay hơi càng hòa hợp không tì vết, nhục thân đại thuật chân long hư ảnh vậy và móng ngưng nhược thực chất, giờ phút này hắn như là thần ma, giống như tại thật lục tiên phá thiên. Đế ảnh tâm lại bắt đầu hơi trầm xuống. Tiểu tử này thế công như không bao giờ ngừng nghỉ báo tố, mỗi một lần đối cứng đều chấn động đến hắn hồn thể ảm đạm một phần. Cái kia tiên đỉnh thanh quang tại làm hao mòn hắn đế khí, càng đáng sợ chính là kẻ này càng thương càng hăng, phản phất một bộ đánh không nát chiến tranh khôi lỗi. Đều là cái kia bất tử tiên dược gây ra họa. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, một cái hóa thần tu sĩ vậy mà tay cầm một gốc bất tử tiên dược. Cái này ai có thể ngờ tới? Không có khả năng lại rông dài chương 540, Thái Lê cổ hoàng chương 540, Thái Lê cổ hoàng đế ảnh giật mình bản nguyên đã sói mòn gần một thành, đây là vạn tái ngủ say cũng chưa từng có sự tỉnh. Hắn bỗng nhiên ngưng tụ toàn bộ đế uy, sương mù có rút lại thành một viên thôn vệ tia sáng ám tinh, đang muốn phát động tuyệt sát. Vâng. Cố Bình nắm đấm lại trước một bước nện ở ám tinh mặt ngoài. Quyền cốt trong nháy mắt vỡ nát, nhưng lục tiên phá thiên quyền hủy diệt đạo văn cũng đồng thời nổ tung, đem ám tinh đánh cho kịch liệt chấn động. Hết biện pháp. Cố Bình phun bọt máu cùng thiếu, phá toái tay phải bị tiên dược lục quang bao khỏa gây dựng lại, ta tiên dược dược hiệu còn có thể chống đỡ 3 ngày 3 đêm. Người tàn hồn này, còn có thể chống đỡ vài khắc đồng hồ. Bất tử tiên dược bàng bạc sinh cơ còn tại trào lên. Chiến đấu, thật mới vừa vặn tiến vào hắn tiết đấu. Mấy ngàn hội hợp tại hai người trong lúc giao thủ đội vàng đi qua, nơi đây tiên quang lấp lóe, bốc hơi linh lực như là nước sôi, có quần quần thanh thế quét sạch đến nơi xa, dạng này giao thủ quá cực hạn, một trận vượt qua mấy cái kỷ nguyên trung cực chi chiến, tại chỗ này trốn không người khai hỏa. Cố Bình đối mặt chính là một cái nào đó thời đại hoàng kim người chiến thắng. Trận chiến này chi gian nan, làm người ta kinh ngạc thì run. Nếu là có người ngừng chân quan sát, ghi chép trận chiến này, đủ để cho trận chiến đấu này tại oanh oanh liệt liệt tu tiên sử thượng lưu lại một trang nổi bật. Từ thời đại thần thoại bắt đầu, đến thái cổ, thượng cổ, cận cổ, lại đến hiện tại, tương lai, chiến đấu như vậy cũng nhất định thưa thớt. Hiếm thấy một vị kéo dài hơi tàn chí tôn, càng hiếm thấy hơn một vị trong cùng giai có thể đè ép chí tôn đánh sơ đại thiên tiêu. Ẩm huyết kiếm trôi kiếm đã bị huyết tương thẩm thấu thành màu đỏ sậm. Đặt dính huyết tương từ Cố Bình run rẩy giữa ngón tay tràn ra, thuận thân kiếm nhỏ xuống, tại cháy đen mộ đất bên trên nóng ra mùi tanh bốc hơi hố điểm. Hắn vai trái ba đạo sâu đủ thấy xương xé rách thương đang bị tiên dược lục quang bao khỏa nhúc đích, nhưng tân sinh mầm thịt lại đang đế khí trong dư âm sụp ra miệng máu. Toàn này đế mộ như là bị cự thú gặm nuốt qua. Trong ngàn trượng đế bi đều hóa thành một mịn, vỏ trái đất bị vênh ra giống mạng nhện khe nứt, sôi trào âm sát chi khí từ địa mạch dâng trào, đem bầu trời nhuộm thành ô chọc màu tím đen. Đế ảnh lơ lửng tại giữa phế tích, nguyên bản ngưng thực xương mù đã mỏng manh gần nửa, mơ hồ lộ ra bên trong tàn phá ám kim đế bảo hình dáng. Quần quần trong vụ hải truyền đến một tiếng giống như thán giống như giận bù bù, có thể tại bản đế tàn hồn bên dưới ác chiến 7000 kích. Tuyên cổ không thấy rồng phượng trong loài người, ngươi thật đủ để kiêu ngạo. Chỉ tiếc, ngươi thi là sâu bọ, hôm nay bất quá ta chỉ chất dinh dưỡng. Đế ảnh bên người xương mù đống nhiên sụp đổ, toàn bộ lăng mộ tĩnh mịch chi khí điên cuồng chảy ngược, hư không vang lên vạn hồn kêu rên giống như rít lên. Nhưng trận chiến này nên kết thúc. Tiểu đả tiểu nháo như vậy cũng nên đình chỉ. Bản đế chính là Thái Lê cổ hoàng tiếng gầm chấn động đến gợn sóng không gian nổ tung, nhớ kỹ tên này, khi khắc vào ngươi luân hồi là cấn. Cố Bình nhuốm máu môi kéo ra tùy tiện ý cười, xích phượng kiếm chỉ xéo mặt đất, sắp chết phế đế tên, cũng xứng ôn hai ta. Kẻ yếu danh tự không xứng bị ta nghe được, ngược lại là ngươi, luân hồi trước đó nhớ kỹ danh hào của ta, tên ta vô cực chân quân. Cố Bình càng nghĩ càng giận, giữa hàm răng liên tiếp tung ra miệng ai, Thái Lê. A, không bằng gọi quá phế cổ thi. Sâu kiến. Thái Lê cổ hoàng sát ý đông kết trong dặm. Thần hồn hạch tâm bắn ra chín đạo đức gãy hoàng đạo xiềng xích xen lẫn chỗ một viên u ám cốt ấn xoay tròn cấp tốc. Cốt ấn thành hình sát na, Cố Bình nghe hoàn cung cực chấn, thần hồn tiểu nhân mi tâm răng rắc vỡ ra tế văn. Đây là đủ để thực diện chí tôn cấp tu sĩ bản nguyên đế giai sát thuật. sinh tử một đường, Cố Bình con cấp tốc phòng ngự. Cái này rất ít gặp. Hắn thời điểm dĩ vãng đều là chỉ đánh công phòng. Bây giờ vậy mà luân lạc tới muốn phòng ngự thời điểm. Thật đáng buồn. May mắn, hắn có chuẩn bị, Đạo Văn Tiên Kinh bên trong có một môn vô thượng phòng ngự thuật pháp. Đạo Văn Hóa Giáp. Đạo Văn, Hóa Giáp. Trong tiếng quát chói tai, quanh thân 19,000 đạo âm dương đạo văn điên tuôn ra mà ra, cũng không phải là công phạt, mà là sen lẫn thành một kiện chạy xuôi hào quang huyền khí huyền giáp. Áo giáp mặt ngoài nhấp nô nhật nguyệt sụp đổ, tinh vực chôn vùi hư ảnh, khó mà bị phá hủy, nhìn qua đúng là tiền kinh ghi lại bảo mệnh tiên thuật. Đồng thời thân hình hắn vội vàng tối lui, thanh đồng tiên đỉnh móc được xuống, trong đỉnh thanh khí như thiên hạ rủ xuống. Ầm ầm. U ám cốt ấn đụng vào thanh đồng đỉnh sát na, thân đỉnh thao thiết văn nổ lên vạn trượng thanh quang, uy thanh quang mạc bố bị xé mở hình răng cưa vết nứt. Còn sót lại đế uy hung hăng nện ở đạo văn huyền giáp bên trên, áo giáp mặt ngoài tinh vực hư ảnh điên cuồng sáng tắt, tuôn ra tinh hà đứt đoạn giống như chói thai rồi mình. Cố Bình như sao băng nhập vào lòng đất, tầng nham thạch sụp đổ trăm trượng. Khói bụi tan hết lúc, thái lê cổ hoàng xương mù kịch liệt sôi trào. Hố sâu dưới đáy, thanh đồng đỉnh nghiêng cắm ở trong đá vụn ánh sáng tu liễm. Mà Cố Bình lại quỳ một chân trên đất chống lên, đạo văn huyền giáp che kín mạng nhện vết rách, nhưng lại cũng không tán loạn. Cố Bình bên môi chảy máu, cánh tay phải mềm rủ xuống, nhưng trong mắt kinh ngạc rất sâu. Ta không sao a. Sở dĩ cánh tay phải mềm rủ xuống, chỉ là bởi vì tay phải hắn nắm ẩm huyết kiếm, chưa kịp hóa giáp mà thôi. Không nghĩ tới lại thành duy nhất thụ thương địa phương. So Cố Bình còn muốn kinh ngạc chính là thái lê cổ hoàng tàn hồn. Đây là cái gì thuật? Hắn khó có thể tin đời này chính mình còn có thể nhìn thấy thuật pháp như vậy, quá mức tinh diệu, quá mức cường đại, mỗi một tia linh lực đều không có bị lãng phí hết, toàn bộ hóa thành đối địch tư lương. Đây là cái gì thuật? Hắn hỏi. Cố Bình nghiêng đầu một cái, muốn học a, quỳ xuống đến, ta dạy cho ngươi. Thái lê cổ hoàng lắc đầu, không phải cao giai đế thuật, có thể ngăn cản ta chi thuật pháp, còn như vậy không việc gì, chỉ có thể là tiên thuật. Đây là tiên đạo ngự giáp chi pháp. Trong hắc vụ truyền ra thái lê cổ hoàng kinh dị, ngươi sâu kiến này từ đâu trộm đến? Hắn không thể không phá phòng, năm đó như hắn có bực này vô thượng thuật pháp, hắn như thế nào sẽ rơi vào như thế chật vật hoàn cảnh. Bây giờ mắt thấy một cái hóa thần trong lúc giơ tay nhấc chân liền sử xuất tới, cái này khiến hắn làm sao không hâm mộ. Ta tự sáng tạo. Khẩu xuất của luôn. Thái lê cổ hoàng bắt bỏ, nhưng hắn trong lòng kỳ thực không chắc, thế gian thế giới tại sao có thể có tiên thuật đâu? Cái này sao có thể? Hoặc là tiểu tử này ở kiếp trước thật sự là chân tiên tự sáng tạo. Cố Bình xóa đi khóe miệng vết máu, vỡ vụn cẳng tay tại Tuyết Liên sinh cơ bên dưới ca tiếp tục. Kỳ thực nội tâm của hắn kinh ngạc không thể so với thái lê cổ hoàng nhỏ một chút xíu, hắn rõ ràng đã đánh giá rất cao đạo văn tiên kinh cường đại, kết quả là còn đánh giá thấp. Đây là thật mạnh a, đây mới là chân tiên trải qua. Lưỡng nghi tiên kinh cùng nó so quả thực là đom đóm so hạ nguyện, căn bản không phải một cái cấp độ đồ vật. Đạo văn tiên kinh chúng thuật pháp hết thảy 3 chiêu. Trong đó một chiêu phòng ngự thuật pháp đều cường đại như vậy, vậy còn dư lại 2 chiêu. Cố Bình nhìn chằm chằm viên kia quang mang ảm đạm cốt ấn, đột nhiên lên tiếng cổ thiếu, liền cái này. Đây chính là thái cổ đế giả có 102. Đây chính là ngươi phế vật này cuối cùng thủ đoạn sao? Trong tiếng cười, đạo văn tiên kinh công phạt tiên kim triện tại thức hải điên cuồng xoay tròn, 19,000 đạo văn đều tiêu đốt. Tới phía ta, Cố Bình đạp nát tầng nham thạch phóng lên tận trời, ẩm huyết kiếm cùng xích phượng kiếm giao nhau giơ cao. Tất cả đạo văn thoát ly áo giáp, tại song kiếm phong nhận hội tụ thành một đạo trắng lóa đến cực hạn tiên mang. Phi tiên chém, kiếm rơi, tiên mang xé rách thiên cung, quan bộ bên trong lại hiện hiện cửu thiên tiên khuyết sụp đổ dị tượng, quỳnh lâu ngọc vũ vỡ nát, kim giáp tiên thi như mưa rơi xuống. Thái lê cổ hoàng phát ra thê lương rít lên, hắc vụ ngưng tụ thành 9 mặt khắc đầy đế văn cốt thuẫn chồng cản trước người. Suy, tiên mang lướt qua, cốt thuẫn như gỗ mục giống như liên tiếp xuyên thủng. Cuối cùng một kiếm chém vào hắc vụ hạch tâm, trong xương mù truyền ra thần hồn xé rách âm thanh, một nửa quấn quanh xiềng xích tàn hồn bị ném đi mà lên, chưa rơi xuống đất liền thành trò cho bụi. Ai da a a. Thái lê cổ hoàng kêu thảm chấn lên khói bụi, tiên thuật. Ngươi đến tụt cùng là ai quân cờ? Chương 541, cái này cùng gặp được quỷ khác nhau ở chỗ nào? Chương 541, cái này cùng gặp được quỷ khác nhau ở chỗ nào? Một kích này trực tiếp thương tổn tới tàn hồn bản nguyên, để thái lê cổ hoàng đều kinh hãi. Thủ đoạn như vậy thế nào lại là nhân gian thuật pháp? Hắn cũng hoài nghi, Cố Bình là trích tiên nhân, chúng tu một thế mang theo trí nhớ của kiếp trước. Hắn đau khổ truy cầu cả đời đồ vật, tiểu tử này vẫn luôn có. Thuật pháp này vì sao mạnh như vậy? Hắn cao giọng gào thét, ý thức được hôm nay hai người đối chiến còn có gián tiếp chỗ trống, một chiêu này thực sự để tâm hắn kinh. Cố Bình, ta cũng không biết ta. Hắn là thật không biết cái này tiên quang chém cường đại như thế, sớm biết như vậy, hắn sớm đã dùng đi ra. Bất quá giờ phút này biết mình có thể vận dụng tiên thuật triệt để làm bị thương thái lê cổ hoàng đằng sau, Cố Bình chiến đấu liền rất đơn giản. Hắn đứng lơ lửng trên không, tiên mang ánh chiều tà tại hắn nhuốm máu trên áo bào chảy xuôi. Năng lượng cùng bạo loạn lưu tại Cố Bình cùng thái lê cổ hoàng tàn hồn kịch chiến bên dưới bị xé đứt và mèo. Tốt. Lao giả, xem ra ngươi cái này tàn phá hồn thể, sợ nhất cái này. Cố Bình ánh mắt sắc bén như đao. Chiến đấu kế tiếp, trong nháy mắt thay đổi tiết tấu. Cố Bình không còn chấp nhất tại lấy lực đối cứng đế ảnh cái kiệt như cũ cường hành công phạt thủ đoạn. Thân hình hắn như điện, ở trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Mỗi một lần thiểm chuyển xê dịch, mỗi một lần đón đỡ mở đế mâu cốt ấn khoảng cách, chính là hắn toàn lực thôi động đạo văn tiên kinh thời khắc. Phi tiên chém, phi tiên chém, lại chém. Vô hình tiên quang chẳng kích, một đạo nhanh giống như một đạo hung ác qua một đạo, tinh chuẩn địa tỏa định đoàn kia không ngừng bốc lên biến ảo đế ảnh hải tâm. Suy, suy, suy. Mỗi một lần chạm kích rơi xuống, đều như là nung đỏ que hàn khắc ở yếu ớt trên tầng băng. Nguyên bản ngưng tụ vô thượng uy nghiêm, do đế đạo pháp tắc cùng còn sót lại hồn lực cấu trúc đế ảnh hồn thể, lại bị chém hồn quang văng khắp nơi, phát ra tư tư giận người ăn mòn tan rã thanh âm. Từng đạo sâu có thể thấy được hồn hạch vết rách tại đế ảnh trên thân lan tràn ra, nó tản ra đế uy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt suy yếu. Quang mang cũng biến thành cực độ ảm đạm, chập chờn bất định, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Sâu kiến, làm sao dám lấy ti tiện thủ đoạn khinh nhờn đế khu? Thái Lê cổ hoàng tàn hồn phát ra tức giận gào thét, nhưng trong tiếng gầm gừ này, đã xen lẫn không cách nào che giấu suy yếu cùng một tia kinh hoàng. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo đế đạo phát tắc, tại tiên kinh chạm kích trước mặt, lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hắn ý thức đến, còn như vậy rông dài, chính mình sợi tàn hồn này thật có khả năng bị cái này quỷ dị tiên quang triệt để chém chết. Hừ, đom đóm chi quang cũng xứng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Bản đế khinh thường cùng ngươi bực này âm hiểm tiểu bối dây dưa. Cổ hoàng tàn hồn ngoài mạnh trong yếu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra cuối cùng một cỗ cường hành đế lực, cũng không phải là vì công kích, mà là hóa thành một cỗ đen kịt đột băng, lôi cuốn lấy phá toái hồn thể, liền muốn xé rách không gian, hướng sa mạc chỗ càng sâu bỏ chạy. Bây giờ muốn chạy, hỏi qua ta sao? Cố Bình đã sớm để phòng hắn chiêu này. Vị này cái gọi là thái cổ chí tôn, trước đó giả bộ cao cao tại thượng, xem hắn làm kiến hôi sâu bỏ, động một tí kêu đánh kêu giết, thấy một lần tình thế không đúng liền muốn phủi mông một cái trốn đi, ra mặt dày, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Ngay tại Thái Lê cổ hoàng tàn hồn độn quang lóe sáng trong nháy mắt, Cố Bình ánh mắt ngưng tụ, hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái không gì sánh được huyền ảo phức tạp phát ấn. Trên dưới quanh người, cái kia gần 20,000 đạo đạo văn trong nháy mắt quang mang đại thịnh, phản phất sống lại, không còn là đơn giản hộ thể phù văn, mà là hóa thành câu thông tiên địa đại đạo cầu đối. Hỗn độn hóa, đạo văn tiên kinh chiêu thứ 3 thuật pháp. Lần này thi triển, cùng trước hai thức hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là vô hình kiếm khí, cũng không phải đơn giản phòng ngự đạo văn. Ầm ầm, thiên địa kỳ biến. Cố Bình bấm niệm pháp quyết hoàn thành sát na, toàn bộ sa mạc phảng phất đều run rẩy một chút. Thưa không như là phá toái kính lưu ly mặt, vô số màu sắc sặc sỡ cảnh tượng ở trong đó điên cuồng thoáng hiện. Có tinh thần vỡ vụn, đại lục trầm luân tận thế chi cảnh, có tinh hà cuốn ngược, thời không rối loạn hỗn độn chi tượng, càng có vô số huyền ảo khó lường, do thuần túy đại đạo quy tắc ngưng tụ thành phù văn liên, như là từ tuyên cổ trong ngủ mê đánh thức trật tự thần liên, ở vang từ trong hư vô nhô ra. Những đại đạo phù văn này liên, tráng kiện như rồng, lóe ra hỗn độn sơ khai giống như nguyên thủy quang trạch, tản ra chấn áp vạn pháp khí tức khủng bố. Bọn chúng phảng phất sớm đã dự đoán trước cổ hoàng trốn chạy lộ tuyến, trong nháy mắt sen lẫn thành một tấm che khuất bầu trời hỗn độn lưới lớn, không nhìn không gian khoảng cách, vô cùng tình chuẩn bao trùm xuống. Thập, cái gì? Đây là đại đạo hiển hóa. Thái Lê cổ hoàng tàn hồn độn quang im bặt mà dừng, hắn phát ra khó có thể tin, mang theo sợ hãi thanh âm. Gặp được loại chuyện này cùng gặp được quỷ khác nhau ở chỗ nào? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái hóa thần cảnh tiểu tu sĩ, vậy mà có thể dẫn động rõ ràng như thế, như vậy bàng bạc đại đạo quy tắc giáng lâm, tiến hành thực chất hóa giam cầm. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với tu hành cảnh giới nhận biết. Hắn nhưng là chí tôn cấp nhân vật, đã hắn giờ phút này, tàn hồn chi lực đã bị phi tiên chém suy yếu đến đáy cốc, kém xa thời kỳ toàn thịnh 1/10. Đối mặt cái này do thiên địa đại đạo trực tiếp ngưng tụ hỗn độn khóa hắn điểm này còn sót lại đế đạo pháp tắc như là châu chấu đa xe. Cho bản hoàng mở. Cổ hoàng tàn hồn liều mạng dãy rủa, hồn lực điên cuồng tiêu đốt, ý đồ tránh thoát trói buộc. Cái kia hỗn độn xiềng xích bị chấn động đến ông tác hưởng, quang mang sáng tối chập chờn, nhưng cứng cỏi không gì sánh được, chẳng những không có bung ra, ngược lại tại Cố Bình toàn lực thôi động bên dưới, càng thu càng chặt. Đại đạo phù văn như là nung đỏ quét hàn, thật sâu khảm vào hắn cái kia ám đạm hồn thể bên trong, phát ra suy suy luyện hóa thanh âm, mang đến khó nói nên lời thống khổ. Thành. Cố Bình hoàn toàn yên tâm, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Không chút do dự, hắn tâm niệm khẽ động, thử đan từ nó thể nội bay ra. Chấn. Cố Bình khẽ quát một tiếng, thử đan trôi nổi tại bị hỗn độn khóa kín chết trói buộc, không thể động đậy cổ hoàng tàn hồn đỉnh đầu, rủ xuống ước vạn đạo tối tăm mở mịt phong cấm thần quang, như là thiên la địa võng, tầng tầng lớp lớp đem đoàn kia dãy rủa kêu rên hồn ảnh bao phủ, áp xúc, bao khỏa. Tiểu bối, cái này không công bằng. Ngươi ỷ vào ngoại vật, thắng mà không võ. Bản hoàng không phục. Bị phong cấm thần quang chạm đến, cổ hoàng tàn hồn cảm nhận được triệt để tuyệt vọng, đó là một loại ngay cả ý thức đều muốn bị đông kết, vĩnh thế không được siêu thoát đại khủng bố. Hắn phát ra thê lương nguyền rủa cùng không cam lòng gào thét. Không công bằng. Cố Bình bước ra một bước, thân hình xuất hiện tại bị hỗn độn khóa cùng thử đàn song trọng chấn áp, quang mang ảm đạm tới cực điểm cổ hoàng tàn hồn trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh mà tràn ngập đùa cợt, khóe miệng ngậm lấy một tia trào phúng. Lão cẩu, trước ngươi cái kia cao cao tại thượng tư thái đâu? Không phải xem ta như sâu kiến, khẩu khẩu thanh thanh đế không thể nhục sao? Cố Bình thanh âm rõ ràng vang lên, mỗi một chữ đều như là trọng truy, hung hăng nện ở cổ hoàng tàn hồn cái kia còn sót lại tôn nghiêm bên trên. Ngươi nói đom đóm chi quang, cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Ngươi nói bản đế khinh thường cùng ngươi bực này âm hiểm tiểu bối dây dưa. Cố Bình đem Thái Lê cổ hoàng trước đó tất cả cố làm ra vẻ, xem thường lời của hắn, một chữ không kém, y nguyên không thay đổi ném trở về, ngựa khí bắt trước đến giống như lúc, tràn đầy cực hạn nhục nhã ý vị. Hiện tại thế nào? Cố Bình thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, ẩn chứa sát ý vô biên cùng khống chế hết thảy bá đạo. Ngươi chỗ này vị hạo nguyệt làm sao bị ta cái này sâu kiến dẫm tại dưới chân? Ngươi cái này khinh thường dây dưa đế tôn, làm sao như con chó chết một dạng bị phong cấm ở đây, ngay cả dây ruột đều làm không được. Chương 542, ngươi cảnh giới quá kém. Chương 542, ngươi cảnh giới quá kém phúc. Thái Lê cổ hoàng tàn hồn kịch liệt rung động, đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất khuất đục và buồn bực. Lúc trước hắn tất cả ngạo mạn, tất cả miệt thị giờ phút này đều hóa thành bú mẹ dạng, hung hăng đâm về chính hắn trên thân. Bị một cái hắn coi là sâu kiến tồn tại, dùng lời của mình đã nói như vậy trần trụi nhục nhã, đánh mặt, cái này so hồn thể bị thương càng làm cho hắn khó có thể chịu được. Đế, không thể đụng. Đế, không thể nhục a. Cổ hoàng tàn hồn phát ra cuồng loạn, tràn ngập vô tận oán độc cùng không cam lòng gào thét, hồn quang điên cuồng sáng tắt, phản phất tùy thời nguyên nhân quan trọng cực hạn phẫn nộ cùng khuất nhục mà triệt để vỡ vụn. Nhưng mà hỗn độn xiềng xích gắt gao giam cầm hắn, thử đan phong cấm thần quang càng là không ngừng thẩm thấu, đem hắn tất cả phản kháng cùng lửa giận đều vô tình chấn áp, để hắn chỉ có thể ở cố bình khống chế bên dưới vô năng cùng nộ. Tiên linh chi biên gió, tựa hồ cũng bởi vì đây tuyệt đối áp chế cùng cực hạn phản sát đùa cận mà ngưng kết. Cố Bình đứng chắc tay, toàn thân huyết đục tàn phá, một cây xương ngực từ phía sau lưng xuyên ra tới, thận dò dỉ ra đến một nửa, đang chậm rãi phục hồi như cũ. Hắn máu còn tại hướng xuống nhỏ. Trận chiến này hắn thắng, dựa vào hay là chính mình ngày xưa tích lũy, là hắn biết những cái kia quý giá ngộ đạo đan không có uổng phí ăn. Nhìn xem dưới chân cái kia ngày xưa chí tôn bây giờ chật vật không chịu nổi tàn hồn, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, chỉ có trà đạp hết thể hư hào uy danh khoái ý đế không thể đủ. Hôm nay hắn liền muốn nhục cái triệt để. Vị này ngày xưa chí tôn rất nhanh phát hiện, cái này mới thực hiện phong cấm không chỉ có ngăn cách hắn cùng ngoại giới liên hệ, càng đang thong thả mà kiên định ăn mòn, làm hao mòn lấy hắn vốn là tàn phá bản nguyên. Tử vong băng lạnh bóng ma, lần thứ nhất rõ ràng như vậy bao phủ hắn cái này sợi kéo dài hơi tàn đế hồn. Bản năng cầu sinh trong nháy mắt vượt trên đế dạng ngạ mạn. Hắn chờ đợi vạn tái không có khả năng thất bại tại trên dạng sự tình này. Bị hỗn độn xiềng xích xiết đến cơ hồ biến hình tàn hồn bỗng nhiên vùng vẫy một hồi, mặc dù phí công, lại phát ra vội vàng sóng ý niệm, ý đồ xuyên thấu phong cấm nhỏ. Đạo hữu, chấm đã. Hạ thủ lưu tình. Thái Lê cổ hoàng tàn hồn bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác bối rối, ngữ điệu cũng từ trước đó gào thét nguyền rủa biến thành tận lực chấm thấp cùng dụ hoặc, ngươi có biết nơi đây chân chính bí mật? Thần thoại chi địa, bất quá là biểu tượng. Bản hoàng. Không, lão phu. Lão phu biết được thông hướng chân chính tiên di chi địa cổ lộ. Nơi đó có viễn siêu ngươi tưởng tượng tạo hóa, thậm chí có thành tiên thời cơ. Cố Bình mặt không biểu tình, mang theo cái kia bị hỗn độn xiềng xích quấn quanh, bao vây lấy hôi mông mông phong cấm chi quang tàn hồn quang kén, như là mang theo một cái hình người đèn lồng. Hắn thở ơ lạnh nhạt lấy cái này ngày xưa cao cao tại thượng của hoàng, yên lặng trị thương cho chính mình, trận chiến này hắn đánh quá mệt mỏi, thu thập tàn cuộc sau nhất định phải cùng mấy cái cô nương đợi cùng một chỗ hảo hảo buông lòng một chút. Bây giờ, Thái Lê cổ hoàng tại sinh tử uy hiếp bên dưới kéo xuống sau cùng tấm màn che, biểu diễn vụng về cầu sinh tiết mục. Còn có, lão phu năm đó chinh chiến chư thiên, từng đạt được một tờ khởi nguyên đạo thư tàn thiên, ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu nguyên thủy đạo tác, nếu có thể lĩnh hội, đủ để cho ngươi từ trên căn nguyên siêu việt cùng thế hệ tất cả thiên kiêu, ta nguyện dùng cái này tàn thiên, đổi một cái cùng tồn tại cơ hội. Cố Bình lắc đầu, không cần, ta bây giờ đã siêu việt cùng thế hệ, nghịch cảnh giết hoàng càng là không nói chơi. Hạ trùng không thể ngữ băng, ngươi cảnh giới quá kém. Vĩnh viễn không biết vô địch là vật gì. Cũng đối, ngươi cho tới bây giờ đều không có đạt tới qua như thế hoàn cảnh. Hắn không có quên bị Thái Lê cổ hoàng xem nhẹ nhục mạ. Giờ phút này hắn tất cả đều cãi lại trả lại. Tàn hồn đã không lo được Cố Bình những lời này. Lại gọi hiêu đế không thể nhục đã không có ý nghĩa, dù sao hiện tại tiểu tử này đối với hắn vũ nhục đều không có dừng lại. Hắn cũng bất lực. Ý niệm của hắn ba động càng phát ra gấp rút, ném ra mùi nhử cũng càng kinh người, thậm chí lão phu sợi tàn hồn này mặc dù yếu, lại chất chứa đế cảnh cảm ngộ, ngươi như cho ta cư trú, lão phu có thể chỉ điểm ngươi đế lộ sai lầm, bảo đảm ngươi thiếu đi vạn năm đường quanh co. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ trong lòng còn có huyễn tưởng. Thái Lê cổ hoàng cơ hồn là moi ruột gan, đem hắn cho là đủ để đả động bất kỳ tu sĩ nào, nhất là Cố Bình loại yêu nghiệt này cấp thiên tiêu bí mật cùng bảo tàng ra bên ngoài thổ lộ. Từ hư vô mở mị tiên di cổ lộ, đến thật sự tuyệt thế đạo thư, lại đến đế cảnh kinh nghiệm vô thượng giá trị. Hắn ý đồ dùng những này bánh nướng đem đổi lấy một chút hy vọng sống, ổn định Cố Bình. Cố Bình mang theo con kén, vây quanh tòa kia nguy nga phần mộ chậm rãi dạo bước. Dưới chân thổ địa cứng rắn như thần thiết, lưu lại nhàn nhạt đế uy, nhưng cũng tại vừa rồi đại chiến dư ba bên dưới có chút giạn nứt. Nghe tàn hồn liễu lo không ngừng dụ hoặc, Cố Bình nết miệng lên một vòng cực đường cong. Ồn ào. Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ định lực, trong nháy mắt vượt trên tàn hồn ý niệm, tiết kiệm một chút khí lực, lao giả. Tạm thời, bản tọa còn không có dự định triệt để ma diệt ngươi sợi tàn hồn này. Cái này tạm thời hai chữ, như là một chậu nước đá tưới vào Thái Lê cổ hoàng tàn hồn trên đầu, để hắn cái kia thao thao bất tuyệt hứa hẹn im bặt mà dừng. Không triệt để diệt sát, mang ý nghĩa hắn còn có giá trị lợi dụng. Nhưng cái này tạm thời càng mang ý nghĩa sinh tử của hắn hoàn toàn hệ tại Cố Bình một ý niệm, lúc nào cũng có thể kết thúc. Ngươi tàn hồn sóng ý niệm kịch liệt, tràn đầy kinh nghi bất định, hôm nay chi có đủ, vạn tái chủ tính một chút hy vọng sống, hôm nay tất cả đều rách nát. Cố Bình lại không tiếp tục để ý phản ứng của hắn, hắn dừng bước lại. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn dâng lên. Cương đại như thế một đạo tàn hồn, cho dù bị phong cấm, giữ ở bên người cũng là không ổn định to lớn thai hoàng ẩm. Nếu có thể giống ở tại hạch tâm in dấu lên tuyệt đối khống chế nô ấn, đó mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghĩ đến đây, Cố Bình tâm niệm vừa động, trực tiếp câu thông thiên linh cẩu đan lực lượng. Một sợi nguồn gốc từ nô dịch bản nguyên bá đạo lực lượng bị hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo đi ra, hóa thành một viên huyền ảo tối nghĩa, tản ra tuyệt đối không chế khí tức phủ văn ấn ký, hướng phía bị phong cấm đế hồn hạch tâm ấn đi. Ông. Ngay tại nô ấn phủ văn sắp chạm đến cái kia ảm đạm đế hồn hạch tâm sát na, dị biến nảy sinh. Đế hồn nơi trọng yếu, dù là bị suy yếu đến tận đây, bị trung điệp phong cấm, nó chỗ sâu nhất vẫn như cũ xuất lại một tia thuộc về đế cảnh tồn tại, trên bản chất bất hủ cùng chí cao đạo vận. Cái này tia đạo vận như là bị mạo phạm quân vương, bản năng kích phát ra yếu ớt lại bị cách cực cao kháng cự ý chí. Xoẹt. Nô dịch bản nguyên phù văn, tại tiếp xúc đến cái này tia đế cảnh bản chất trong nháy mắt, như là băng tuyết gặp kiều dương, lại phát ra một tiếng vang nhỏ, vỡ vụn thành từng mảnh, tan rã. Cương đại lực phản phệ thuận trong cõi u minh liên hệ phản xung mà đến, để Cố Bình thần hồn cũng hơi chấn động. Ân. Cố Bình hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia bị phong cấm tàn hồn, cảm nhận được nó hạch tâm chỗ sâu cái kia cơ hồ nhỏ không thể thấy, lại như là bản thạch không cách nào dung chuyển để nghiên cứu. Trầm rãi tự nói, đế hồn bản chất, quả nhiên vẫn là quá cao sao? Bằng vào ta trước mắt lực lượng, tăng thêm thiên linh cẩu đàn bản nguyên, lại cũng không cách nào cưỡng ép lạc ấn nô ấn thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền lại cho bị phong cấm thái lê của hoàng. Tàn hồn sóng ý niệm trong nháy mắt mang tới một tia sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng một lần nữa dấy lên, thuộc về đế giả một điểm cuối cùng tiêu căng. Thử. Sâu kiến. Đế giả chi hồn. Há lại ngươi cảnh giới cỡ này có thể vọng tưởng nô dịch, si tâm vọng tưởng, nhanh chóng thả bản đế, trước đó lời hứa hữu hiệu như cũ, nếu không như thế nào?